Chương 1548, nhảy ra tuần hoàn, tương lai chi tướng chương 1548, nhảy ra tuần hoàn, tương lai chi tướng Trần Cảnh An đi vào Chu Thủy hạ giới trong nháy mắt. Cả người hắn dường như điện giật như thế, đứng tại chỗ. Tầm mắt bên trong, chính mình lại biến thành lúc trước cô nhi, bị viện trưởng nhặt được đồng thời nuôi dưỡng lớn lên, sau đó giống như lúc trước như thế đưa mắt nhìn viện trưởng qua đời. Trần Cảnh An lẻ loi một mình, đi hướng mê mang mà không biết tương lai. Lần này hắn không có xuyên qua. Hắn đi hướng cái kia tưởng tượng bên trong tương lai, kế thừa lão viện trưởng cô nhi viện sau đó giống như hắn thu dưỡng như là chính mình như thế hài tử. Trần Cảnh An đi tới. Mãi cho đến một ngày, hắn gặp một chương rất khuôn mặt quen thuộc. Trần Cảnh An suy nghĩ hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Rốt cục, tại hắn thọ hết chết già ngày đó, Trần Cảnh An đông nhiên ý thức được. Chính mình biến thành lão viện trưởng. Hắn nhìn xem lúc tuổi còn trẻ chính mình, trên mặt mang bi thương, Trần Cảnh An mong muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, chính mình lại biến thành chờ đợi thu dưỡng đáng thương nhi. Cái này chỉ tồn tại ở hắn tuần hoàn, tiến hành một lần lại một lần. Tại không biết rõ trải qua bao nhiêu lần về sau, Trần Cảnh An đông nhiên làm ra cải biến, kia là nhìn lão viện trưởng rời đi về sau, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn đem lão viện trưởng phục sinh. Điểm này chuyển biến, giống như hồ điệp vỗ cánh, làm cho cả tuần hoàn bắt đầu xảy ra biến hóa. Trần Cảnh An khôi phục ký ức thời gian từng chút hướng phía trước. Khi thời gian dài đến đủ để cho hắn cùng một cái khác chính mình nói rõ ràng đây hết thảy sau, Trần Cảnh An nhìn thấy một cái khác bạn thân lộ ra nụ cười. Môi của hắn mấp máy, phát ra tạ ơn ấm tiết. Sau đó, tất cả ký ức hoàn toàn khôi phục. Bao quát hắn đi vào Chu Thủy hạ giới trước toàn bộ ký ức, cùng chính mình lúc trước kinh nghiệm vô số lần luân hồi. Trần Cảnh An một trận hoảng sợ. Như hắn không cách nào từ đó tỉnh táo lại, vậy mình có phải hay không vĩnh viễn sẽ hãm tại chỗ này? Thật là đáng sợ thế giới. Hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyến này muốn tìm người. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Cảm giác của hắn lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ Chu Thủy hạ giới. Cho tới nay, cái này có thể nói là hắn thấy qua một cái nhỏ nhất thế giới. Trần Cảnh An xem chừng, toàn bộ thế giới phạm vi, khả năng còn chưa kịp hắn thành lập siêu cấp tiến thành. Toàn thế giới sinh linh đều xuất hiện tại cái này. Chỉ có điều, mỗi người bọn họ đều đi tại một đầu độc lập trên phi đạo. Cái này chạy quỹ tích của đạo cuối cùng lại cuốn thành một vòng tròn, đem bọn hắn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mà bọn hắn tự thân toàn vẹn không biết, bởi vì dọc theo con đường này kiến thức đều chỉ là đi ở tùy tâm khách qua đường. Bọn hắn sẽ bị những này kiến thức thương tới tâm thần. Đồng thời, những này kiến thức cũng biết bởi vì bọn họ lãng quên mà biến mất. Liên giống với Trần Cảnh An mỗi lần làm lại từ đầu, hắn luôn có thể quên đã từng trải qua tất cả. Những người này đương nhiên cũng giống vậy. Trần Cảnh An dường như khách qua đường đồng dạng, đi tại những này đường băng ở giữa, hắn muốn cho là mình sẽ không cẩn thận cùng người đụng vào, kỳ thực không phải. Những người này tất cả đều nhìn không thấy hắn tồn tại, hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào lẫn nhau đụng vào. Mục tiêu của hắn là cô nhi 8. Trước đây, cô nhi viện một mực có thể cho hắn cung cấp mỗi vị cô nhi chính xác vị trí, cái này khiến Trần Cảnh An có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Nhưng lần trở lại này không giống. Từ hắn tiến đến Chu Thủy hạ giới về sau, cô nhi viện tựa như là hoàn toàn biến mất như thế, lại không động tĩnh. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm ra cô nhi 8. Trần Cảnh An trong đầu hiện lên một cái mấu chốt manh mối, cái kia chính là Doanh Sương, vĩnh viễn nữ nhi. Trước lúc này, Trần Cảnh An một mực nghĩ mãi mà không rõ một cái tên người như thế nào sẽ trở thành mệnh cách. Nhưng là, nếu người này tên chính là đối phương đánh vỡ tuần hoàn mấu chốt, hắn liền có thể lý giải. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, hô kêu một tiếng Doanh Sương. Trong đám người, một cái nào đó vốn đang không ngừng đi lên phía trước nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn đứng tại chỗ. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, "Sương Nhi, con gái của ta." Bất quá, loại biến hóa này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, cặp mắt của hắn rất nhanh quy về chất phác, cả người bắt đầu rút lui. Nhìn điệu bộ này là muốn lại bắt đầu lại từ đầu tuần hoàn. Trần Cảnh An lại thêm một thanh mãnh liệu, "Ta biết Doanh Sương ở đâu." Một giây sau, cái kia nam trong cơ thể con người bạo phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, không chỉ có ngăn chặn lại hắn rút lui xu thế, còn nhường hắn đi ra tuần hoàn, thẳng đến Trần Cảnh An phương hướng mà đến. Đây chính là cô nhi 8. Doanh Tông nhìn về phía trước mặt Trần Cảnh An, trong ánh mắt mang theo vội vàng cùng khẩn cầu, "Ngài thật biết nữ nhi của ta ở đâu?" "Ta gọi Doanh Tông, Doanh Sương là nữ nhi của ta, cầu ngươi để chúng ta trả con đoàn viên." Trần Cảnh An nhìn hắn điệu bộ này, hiển nhiên cô nhi viện nơi đó là không có thỏa đàm. Vậy cũng chỉ có thể hắn lên. Trần Cảnh An đương nhiên không biết rõ Doanh Sương hạ lạc. Có thể hắn tin tưởng, nếu Doanh Tông một mực hãm tại cái này tuần hoàn bên trong, vậy hắn cũng không có khả năng tìm tới đáp án. Cái này ngày qua ngày bắt đầu cùng làm lại, ngoại trừ hoàn toàn trừ khử tình cảm của hắn bên ngoài, không còn cái khác tác dụng. Dù sao, Trần Cảnh An chính mình là từ trong lúc này thoát khỏi. Trần Cảnh An nghĩ, mở miệng nói, "Nếu muốn tìm về Doanh Sương, mấu chốt tại ngươi. Ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng, muốn đầu vào chính mình tất cả, đi đổi một cái thuộc về Doanh Sương tương lai." Doanh Tông nghe vậy biểu lộ kiên định, "Ta tự nhiên là chuẩn bị tốt. Như vậy tùy ta rời đi nơi này." Trần Cảnh An ngôn từ chắc chắn, "Nơi này không có ngươi mong muốn đáp án, càng không có ngươi muốn tìm Doanh Sương." Doanh Tông nghe xong có chút do dự, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh đám kia chẳng có mục đích vòng quanh người thời điểm, hắn cuối cùng kiên định rời đi ý nghĩ. "Đi." Ngay tại Doanh Tông quy tâm một phút này, Trần Cảnh An cũng thu được lựa chọn mệnh cách cơ hội. Doanh Tông trên người tứ đại thời gian mệnh cách, mỗi một cái đều là để cho người ta khó mà với tới. Thời gian sang bậy, hắn tồn tại là thời gian tuyến một lần bế vòng, thời gian lữ nhân có thể hành tẩu ở khác biệt thời gian tuyến ở giữa, thời gian sinh linh có thể cướp lấy chính mình tại trong thời gian lực lượng, thời gian khách qua đường, ngoại lực không cách nào phá hủy thời gian của hắn tuần hoàn, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái, đầu tiên liền loại bỏ thời gian sằng bậy cái này thích hợp lừa mình dối người thời điểm. Không có thời gian sằng bậy như vậy, thời gian khách qua đường cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Còn lại thời gian lữ nhân cùng thời gian sinh linh. Trần Cảnh An đối với hành tẩu khác biệt thời gian tuyến vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, sự hưng phấn của hắn càng nhiều là bắt nguồn từ, có thể hay không cùng khách quan bên trên tồn tại ở tương lai chính mình sinh ra gặp nhau. Nếu như có thể, vậy hắn có lẽ có thể tìm kiếm đối phương trợ giúp. Theo ý nghĩ này, Trần Cảnh An liền phát hiện vẽ vời thêm chuyện địa phương. Bởi vì so với phỏng đoán tương lai chính mình sẽ không đồng ý, rất rõ ràng vẫn là thời gian sinh linh trực tiếp cấp lấy lực lượng mệnh cách càng thêm thích hợp hắn. Trần Cảnh An làm ra lựa chọn. Một giây sau, hắn cũng cảm giác chính mình xuất hiện ở một chỗ từ vô số sắc thái lộng lẫy đường cong tạo thành thời không. Những đường cong này đơn sách đi ra đều không ra hình dạng gì, thế nhưng là ghép lại với nhau, lại có thể hình thành bất luận một loại nào tranh cảnh. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó liền thấy một tôn cao lớn bóng lưng. Chương 1549, đột phá hợp thể, cố nhân cái chết. Chương 1549, đột phá hợp thể, cố nhân cái chết. Tấm lưng kia cách một khoảng cách, lại có loại để cho người cảm giác không rét mà run. Càng quan trọng hơn là, Trần Cảnh An vậy mà cảm thấy cố lực lượng này có chút quen thuộc. Kia là Minh Thổ. Cho nên, cái này thật chính là tương lai chính mình sao? Chẳng lẽ hắn tương lai chỉ có thể tu hành Minh Thổ chi đạo? Trần Cảnh An nghĩ như vậy, đạo thân ảnh kia lại bắt đầu lắc lư, đồng thời kéo theo không gian xung quanh, nơi này dường như tùy thời đều muốn đổ sụp như thế. Đây hết thảy biến cố đều là bắt nguồn từ ý nghĩ của hắn. Chẳng lẽ là ta cải biến trước mặt tương lai? Trần Cảnh An bị sáng rõ sắc choáng, tranh thủ thời gian kiên định tu hành Minh Thổ ý niệm. Trong lòng của hắn mặc niệm, Minh Thổ là thiên hạ tối cường chi đạo, chính mình là dựa vào Minh Thổ lập nghiệp, nhất định không thể quên tội nguồn, hắn đời này nhất định tu hành Minh Thổ. Không biết có phải hay không là nghĩ linh tinh có tác dụng. Động tĩnh này thật trừ khử. Trần Cảnh An thử nghiệm nóng nhìn đạo thân ảnh kia, phát hiện cái này tương lai chính mình, cùng hắn như thế đi đều là Minh Thổ chi pháp đại nhất thống con đường. Hơn nữa, hắn rất có thể đã là Thánh Vương cảnh giới. Chính mình chỉ cần dập quân, vậy hắn tương lai giữ gốc cũng là Thánh Vương cấp bậc tu sĩ. Nhưng cái này xuất hiện một vấn đề. Như hắn trở thành Thánh Vương, chính mình còn có thể hướng càng chưa tới chính mình mượn lực sao? Làm tương lai của hắn đã bị khung định. Khi hắn quen thuộc đem tu hành ký thác tại ngoài thân, dù là người kia là chính mình, dạng này tu hành có hay không còn có thể đi đến bờ bên kia? Trần Cảnh An lâm vào bền bỉ trầm mặc. Phần này năng lực cùng nghi hoặc, dường như mới là chuyến này lớn nhất nan quan. Hắn khẳng định không cam tâm tương lai của mình bị khung định. Nhưng là, trực tiếp cự tuyệt phần này lực lượng, vùi đầu gian khổ làm ra, tương lai nhưng lại đi đến con đường giống nhau. Vậy cái này đồng dạng lộ ra quá mức cổ hủ. Trần Cảnh An định ra nhạt dạo. Hắn sẽ không bài xích tương lai chính mình cung cấp chỉ điểm, nhưng mình cũng sẽ không đồng bộ trở thành cái này đáng nhìn tương lai. Dưới mắt, cái này tương lai lớn nhất giá trị chính là nhường hắn biết được như thế nào lấy Minh Thổ chi đạo tu thành Thánh Vương cảnh giới. Đây hết thể tựa hồ là nước chảy thành sông. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Cảnh An thánh pháp liền hoàn thành một vòng mới thuế biến. Hắn bỗng nhiên có trưởng không chung quanh những cái kia trận vực năng lực. Đây chính là Minh Thổ hạ giới định nghĩa hợp thể cảnh. Nguyên bản hạ giới Thánh Vương cảnh tu sĩ. Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt, hắn cùng Doanh Tông vẫn dừng ở nguyên địa. Đây hết thể tuần tự xảy ra, thậm chí bất quá thời gian trong nháy mắt. Thời gian lực lượng quả thật là làm cho người mê muội. Doanh Tông dường như cũng đã nhận ra hắn biến hóa trên người, nhưng là cũng không biểu lộ ra bất kỳ tình cảm. Trần Cảnh An lúc này mở miệng nói, ngươi đi theo ta, cái kia chính là cô nhi viện bên trong một viên. Ngươi cần một cái tên, hai chữ. Doanh Tông nghĩ nghĩ, nói rằng, không bằng liền gọi Quy Khư A. Tốt, nhỏ Quy Khư. Bọn hắn đang khi nói chuyện về tới nguyên bản thế giới. Trần Cảnh An cả người xuyên qua một phút này, khác biệt thời gian tốc độ chạy trên lệnh bị sửa đổi, hắn chuyến này rời đi dường như có hơi lâu. Trần Cảnh An hướng phía trong trí nhớ Tử Tiêu Minh khu vực tiến đến. Nơi này dường như vừa kết thúc một trận đại chiến. Lần này chém giết thảm thiết hơn. Tử Tiêu Minh toàn cảnh đều là một phái cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Vô số yêu đình sinh linh cùng bạn tộc tu sĩ thi thể bị chuyên gia thanh lý. Trần Cảnh An về tới cô nhi viện, cảm giác của hắn quét tới, phát hiện bên trong 6 người không thiếu một cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Cảnh An đối với Doanh Tông bàn giao vài câu, nhường hắn đi trước cô nhi viện, chính hắn thì phải tiến về tìm hiểu tin tức. Loại thời điểm này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tử Tiêu. Nàng xem như mình cùng bạn tộc liên minh ở giữa cầu đối, từ chính mình xuất hiện tại Tử Tiêu Minh chỉ hạ bắt đầu, trực tiếp hoặc gián tiếp chịu tới nàng không ít ân huệ. Bây giờ hắn tựa như Tử Tiêu kỳ vọng như thế, đột phá trở thành Thánh Vương, cuối cùng có thể cho nàng mang đến càng lớn trợ lực. Làm Trần Cảnh An đi vào Tử Tiêu Minh trụ sở thời điểm, cả người bỗng nhiên sửng sốt. Trong tưởng tượng náo nhiệt cảnh tượng không còn. Nơi này từng người đều là thần sắc trang nghiêm, mỗi người đều thân mang áo bào màu tím, đối với một thanh gãy mất kiếm tham viếng liên tục. Đây là Trần Cảnh An nghĩ đến một loại nào đó suy đoán, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng chết trận, trước khi chết mang đi 3 vị phản hư cảnh yêu thánh. Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Trần Cảnh An không quay đầu lại, bởi vì nàng nhớ tới Tử Tiêu nói qua, nàng còn có một vị Thánh Vương bằng hữu, tên là Tạ Giải Ngữ. Tạ Giải Ngữ tiếp tục mở miệng, nàng đã sớm tưởng tượng qua ngày này, làm xong chiến tử dự định, cũng gọi người bên ngoài không cần vì nàng rời đi mà cảm thấy thất lạc. Trần Cảnh An nghe vậy trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Hắn tu hành thời gian kỳ thật không ngắn. Bất quá, bởi vì chính mình hiếm khi cùng người sinh ra gặp nhau, cho nên hắn đối với sinh tử khái niệm cũng không có như vậy rõ ràng. Lại hoặc là nói, hắn thường thấy không quan hệ người tử vong, nội tâm khả năng sớm thành thói quen. Thế nhưng là đến phiên người mình quen, lại không có cách nào nhanh như vậy tiếp nhận trong đó chênh lệch. Trần Cảnh An mở miệng nói, ta có thể thay nàng làm những gì? Tạ Giải Ngữ không có cự tuyệt hắn hỗ trợ, mà là chỉ vào trung quanh đám người kia, nói rằng, bọn hắn rất nhiều người cũng sắp phải chết, ngươi nếu có biện pháp để bọn hắn tận khả năng nhiều sống sót, Tử Tiêu khẳng định là vui lòng nhìn thấy. Tốt. Trần Cảnh An đáp ứng một tiếng, lập tức quanh thân bắn ra ngọn lửa nóng bỏng, ngay sau đó thăng thiên mà lên, hóa thành một phương đặc thù đại nhật, trong đó phóng xuất ra đủ để chữa trị vết thương ánh nắng. Đây là tới từ tia lửa nhỏ khỏe mạnh chi hỏa. Trải qua hợp thể cảnh Trần Cảnh An thi triển đi ra, phạm vi cùng hiệu quả đã tăng lên tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Những cái kia bị phổ chiếu đến tu sĩ, thể nội chuyển biến xấu thương thế dừng lại, tốt thay bọn hắn tranh thủ tới khôi phục thời gian. Đến mức thương thế không nặng lắm, trải qua lần này, đã có khỏi hẳn tình thế. Tạ Giải Ngữ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy. Hẳn là, Trần Cảnh An là chủ tu ý đạo. Trần Cảnh An lúc này lần nữa đặt câu hỏi, nhưng còn có cái khác cần ta làm. Tạ Giải Ngữ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Tử Tiêu Minh bây giờ không có nàng tọa trấn, tương lai tỷ lệ lớn sẽ bị những người khác chiếm đoạt. Nàng không có nói qua muốn ta chiếu khán Tử Tiêu Minh người, nhưng ta biết nàng khẳng định là không yên lòng giao cho người bên ngoài. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, vậy thì do ta tới tiếp quản. Tạ Giải Ngữ không có cùng hắn khách khí, nói rằng, vạn tộc liên minh nơi đó, ta sẽ thay ngươi báo cáo, lấy thực lực của ngươi, vấn đề này không có khó khăn chắc trở. Còn có Tử Tiêu, tên của nàng sẽ cùng Tử Tiêu Minh cùng một chỗ bị người nhớ kỹ. Chờ Trần Cảnh An xử lý xong đây hết thảy, lại trở lại cô nhi viện thời điểm, lại nhìn về phía trong sân mấy người, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cho dù là yếu nhất nhỏ không ánh sáng, hắn đều đã đột phá tới Nguyên Anh. Đến mức tiểu cửu, nàng không chỉ có đột phá đến hóa thần, hơn nữa còn là hóa thần biến mãn, mắt thấy liền phải trở thành phản hư cảnh. Tiểu cửu nhìn thấy hắn chuyện thứ nhất, chính là đưa ra muốn đi bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Trần Cảnh An biểu thị ra duy trì. Đại khái là Tử Tiêu chết, nhường hắn ý thức được, chính mình vùi đầu bế quan cũng không thể thay đổi hắn vận mệnh con người. Chương 1550, Tạ thị thường dương, chí âm chi mệnh chương 1550, Tạ thị thường dương, chí âm chi mệnh thế là, tiểu cửu dẫn đầu bước ra lịch luyện bộ pháp. Trần Cảnh An cũng tự mình ra mặt, tiếp quản Tử Tiêu Minh thế lực giàn khung. Vạn tộc liên minh đối với hắn tiến hành sát phong. Đến tận đây, Trần Cảnh An xem như chính thức đi đến trước sân khấu. Hắn tự thân lên tay xử lý Tử Tiêu Minh sự vụ, đồng thời có ý thức nhường tiểu một đầu cùng tiểu hỏa hoa bọn hắn cũng tham dự trong đó. Đây coi như là sớm cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Bất luận là tương lai lựa chọn giống tiểu cửu lũ như thế đi ra ngoài lịch luyện, vẫn là trực tiếp lấy Tử Tiêu Minh cùng vạn tộc liên minh xem như bàn đạp, tìm kiếm thời cơ đột phá, cái này đều có thể đưa đến không sai hiệu quả. Đồng thời, Trần Cảnh An cũng có thể tiết kiệm chút tinh lực. Làm tu vi của hắn đi vào hợp thể cảnh về sau, Trần Cảnh An thử nghiệm bế quan tu luyện. Lúc này tốc độ của hắn có tương đối rõ ràng hạ xuống. 300 năm đi qua, Trần Cảnh An đột phá đến hợp thể trung kỳ. Ở giữa, yêu đình tổ chức qua một trận quy mô không nhỏ xâm lấn, thậm chí trực tiếp phái mấy vị phản hư cảnh ra mặt, toàn bộ bị Trần Cảnh An ngay đầu tiên tiêu diệt. Tử Tiêu Minh phương diện đại hoạch toàn thắng, không chỉ có củng cố những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức thành quả, thậm chí còn bởi vậy danh tiếng vang xa, hấp dẫn không ít ngoại lai thế lực tiến vào chiếm giữ. Vạn tộc liên minh căn cứ chiến cuộc luận công hành thượng, làm lớn ra Tử Tiêu Minh hiệp để phòng đây. Cái này đã là tăng lên bọn hắn phòng thủ diện tích, nhưng cùng lúc cũng cường hóa Tử Tiêu Minh tiềm lực phát triển. Trần Cảnh An cũng không ngại, hắn bây giờ còn có tưởng niệm, đại khái là sẽ tại Tử Tiêu trên thân không thể hoàn lại ân tình, toàn bộ được chuyển tới Tử Tiêu Minh trên thân. Thời gian đi vào thứ 500 năm, Trần Cảnh An vẫn như cũ không thể đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Bất quá, Tạ Giải Ngữ tại cái này trong lúc mấu chốt vậy mà tới cửa. Nàng là đại biểu vạn tộc liên minh cao tầng, truyền đạt một hạng chỉ lệnh mới, cái kia chính là tiến công chuẩn bị chiến đấu. Địa bộ này, vạn tộc liên minh là dự định phản công yêu đình. Trần Cảnh An từ Tử Tiêu trong miệng nghe qua việc này. Nếu là hắn nhớ không lầm, lần trước vạn tộc liên minh phản công yêu đình, cuối cùng bị đột nhiên vào chỗ yêu đế phản sát. Giống nhau sai lầm còn có thể tái phạm một lần. Tạ Giải Ngữ tinh tường hắn suy nghĩ trong lòng, giải thích nói, lần này là có mục đích khác. Vạn tộc liên minh tính toán thời gian, cái này chỉ sợ là vị kia yêu đế tại vị thời kỳ cuối, mong muốn bắt lấy cơ hội này, cho trong ngộng đỉnh tiêm thánh vương sáng tạo cơ hội, nhìn xem có thể hay không mượn yêu đế chi vị chạm đến đại thừa cảnh lĩnh vực. Những người khác muốn làm, chính là thay bọn hắn tranh thủ cơ hội. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn về phía Tạ Giải Ngữ, khẳng định nói, ngươi chính là một thành viên trong đó. Tạ Giải Ngữ không có không thừa nhận. Trần Cảnh An giờ phút này trong lòng không khỏi tính toán một chuyện khác, đó chính là hắn có thể hay không theo kịp lần này tập thể hành động. Nói tiếng người, chính là mình có thể hay không đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn. Đây không quá hiện thực. Nếu hắn thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong song thành như vậy khoảng cách, chỉ sợ chính mình là thực sự danh dương vạn tộc liên minh toàn bộ chi phối khu vực. Tạ Giải Ngữ nói xong công sự, tiếp xuống chính là việc tư. Nàng đưa ra một điều thỉnh cầu, ta ngày đó gặp ngươi dường như am hiểu ý đạo, không biết có thể hay không thay ta cho một cái bản gia tiểu bối chữa bệnh. Trần Cảnh An biết nàng nói là khỏe mạnh chi hỏa. Nhìn địa bộ này, Tạ Giải Ngữ dường như gặp nàng không cách nào xử lý chứng bệnh. Trần Cảnh An đáp ứng xuống. Tạ Giải Ngữ lập tức hành động, rất mau dẫn tới một cái bị phong ấn ở trong quan tài băng hài đồng. Trần Cảnh An có thể cảm nhận được cái này hài đồng mạch đập còn tại nhảy lên, đây cũng là đặc thù nào đó phong cấm chi pháp. Hắn đưa bàn tay đặt băng quan phía trên, minh thổ lực lượng nhanh chóng khuyết tán ra. Rất nhanh, Trần Cảnh An liền cảm nhận được cỗ thân thể này không tự giác tản ra nồng đậm âm khí. Cỗ này âm khí như là lưỡi dao như thế bén nhọn. Càng quan trọng hơn là, như thế cấp bậc âm khí làm sao lại xuất hiện tại một cái trên người của cậu bé? Trần Cảnh An trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, sau đó lòng bàn tay của hắn tản mát ra ngọn lửa xanh lục, tại chỗ hóa giải băng quan còn sót lại một chút phong cấm chi lực, còn sót lại lực lượng tràn vào thể nội. Kia tiểu nam hài nguyên bản trắng non sắc mặt lập tức biến hồng nhuận. Tạ Giải Ngữ nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt có thể thấy được hưng phấn. Thường Dương đây là chưa khỏi. Trần Cảnh An lắc đầu, nghiêm mặt nói, hắn tình huống cũng không lạc quan, ta chỉ là tạm thời đem hắn âm khí áp chế, nhưng đây không phải kế lâu dài. Ngươi nếu là tin được ta, có thể tạm thời đem hắn lưu tại ta cái này, ta thay hắn nghĩ biện pháp. Tạ Giải Ngữ nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong đầu nhớ tới Tử Tiêu đối với hắn người này đánh giá, còn có chính mình những năm này quan sát kết quả. Trần Cảnh An hẳn là một cái người có thể tin được. Nàng đáp ứng xuống, mở miệng nói, ngươi có bất kỳ cần ta địa phương, đều có thể thỏa thích mở miệng. Trần Cảnh An đồng dạng không có cự tuyệt. Cái này ở mức độ rất lớn cũng là căn cứ vào đối Tử Tiêu ánh mắt tín nhiệm. Dựa theo nàng thuyết pháp, Tạ Giải Ngữ là cái sau vượt cái trước, đồng thời thực lực bỏ xa nàng, hai người dưới loại tình huống này vẫn có thể bảo trì hữu nghị, như vậy Tạ Giải Ngữ nhân phẩm liền tương đối có thể dựa vào. Trần Cảnh An suy nghĩ một chút, thế là ủy thác Tạ Giải Ngữ thay mình âm thầm chiếu khán bên ngoài lịch luyện tiểu cửu lưu. Hắn sau đó đem Tiểu Mục Đầu cùng Tiểu Hỏa Hoa gọi tới. Tiểu Hỏa Hoa vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ diễn xuất, vừa tiến đến đã nhìn thấy ngã xuống đất tiểu tử. Hắn coi là đây là cô nhi viện thành viên mới, biểu hiện trên mặt có chút tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng có thể lại đến một vị thất muội hoặc là cửu muội đâu, không nghĩ tới lại là một tiểu đệ. Tiểu Mục Đầu không có hắn như vậy ba hoa, ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh An, chờ đợi mệnh lệnh. Trần Cảnh An lúc này phái xuống nhiệm vụ, đây là người bên ngoài nắm ta chiếu cố hậu bối, cầu y nhiều năm không có kết quả, thế là giao cho ta đến trị liệu. Tiểu Hỏa Hoa mệnh của ngươi là nhất là dương cương, lại phối hợp khỏe mạnh chi hỏa có thể ổn định hắn tình trạng. Tiếp xuống, liền từ ngươi phụ trách chiếu cố hắn. Tiểu Hỏa Hoa là ba hoa điểm, nhưng hắn bản chất không xấu, thậm chí có chút quá tại nhiệt tâm. Vừa nghe đến chính mình dạng này liền có thể đến giúp người khác, không nói hai lời đáp ứng. Tiểu Mục Đầu nhiệm vụ là bồi dưỡng một gốc cực dương cây, đồng thời đây cũng là vì ngươi tương lai tu hành cân nhắc. Ngươi người này không thích đi ra ngoài, nhưng tu hành chính là muốn không ngừng tăng trưởng lý duyệt. Ngươi đã bản thể không ra, vậy thì nghĩ cách cho mình sáng tạo phân thân thay tiếp thu những kinh nghiệm này cùng lý duyệt. Lần này cực dương cây, xem như đưa cho ngươi một cái khảo nghiệm. Tiểu Mục Đầu nghe được phân thân hai chữ, biểu hiện trên mặt có chút hưng phấn. Hắn thế nào không nghĩ tới cái này gốc dạng. Sớm biết dạng này liền có thể chân không bước ra khỏi nhà lịch luyện, chính mình khẳng định đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Ba người trò chuyện lúc, Tạ Thường Dương cũng tỉnh lại. Trong mắt của hắn tràn đầy ngây thơ, sau đó liền bị Tiểu Hỏa Hoa bế lên, cỗ này đã lâu ấm áp cảm giác, quả thực nhường Tạ Thường Dương cảm giác dễ chịu. Hắn trực tiếp ghé vào Tiểu Hỏa Hoa trên bờ vai, cứ như vậy ngủ thật say tới. Từ ngày đó bắt đầu, Tiểu Hỏa Hoa tựa như là nuôi một đứa con trai, bất luận hắn đi tới chỗ nào, Tạ Thường Dương đều sẽ đi theo. Hắn rất biết cách nói chuyện, gặp cô nhi viện bất cứ người nào đều sẽ hô một câu minh trưởng cả người nghiễm nhiên thành bọn hắn tu hành kiếp sống bên trong ngắn ngủi lập lòe qua mặt trời nhỏ. Chương 1551, chú bán hạ giới, lời thề tu hành chương 1551, chú bán hạ giới, lời thề tu hành lại là 500 năm đi qua. Trần Cảnh An lần nữa đột phá, tu vi đạt đến hợp thể hậu kỳ. Ở giữa, tiểu cửu u ngắn ngủi trở lại qua một lần. Nàng thành công đột phá đến phản hư cảnh, đồng thời bồi dưỡng một phương minh thổ, bây giờ ngay tại kinh doanh chính mình thế lực nhỏ. Chỉ có điều, trong lúc này tao ngộ không ít khó khăn chắc trở. Bởi vì có người cho là nàng là tại tu luyện một loại nào đó tà pháp, đem nó trình lên vạn tộc liên minh. Tiểu Cửu Uzi chuyển qua mấy lần, mới xem như dàn xếp xuống dưới. Minh thổ chi đạo, dù sao không phải thế giới này chủ lưu. Trần Cảnh An tự thân tu vi ngày càng tinh tiến, đối tự thân hạ giới hiểu rõ dần dần xâm nhập, trong lòng cũng đồng ý tiểu Cửu Uzi quan điểm. Ngoại lai đạo thống có đặc thù tính. Bất quá, chân chính muốn lấy ngoại đạo áp đảo bản thổ tiên đạo phía trên, cái này cũng phi dịch sự tình. Khi hắn đột phá ngày này, Trần Cảnh An lần nữa thu vào cô nhi viện triệu hoán. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, có thể lựa chọn thu lưu, mời xem xét tin tức chú bán 3,666 hào giới tính, nữ xuất thân, chú bán hạ giới mệnh cách, chú bán chi linh, đối với các loại chú bán năng lực trưởng không gia tăng, hai ngay bắt phương, có thể nghe được đến từ người khác đặc biệt lời thề, chính nghĩa thẩm phán, nắm giữ chủ trì công đạo thẩm phán chính. Nghĩa quy hướng, quy tắc hình thức ban đầu, có thể đem tự thân hóa thành một đạo hoàn chỉnh quy tắc, vĩnh hằng tồn tại, thiện lương thủ tự, không thích phá hư quy tắc chuyện. Có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một Trần Cảnh An xem hết nàng tương quan mệnh cách, ngay sau đó lại lật nhìn hắn cụ thể số hiệu, cô nhi 7. Đây chính là bị nhỏ quy khư sớm gửi đi vị kia, đến từ chú oán hạ giới. Danh tự này nhìn qua là oán khí 10 phần. Nhưng lớn nhất tương phản ở chỗ, vị này cô nhi 7 mệnh cách lại khắp nơi lộ ra một cỗ chính nghĩa tư thế. Trần Cảnh An trực tiếp tiến về chú oán hạ giới. Cả người hắn vừa bước vào trong đó, lập tức liền cảm nhận được có vô số đạo khí tức mong muốn vọt thẳng tới trên người hắn. Trần Cảnh An phóng xuất ra tự thân khí thế, đem nó đón đỡ bên ngoài. Không ít khí tức tại chỗ chôn bụi, chốc ra trên mặt đất hóa thành từng trường khác biệt tờ giấy. Đây là quy tắc. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới quy tắc vậy mà cũng có thể trở thành một loại sinh linh. Hơn nữa, cái này hạ giới tựa hồ là tân sinh, mới đến còn không có hình thành đối ngoại lai người áp chế hệ thống. Trước đây Trần Cảnh An tiến về cái khác hạ giới, xem như kẻ ngoại lai, hắn tuần tự chịu qua khác biệt trình độ áp chế. Nhưng ở chú oán hạ giới liền không có. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, hắn có thể lấy càng cấp tốc hơn phương thức hoàn thành chiến lược. Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, không khỏi tâm niệm vừa động. Cảm giác của hắn nhanh chóng lan tràn toàn bộ thế giới. Ánh mắt chỗ đến, từng đạo sinh linh thể nội gánh chịu quy tắc trong mắt hắn hiện hóa ra ngoài. Trần Cảnh An dần dần đem nó tuyên đọc, đồng thời bắt đầu mô phỏng bộ này lấy quy tắc cơ cấu thế giới hệ thống. Hắn chiến lược tiến độ bắt đầu tiêu thăng. 3 tháng 5 năm 10. cái này tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh nhảy lên tới 90 độ cao. Cho đến lúc này, chú ván hạ giới bản năng rốt cục chú ý tới hắn vị này kẻ ngoại lai. Trần Cảnh An lập tức cảm giác được toàn thân bị khóa định. Hắn quả quyết đình chỉ động tác, sau đó tiến về tìm kiếm lần này mục tiêu nhân vật. Kia là một cái ghim bím tóc sừng dê tử tiểu nữ hoa, ngũ quan ngày thường có chút thanh tú, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một loại càng lớn người trưởng thành cẩn thận tỉ mỉ. Nhất định phải nói lời nói, cái này gọi trưởng thành sớm. Trần Cảnh An trải qua nàng bên cạnh, rất nhanh tại tiểu nữ hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa nàng một thanh ôm lấy bước đi, sau đó cứ như vậy rời đi chú ván hạ giới. Trên đường đi, tiểu nữ hoa không nói một lời, thậm chí đem thân thể chủ động dựa vào hướng Trần Cảnh An, sợ mình không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất. Bọn hắn xuyên qua hạ giới ở giữa hàng rào, về tới cô nhi viện. Trần Cảnh An đem người buông xuống. Tiểu nữ hoa hai chân một lần nữa chạm đất, cả người vẫn là chóng mặt, thậm chí tại nguyên chỗ lại chuyển vài vòng. Cô nhi viện bên ngoài, tiểu hỏa hoa cùng tiểu Hàn Băng mang theo Tạ Thường Dương vừa vặn trở về. Bọn hắn vừa vặn gặp được một màn này. Tiểu hỏa hoa thấy là tiểu nữ hoa, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiểu Hàn Băng ánh mắt đồng dạng có biến hóa. Nói thực ra, từ đại tỷ tiểu Cửu Vũ đi ra ngoài lịch luyện về sau, bọn hắn cái này cô nhi viện đều nhanh biến thành La Hán ổ, chỉ có tiểu nữ hoa khôi phục lại, nhìn xem duy nhất rời đi đại môn lại bị ngăn chặn. Nàng một mặt lên án nhìn về phía Trần Cảnh An, ngươi trói người. Tiểu hỏa hoa bước nhanh về phía trước, đem người ôm lên, cho nàng hát đệm, đối với Trần Cảnh An nói rằng, viện trưởng, cái này lại là từ đâu gạt đến tiểu muội muội, là cho Thường Dương làm bạn sao? Tạ Thường Dương nghe xong hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc dù đã tại cô nhi viện sinh hoạt mấy trăm năm, nhưng là không khí nơi này cùng hoàn cảnh, cũng sẽ không nhất định phải thôi động một người học được thành thục. Tạ Thường Dương trong xương, vẫn là cái kia xấu hổ tiểu hài nhi. Trần Cảnh An thấy tiểu hỏa hoa chủ động tiếp quản, dứt khoát cho hắn một cái nhiệm vụ. Đây là lao thất, ngươi thay nàng lấy một cái tên, lại cho nàng nói một chút cùng chúng ta tương quan chuyện. Ta lại đi bế cái quan. Trần Cảnh An chuyến này chú án hạ giới chi hành, có thể vừa học tới không ít đồ vật. Đây coi như là hắn tiếp xúc thứ hai bộ tiếp cận viên mãn tu hành hệ thống. Khi hắn đem chú án hệ thống cùng minh thổ hệ thống ấn chứng với nhau về sau, dường như phát hiện một loại nào đó quy luật. Minh thổ hệ thống giảng cứu là một cái cao lầu đất bằng lên, tu sĩ cần từng bước một đắp lên minh thổ, đem chính mình không ngừng nâng lên, đây là từ thấp đến cao leo lên quá trình. Chú án hệ thống thì không phải vậy, bọn hắn cất bước chính là quy tắc sinh linh. Mà quy tắc, bản thân tại cảnh giới tu hành bên trong, thuộc về cấp bậc rất cao trưởng khống chiều không gian. Ý vị này minh thổ thể hệ người tu hành mong muốn khống chế chú án hệ thống, bản thân cần phải có cảnh giới trèo trống. Nếu như thỏa mãn điểm này, vậy hắn liền có thể đem chú án hệ thống coi là một bộ chuyên môn cảnh giới cao tinh tiến chi pháp, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Trần Cảnh An trùng hợp chính là làm như vậy. Hắn bắt đầu tiêu hóa cùng quy tắc tương quan nội dung, đồng thời rất mau đem phát triển thành một loại hoàn toàn mới hình thái. Lời thề, đây là nhằm vào tu sĩ khác thiết lập. Trần Cảnh An dẫn đầu lấy lời thề bao phủ Tử Tiêu Minh chi phối toàn bộ cảnh. Một giây sau, liền có vô số thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Những âm thanh này nội dung khác nhau. Có hai vị tu sĩ bởi vì linh thạch vay mượn vấn đề tiến hành thương lượng, một người trong đó vô ngực cam đoan nhất định trả lại. Cũng có tu sĩ là cùng một chỗ tiến vào nơi nào đó tiền bối đạo phụ, thật vất vả trải qua gian nguy, sắp đến chia của khâu, bọn hắn bắt đầu ước định quân tử hiệp nghị. Còn có phường thị bên trên bán hàng rong dùng một cái không có một chút tác dụng nào phản vật, lắc lư lui tới người đi đường đây là phản pháp uy chân bảo vật, đồng dạng là thể thốt. Những này đều bị coi là một loại lợi thể. Trần Cảnh An có thể nghe được, thậm chí mơ hồ có can thiệp năng lực. Hắn có thể tiêu hao lực lượng của mình, khiến cái này lợi thể biến thành chuyện chân thực phát sinh tình. Chương 1552, viên mãn hạn mức cao nhất, liên minh âm lưu. Chương 1552, viên mãn hạn mức cao nhất, liên minh âm lưu. Trần Cảnh An ra ngoài làm thí nghiệm cân nhắc, thế là liền thực tiễn, đồng thời cố ý kéo dài thời gian chu kỳ tiến hành quan sát. Sau đó, 10 năm sau, vay tiền tu sĩ đem linh thạch toàn bộ thua ở sòng bạc, dự định lại rơi vốn nên còn cho hảo hữu nợ nần, chính là hạ quyết tâm đối phương không làm gì được hắn. Thế là một buổi tối qua đi, hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện chính mình biến thành một cái già trên 80 tuổi lão giả, thể nội linh căn biến mất. Cũng là vị kia cho mượn linh thạch tu sĩ, bên người bỗng nhiên xuất hiện đủ lượng linh thạch. Trong động phủ, hai vị đã lập xuống quân tử hiệp định tu sĩ, thật vất vả chiến thắng cái này tiền bối trong động phủ cái cuối cùng thủ lăng người. Bọn hắn chuẩn bị chia cắt ban thưởng, một người trong đó tại chỗ liền phải phản bội, hắn vung lên pháp kiếm đâm về đồng bạn. Một giây sau, vô số mũi tên chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn đâm thành con nhím. Một đời tu sĩ cứ như vậy bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Vị kia tuân thủ ước định tu sĩ, nhìn thấy một màn này cũng trợn tròn mắt. Hắn khó có thể tin nhìn về phía mình hai tay. Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Đối phương chết, cho nên là chính mình giết. Hắn khi nào lợi hại như vậy? Trong phường thị, vừa mới hoàn thành giao dịch gian thương một mặt cười xấu xa, chuẩn bị trở về nhà đi khoe khoang thu hoạch của mình. Hắn mới trở lại nhà mình ở hẻm, liền thấy có lân cận người vội vàng chạy đến, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập đồng tình. Trong nhà ngươi lão tiểu ngay tại vừa mới, toàn bộ bị mất mạng. Trần Cảnh An chứng kiến ba loại lời thề ứng nghiệm. Hắn tiêu hao tự thân lực lượng làm chứng kiến, nhưng tương tự thông qua chứng kiến những này lời thề, từ đó thu được vi lượng phản hồi, cái này gián tiếp cất cao cảnh giới của hắn. Quả nhiên, cái này chứng kiến lời thề chuyện, tại thế giới của bọn hắn vẫn là một mảnh lam hải. Trần Cảnh An đi đầu chiếm cứ, nhưng hắn cũng không dự định ngăn hết tất cả. Cái này hệ thống dù sao cũng là từ chú hoán hạ giới mang tới, khẳng định phải cho tiểu chú vang lên tương lai còn lại chỗ trống. Tiểu chú vang chính là cô nhi bảy cái tên này, là cô nhi viện đám người nhất trí thương lượng qua sau, cuối cùng định ra tới. Trần Cảnh An ngay lúc này liền lấy lời thề đến hoàn thiện tự thân tu hành. Thời gian trôi mau, 1000 năm trôi qua. Trần Cảnh An cảnh giới vẫn dừng ở hợp thể hậu kỳ, lại không cách nào tinh tiến nửa phần. Hắn lúc đầu hoài nghi tới là chính mình vấn đề, nhưng là khi hắn thông qua cô nhi viện đi đến một chuyến tiểu hỏa hoa chỗ sen hồng hạ giới, Trần Cảnh An tiến vào hạ giới một phút này, nguyên bản thực hiện ở trên người hắn loại nào đó gông cùng xiềng xích biến mất. Trần Cảnh An một nháy mắt bước vào hợp thể viên mãn, phát hiện này mơ hồ nhường hắn tìm tòi tới tự thân thế giới tồn tại loại nào đó hạn chế. Có lẽ một cái thế giới có thể đản sinh hợp thể viên mãn số lượng là có hạn. Cái này lại điệp ra hắn từng hướng Tạ Giải Ngữ hiểu qua, có quan hệ với tu hành giới sáng tạo cùng hủy diệt chủ đề. Những cái kia bị coi là đã bị phá hủy tu hành văn minh. Hai bên tu hành hệ thống là tương thông. Nhưng là nếu phá hủy sẽ thành một loại tu hành tất nhiên, như vậy bản thân cái này phải chăng có thể nhận định hạ giới có tài nguyên tổng lượng là nhất định. Loại này đại phá diệt phía sau, nhưng thật ra là đem tất cả tài nguyên một lần nữa xáo trộn tẩy bài. Những cái kia không có đủ đột phá tiềm lực hợp thể viên mãn, nếu là bỏ mặc bọn hắn một mực chờ tại vốn có vị trí bên trên, kết quả là chỉ có thể ngăn cản kẻ đến sau đường, đối thế giới phát triển bất lợi. Trần Cảnh An cảm thấy mình có thể là bắt được mấu chốt trong đó. Hắn lần nữa về tới nguyên bản hạ giới, lấy hợp thể viên mãn thân phận. Đến một bước này, hắn cũng coi là thu được vạn tộc liên minh cộng đồng chứng đạo đại thừa tư cách. Nhưng Trần Cảnh An tại ý thức tới hợp thể viên mãn có hạn về sau, hắn liền không thể không hoài nghi, lần này tập thể hành động phía sau, có phải hay không có mong muốn thanh trừ lão nhân, cho người đến sau thoái vị cách làm. Làm Tạ Giải Ngữ lần nữa đến nhà thời điểm, Trần Cảnh An liền cùng nàng nói tới chuyện này. Tạ Giải Ngữ tại chỗ cũng trầm mặc. Bất quá so với này, Trần Cảnh An có thể ở đã biết hợp thể viên mãn đã đủ quân số dưới tình huống, còn có thể nghịch thế đột phá, phần cơ duyên này chính là nàng nghĩ đến, cũng cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng. Nhưng bất luận là Tử Tiêu vẫn là Tạ Thường Dương, cái này đều đủ để nàng bỏ đi những cái kia âm u ý nghĩ. Vạn tộc liên minh liền không giống nhau. Nếu đây thật là một trận nhằm vào lão nhân đâm lưng, như vậy nguyên bản trèo chống vạn tộc liên minh giàn khung tín nhiệm, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đổ sụp. Tạ Giải Ngữ không cách nào không thừa nhận khả năng này tồn tại, nàng lập tức liền phải chạy trở về. Trần Cảnh An đem người giữ chặt, hỏi: ngươi lấy vì chuyện này chỉ dựa vào ngươi một người liền có thể ngăn cản? Tạ Giải Ngữ nhíu mày: vạn tộc liên minh tồn tại mới là chúng ta đối kháng yêu đình con đường, ta không thể ngồi xem vạn tộc liên minh bị tan rã. Trần Cảnh An lúc này hỏi lại: vậy ngươi cảm thấy hiện tại vạn tộc liên minh cùng bị ngươi cứu trở về vạn tộc liên minh, vậy vẫn là cùng một cái thế lực sao? Tạ Giải Ngữ trầm mặc, vấn đề này coi là thật có chút đinh thai nhức óc. Có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đồng thời thôi động những cái kia hợp thể viên mãn nhất trí đồng ý, cái này phía sau là phải có vô số hắc thủ tại vận hành. Bọn hắn vì tự thân tu hành, liền có thể hãm hại đồng đạo, tương lai nắm giữ lại quyền, sẽ không tiếp tục kiên trì đối kháng yêu đình còn có nói. Càng quan trọng hơn là, Tạ Giải Ngữ không có cách nào xác định yêu đình có tham dự hay không trong đó. Nếu là đám người này đánh lấy đột phá đại thừa ngụy trang, kỳ thật bí mật đã cùng yêu đế cùng yêu đình bắt được liên lạc, dự định làm một trận đóng cửa đánh chó vợ kịch lớn, vậy cái này đối vạn tộc liên minh bên trong chủ chiến phái mà nói, đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Tạ Giải Ngữ chậm rãi mở miệng, có thể ta không thể ngồi xem âm mưu của bọn hắn cứ như vậy là được, ta cần khiến người khác biết được xảy ra chuyện gì. Trần Cảnh An không thể ngăn cản nàng, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Tạ Giải Ngữ rời đi. Làm Trần Cảnh An lần nữa nghe được tên của nàng, kia là từ vạn tộc liên minh phát xuống một phần lệnh truy nã. Cái này trong lệnh truy nã, thình lình biết Tạ Giải Ngữ cấu kết yêu đình chuyện. Phụ trách truyền đạt lệnh truy nã cũng là vạn tộc liên minh một vị thánh vương. Hắn đem đồ vật đưa đến, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Cảnh An. Ta nếu là nhớ không lầm, đạo hữu ngươi là Tạ Giải Ngữ đề cử tới, nhưng có chuyện mong muốn bàn giao một hai. Lời này có thể nói là tương đối rõ ràng, trực tiếp muốn đem Trần Cảnh An đánh thành là Tạ Giải Ngữ đồng đảng. Trần Cảnh An nhìn xem người trước mặt, hợp thể trung kỳ thực lực, ngữ khí của hắn không mặn không nhạt, ta muốn làm thế nào? Thúc thủ chịu chói. Trần Cảnh An hài lòng nguyện vọng của hắn. Hắn tại không động thủ, chỉ động cước dưới tình huống, thành công đem vị này đến từ vạn tộc liên minh hợp thể cảnh bắt sống, đồng thời trực tiếp minh thổ làm một cái quan tài đem người phong bế, nhốt lên. Thời gian một năm đi qua, vạn tộc liên minh lần nữa phái tới một vị hợp thể cảnh, phụ trách tìm kiếm vị kia mất tích hợp thể hạ lạc. Hắn lần nữa ý đồ nói nhiều vũ lực. Thế là, Tử Tiêu Minh bên trong minh thổ quan tài lại nhiều một bộ. Trần Cảnh An không thích Tạ Giải Ngữ lộ mãng tác phong, nhưng đồng lý, loại này phía sau đâm đau người, hắn cũng căm thù đến tận xương thủy. Chương 1553, vạn tộc minh chủ, trọng lâu kỳ lần. Chương 1553, vạn tộc minh chủ, trọng lâu kỳ lần. Liên tiếp hai vị hợp thể cảnh mất tích về sau, vạn tộc liên minh tạm thời không có hành động mới. Ở trong đó tất nhiên có sợ ném chuột vỡ bình ý tứ, nhưng một mặt khác nguyên nhân thì là bọn hắn đã hạ đạt trinh chiến lệnh. Phàm là vạn tộc liên minh dưới trướng thế lực đều muốn tập kết binh mã, xuất động đại quân tiến công yêu đình. Như có chống lại thì sẽ bị coi là cấu kết yêu đình, phản bội liên minh. Chuyện phát triển đến một bước này, cái này cơ bản mang ý nghĩa Tạ Giải Ngữ vãn hồi đại cục cố gắng tuyên cáo thất bại. Nàng thời gian dài như vậy tung tích không rõ, Trần Cảnh An có thể xác định nàng cũng không mất mạng, nhưng nàng chuyện đang làm xác thực rất để cho người ta hiếu kỳ. Đến mức Tử Tiêu Minh nơi này, trước mắt phụ trách cầm lái chính là Tiểu Mục Đầu. Trần Cảnh An cũng không can thiệp, chỉ là cáo chi hắn trong đó nội tình. Tiểu Mục Đầu lựa chọn vẫn là phái đại quân xuất chinh. Chỉ có điều, mục đích của hắn không phải giao chiến, mà là chuẩn bị thu nạp phe liên minh tán loạn tinh nhuệ. Đây là một cái khó được mở rộng thế lực cơ hội. Sau đại chiến, vạn tộc liên minh tất nhiên sẽ đi hướng phân liệt, thậm chí càng có khả năng sụp đổ. Bọn hắn đến trước thời gian là chuyện tương lai tính toán. Tới dự định thời gian, vạn tộc liên minh đốc chiến đội Trần trước đến, cùng đi Tử Tiêu Minh tinh nhuệ cùng nhau rời đi. chân sau liền có một người một mình đi tới Tử Tiêu Minh địa bàn bên trên. Đây là một vị hợp thể viên mãn. Trần Cảnh An quan sát một lát, trong đầu nghĩ đến một người, Vạn Tộc Liên Minh người sáng lập kiêm minh chủ, Kỳ Lân Thánh Vương. Hắn từng có chém giết yêu đình cùng cảnh cường giả chiến tích, đã thật lâu không có bởi vì liên minh chuyện lộ diện, ngày thường liên minh sự vụ đều là từ phó minh chủ nhóm giữ cửa ải. Trần Cảnh An không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động tìm tới chính mình. Cái này chỉ là vì hai cái con tin. Kỳ Lân Thánh Vương tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn, trực tiếp mở miệng, hai người kia tính mệnh, ngươi nếu là muốn vậy thì cứ việc lấy đi. Nếu là muốn trao đổi chút chỗ tốt, cũng có thể. Ta hôm nay là vì ngươi mà đến. Trần Cảnh An biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía hắn, cho đến Kỳ Lân Thánh Vương hỏi một câu. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi tiến về qua cái khác hạ giới a? Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không phủ nhận, đi qua. Kỳ Lân Thánh Vương nghe xong ý cười càng lớn, quả nhiên, xem ra ta vạn tộc xuất hiện vị thứ nhất đại thừa hy vọng, là muốn ứng nghiệm ở trên người của ngươi. Hắn không để cho Trần Cảnh An đoán, mà nói thẳng minh bạch chính mình sư thừa. Sư tôn của ta nhưng thật ra là một vị yêu đế, kỳ danh Trọng Lâu Thị. Ta vạn tộc liên minh có thể từ không tới có phát triển, kỳ thật cũng là thụ sư tôn ân trạch. Hắn rời đi đế vị trước, đem yêu đế sơ hở toàn bộ ghi chép lại, cùng hắn ma cung cùng nhau lưu lại, cuối cùng bị ta cái này người chưa từng gặp mặt đệ tử được đến. Trần Cảnh An không nghĩ tới ở giữa lại còn có như vậy gặp nhau. Hắn nhíu mày, hỏi lại, cho nên, ngươi bây giờ là muốn tự mình kết thúc đây hết thảy? Dĩ nhiên không phải. Kỳ Lân Thánh Vương biểu lộ nghiêm túc, ta bất quá là thừa dịp luân hồi sắp kết thúc trước, thay vạn tộc liên minh lại tìm một đầu đường ra mà thôi. Bằng không đợi luân hồi tới, chúng ta những người này đều đem hoàn toàn biến mất, nhưng yêu đế lại có thể mang theo một bộ phận yêu đình người, an ổn đi vào tới kế tiếp luân hồi. Đến lúc đó, yêu đình cũng sẽ không lại cho vạn tộc liên minh trùng kiến cơ hội, tương lai hạ giới sẽ lần nữa biến thành yêu đình trại chăn nuôi. Trần Cảnh An bắt được luân hồi khái niệm. Đây chính là tồn tại ở bản hạ giới cái kia có thể đem tất cả thanh không chu kỳ hoạt động. Hắn cũng không biết trước mắt ở vào cái nào giai đoạn. Nếu như đúng như Kỳ Lân Thánh Vương nói, đây hết thảy đều muốn tẩy bài, vậy hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không dường như cũng liền có thể lý giải. Nhưng Trần Cảnh An không có tùy tiện có kết luận. Hắn chậm đợi đối phương đoạn dưới. Kỳ Lân Thánh Vương mở miệng nói, ngươi nhất định rất nghi hoặc, vì sao chúng ta thế giới này ngoại trừ yêu đế bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một vị đại thừa sinh ra a? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thế giới của chúng ta đã tiêu hao. Đây hết thảy muốn chỉ hướng vị tiên sáng lập yêu đình, đồng thời chuyển xuống yêu đế truyền thừa nhân vật, thiên mệnh yêu đế. Hắn là từ thế giới này quật khởi cường giả, cuối cùng đứng hàng tiên ban, rời đi xuống giới. Từ sau khi hắn rời đi, chúng ta hạ giới mới có tiên cùng tiên đạo khái niệm. Thế giới dựng dục hắn loại tồn tại này, hắn lại tại trước khi rời đi cưỡng ép lưu lại yêu đế con đường này thống, trực tiếp nắm giữ thuộc về thế giới này đại thừa sinh thái, nhường kẻ đến sau chỉ có thể ở trong khe hẹp tìm kiếm cơ duyên. Trần Cảnh An nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới hắn nâng lên một cái khác khái niệm, nếu mày, đây chính là ngươi nói ma cung. Không sai. Kỳ Lân Thánh Vương thần sắc trang nghiêm, ma cung là sư tôn tiến về cái khác hạ giới, uy nạp cái khác hạ giới thành đạo chi pháp, chỉ tại trợ giúp chúng ta kẻ đến sau sông phá rào, thu hoạch được xung kích đại thừa cảnh cơ hội. Trần Cảnh An nghe đến đó đông nhiên cười. Kỳ Lân Thánh Vương bất mãn, ngươi đây là ý gì? Trần Cảnh An, một cái yêu đế, vậy mà nghĩ đến nhường bạn tộc ra một vị đại thừa cảnh, từ đó lung lay yêu đình địa vị, lời này chính ngươi nghe xong sẽ không cảm thấy buồn cười à? Chỉ sợ, hắn cái này cái gọi là phương pháp cho dù tồn tại, đó cũng là bị yêu đình chê, lúc này mới tới lượt được đến chúng ta. Để cho ta đoán xem, chẳng lẽ sẽ dao động hiện hữu tiên đạo trật tự? Lời này vừa nói ra, Kỳ Lân Thánh Vương trên mặt từng có một nháy mắt mất tự nhiên. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Ngay sau đó, Kỳ Lân Thánh Vương cả người khí thế biến đổi, không có lúc trước chậm rãi mà nói hiền hòa, toàn thân không tự chủ được tản mát ra một loại ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ cảm giác. Đây mới thật sự là Kỳ Lân Thánh Vương. Có thể ở yêu đình vây khốn hạ thành lập được vạn tộc liên minh, há lại sẽ thật sự là cái gì quên mình vì lợi ích chung thiện nhân. Kỳ Lân Thánh Vương đánh giá Trần Cảnh An, hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi là làm thế nào biết? Đoán. Trần Cảnh An lời ít mà ý nhiều, tu sĩ quý tranh, nói cho cùng chính là hại người ích ta. Đại thừa dụ hoặc sao mà chi lớn, có thể bọn hắn lựa chọn từ bỏ, giải thích rõ cái này tổn hại người bản thân tức là tổn hại mình. Kỳ Lân Thánh Vương nghe hắn kiểu nói này, cũng là hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó biểu lộ nhìn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc đại thừa con đường dung không được sóng vai mà đi, nếu không ta ngược lại thật ra thật không ngại dẫn ngươi cùng đi một đoạn. Ngươi có tư cách biết thân phận chân thật của ta. Nhận thức lại một chút, tên ta Trọng Lâu Kỳ Lân, Trọng Lâu yêu đế chính là ta tổ, chỉ là tốt cha kia một đời mất đế vị, tân nhiệm yêu đế bội bạc, đối ta ma cung đại khai sát giới, thù này ta không phải báo không thể. Trần Cảnh An, đúng là yêu đế chi tử, đạo hữu giấu đầy đủ sâu. Kỳ Lân Thánh Vương phá lên cười, tương lai không lâu, vấn đề này tự sẽ chiêu cáo thiên hạ. Hiện tại, liền mời đạo hữu ngươi giúp ta một chút sức lực, thay ta đại thừa con đường góp một viên lạch, liền cũng coi là ngươi đột phá một lần. Chương 1554, trật tự thân thể, 13 thần kiếm chương 1554, trật tự thân thể, 13 thần kiếm Trọng Lâu Kỳ Lân vừa dứt tiếng, cả người tại chỗ hóa thành một đầu mang sừng ngũ sắc kỳ lân, sải bước mà đến. Trần Cảnh An tế ra minh thổ muốn đem nó chặn đường, chỉ là kia kỳ lân bên ngoài thân thần quang đúng là có loại vạn vật không gần tư thế, minh thổ lực lượng căn bản là không có cách bám vào đi lên, trực tiếp liền bị cách không quét xuống. Trọng Lâu Kỳ Lân nhanh chóng đi vào hắn chỗ gần. Trần Cảnh An nắm lấy thời cơ, một vệt kiếm mang tự đầu ngón tay điểm ra, thành hình nháy mắt đã tạo thành rơi vào Trọng Lâu Kỳ Lân cánh tay bên trên vết thương. Kiếm mang này đồng dạng đối ứng ngũ hành, đồng thời có thể cùng hộ thể thần quang tương hợp, trực tiếp chạm tới Trọng Lâu Kỳ Lân nhục thân. Bá, một đầu cánh tay kỳ lân trực tiếp bị quét xuống. Trọng Lâu Kỳ Lân hơi kinh ngạc, chợt cười nói, có chút ý tứ, có thể nhanh như vậy bài trừ ta thần quang, ngươi là người thứ nhất, bản tọa càng ngày càng chờ mong ngươi gia nhập ta về sau bộ dáng. Hôm nay lại liền để ngươi kiến thức một phen, ngày xưa ta tổ được từ thế giới khác truyền thừa. Đang khi nói chuyện, Trọng Lâu Kỳ Lân nhục thân phía trên lập lòe lên như kim loại quang trạch, chân mềm thân thể máu thịt bắt đầu biến cứng ngắc, tới lui tại bên ngoài thần ngũ thải thần quang bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một cỗ bàng bạc khí lưu. Kia khí lưu lớn đến đủ để đem không gian chung quanh ngắn ngủi bặm mẻo. Trọng Lâu Kỳ Lân thanh âm đều phát sinh biến hóa, giống như là vô số kim loại tại va chạm. Đạo này truyền thừa, tên là Trật Tự. Hắn nói, nâng lên trong đó một cái cánh tay Kỳ Lân, móng vuốt chính trung tâm nhắm ngay Trần Cảnh An, một mạch mà thành trực tiếp phóng ra. Vạn mẻo khí lưu hội tụ thành một quả đạn pháo. Cái này đạn pháo không nhìn thời không, đồng dạng tinh chuẩn đâm vào Trần Cảnh An tim, đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Trần Cảnh An lấy minh thổ che lại chủ yếu bộ vị, lúc này mới miễn ở trọng thương. Nhưng Trọng Lâu Kỳ Lân đạn pháo ngay sau đó đã đến, hỏa lực dày đặc tẩy lễ, nhường hắn căn bản không có phản đánh cơ hội. Trần Cảnh An trong lòng rất là chấn kinh. Cái này Trọng Lâu Kỳ Lân trong miệng thế giới khác truyền thừa, thế nào giống như là bỗng nhiên lái lên cao đến như thế? Hẳn là hắn đã đối thân thể hoàn thành cải tạo. Trần Cảnh An nội tâm hiện lên rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng lựa chọn chạy tới yêu đỉnh chiến trường. Trọng Lâu Kỳ Lân cười lớn, dưới chân phun ra như gió lốc đôi lưu, cứ như vậy chăm chú theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, rời đi vạn tộc liên minh địa bàn, tiến vào yêu đỉnh phạm vi. Trước đây, vạn tộc liên minh quy mô xuất binh, tràn diện kia tương đối hùng vĩ. Thế nhưng là thật tới yêu đỉnh cảnh nội, trong tưởng tượng vạn tộc liên minh đại thắng cảnh tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là yêu đỉnh đại quân tổ chức một đợt lại một đợt, đem tấn công vào tới liên minh đại quân vây quanh. Dọc theo con đường này, đại lượng yêu đỉnh tu sĩ cấp cao bị tách ra, hơn nữa đều là giảm chiều không gian đả kích, đi điển kỵ đua ngựa đường lối. Hợp thể cảnh đánh phản hư cảnh đánh hóa thần cảnh, hóa thần cảnh đánh nguyên anh cảnh. Vạn tộc liên minh từ hợp thể cảnh phương diện liền xuất hiện đại lượng chân không. Ý vị này trên thực tế đã tồn tại đại thừa cảnh đánh hợp thể cảnh cảnh tượng. Làm chân cảnh ăn đi vào đế thành thời điểm, hắn thật xa liền khóa chặt một đạo sừng sững thân ảnh, kia là một đầu giữa không trung xoay quanh thần long. Long chảo phía dưới có chết đi liên minh hợp thể cảnh như là vạn vật như thế, bị hắn lập đi lặp lại vứt xuống đón thêm ở đây chính là đương nhiệm yêu đế. Chân cảnh an cái này còn là lần đầu tiên như vậy trực quan cảm nhận được hắn cùng đại thừa cảnh chênh lệch. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Yêu đế dường như cũng chú ý tới bọn hắn cái phương hướng này. Con thần long kia đấy mắt hiện lên một tia hứng thú, cái này đồng hồ minh giống như là tìm tới mới đồ chơi, có chút hưng phấn áp sát tới. Chân cảnh an sau lưng, Trọng Lâu Kỳ Lân chẳng biết lúc nào đình chỉ pháo kích, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia chính là yêu đế, thấy được a? Ta cho ngươi biết, hắn tại trở thành yêu đế trước đó, thậm chí liền hợp thể viên mãn đều không phải là. Có thể cũng là bởi vì sinh ở yêu đế gia, hắn liền có thể nắm giữ đối với chúng ta quyền sinh sát. Đây chính là các ngươi một lòng mong muốn duy trì trật tự cũ, nhường không xứng vị người thần cư cao vị, nhường thiên tài chân chính bị dẫm vào bụi bặm bên trong. Trần Cảnh An cũng không ngôn ngữ, nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình đang bị một cỗ lực lượng lôi kéo đi qua. Ánh mắt của hắn nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra chính là yêu đế. Cái này yêu đế mang trên mặt một tia tà dị điên cuồng, ánh mắt nhìn về phía hắn không có đối sâu kiến coi thường, ngược lại giống như là tìm tới một loại nào đó có ý tứ món đồ chơi mới. Long chảo mắt thấy liền phải chạm đến trên người hắn. Lúc này, một cỗ sắc bén kiếm ý bỗng nhiên từ yêu đế phần eo truyền ra, đại lượng đế huyết trực tiếp huy sái tại chỗ. Yêu đế phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể nhanh chóng lăng không va chạm. Ma eo của hắn phần bụng, cả người là máu tạ giải ngữ từ đó đi ra, cả người bộ dáng có vẻ hơi sắc bén, giống như là từ luyện ngục bên trong trở về tài quyết giả. Sau lưng bay múa 13 đạo kiếm ảnh. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm ảnh này bên trong, dường như riêng phần mình phong tồn lấy một đạo cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu khí tức. Những này chẳng lẽ đều là hợp thể viên mãn? Tạ giải ngữ tiến vào yêu đế trong bụng, sau đó đem mặt khác bị yêu đế thôn vệ hợp thể viên mãn toàn bộ tế luyện thành bảo kiếm. Trần Cảnh An tự nhận đi qua không ít hạ giới, được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, nhưng Tạ giải ngữ sở tác sở vi vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ sợ, năm đó Tôn Ngộ Không tiến vào Long Xanh Sư Vương trong bụng, đều không nghĩ tới có thể kéo lấy Sư Vương trong bụng người cùng nhau tạo phản. Thế nhưng là Tạ giải ngữ làm được. Nhìn yêu đế trạng thái, sợ là thế nào cũng không nghĩ đến sẽ bị Tạ giải ngữ âm bên trên như thế một tay. Bất quá, Tạ giải ngữ hàng đầu mục tiêu cũng không phải là yêu đế. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh An sau lưng Trọng Lâu Kỳ Lân, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị, còn có kia 13 thanh bay múa bảo kiếm, đồng dạng một mực khóa chặt Trọng Lâu Kỳ Lân. Trọng Lâu Kỳ Lân hiện ra nụ cười trên mặt không biết rõ lúc nào biến mất. Tạ đạo hữu bình an trở về, quả thật là thật tốt. Trả lời hắn, là Tạ giải ngữ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, 13 thanh phi kiếm như là mưa kiếm như thế, trực tiếp bắn về phía Trọng Lâu Kỳ Lân. Trọng Lâu Kỳ Lân tranh thủ thời gian biến hóa hình thái, rất nhanh mọc ra ba đầu sáu tay, mỗi cái cánh tay đều hóa thành họng súng, một mình hắn dường như hành tẩu cỗ máy chiến tranh, trực tiếp đánh ra mưa bom báo đạn hiệu quả. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Tạ giải ngữ cùng 13 thanh phi kiếm. Bọn hắn không nhìn thẳng hỏa lực phong tỏa, giết tới Trọng Lâu Kỳ Lân chỗ gần. Sau đó, Trần Cảnh An chỉ thấy chứng một trận đúng nghĩa tay không bị đi cao đến. Trọng Lâu Kỳ Lân thân thể bị xé nứt, những cái kia chóc ra bộ phận, rất nhanh hóa thành nguyên một đám tiểu cao đạn, đang hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Trần Cảnh An nhớ tới chính mình lúc trước bị truy đuổi kinh nghiệm, khoe miệng của hắn hơi gấp, trực tiếp phóng xuất ra minh thổ, cho mỗi một cái tiểu cao đạt đều đặc chế một cái lồng giam. Trọng Lâu Kỳ Lân cứ như vậy bị chế phục. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao có thể từ yêu đế trong tay sống sót? còn có bọn hắn đám người này lực lượng lại là như thế nào bảo toàn xuống tới, bọn hắn rõ ràng đã tử vong, ngay cả hợp thể viên mãn số định mức đều chống chỗ đi ra. Chương 1555, đại thừa chi uy, độ không tuyệt đối. Chương 1555, đại thừa chi uy, độ không tuyệt đối. Tạ Giải Ngự chỉ là hời hợt nói thiên ý hai chữ. Lúc này, yêu đế cũng thong thả lại sức, ánh mắt cừu hận khóa chặt Tạ Giải Ngự, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến tới phía sau của nàng, long trảo trực tiếp chụp về phía mặt của nàng. Tạ Giải Ngự chung quanh bảo kiếm lập tức hợp nhất, như lại tính cả chính nàng, cái kia chính là trọn vẹn 14 vị hợp thể viên mãn lực lượng được ra. Chân Cảnh An đứng tại chỗ, chỉ là cảm thụ được cỗ này đập vào mặt khí tức, cũng cảm giác chính mình dường như bóng chạy như thế lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng như vậy đủ để đối kháng đại thừa a. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Hai người vừa mới giao phong, Tạ Giải Ngữ liền như là diều bị đứt dây như thế, ngã quỵ ra ngoài. Trái lại yêu đế thì là một bộ tuổi xuân đang độ bộ dáng. Hắn lúc trước có thể bị tập kích bất ngờ trọng thương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ yêu đế có chuẩn bị, lớn như vậy thừa cảnh cùng hợp thể cảnh ở giữa chênh lệch liền thể hiện đi ra. Yêu đế chỉ là đem người đánh tan còn chưa đủ nghiền. Hắn lần nữa hướng phía trước, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu vạn trượng thần long, một cô gấp trăm ngàn lần tại lúc trước uy áp bao phủ toàn trường. Mọi người ở đây đều không ngoại lệ, tất cả đều bị định tại nguyên chỗ. Một cố khó nói lên lời run rẩy cùng tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Tạ Giải Ngữ đứng núi chịu sào, nàng quanh thân nguyên bản sắc bén kiếm ý tại thời khắc này bị nhanh chóng áp chế. Chuyện này đối với nàng tạo thành tổn thương, rõ ràng càng hơn nhục thân bên trên trọng thương. Chân Cảnh An minh bạch yêu đế ý đồ, hắn đây là dự định từ đạo tâm phương diện hoàn toàn nát bấy Tạ Giải Ngữ cô động kiếm tâm. Chân Cảnh An suy nghĩ một lát, vẫn là làm ra quyết định. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Tạ Giải Ngữ trước mặt, chặn lại đến từ yêu đế bị áp. Yêu đế hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt biểu lộ càng thêm hưng phấn. Hắn thích nhất loại này đến từ sâu kiến dây rùa. Nói cho cùng, cái này bất quá chỉ là một loại bản thân cảm động mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy yêu đế vung ra long chảo, đâm về Trần Cảnh An, nhưng cái này long chảo đống nhiên bị một cỗ lực lượng cách không cản lại, hơn nữa không cách nào tiến lên nửa phần. Giờ phút này, yêu đế mặt rồng bên trên hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó vững tin chính mình không có nương tay, nhưng lực lượng của mình quả thật bị cản lại, thiên ngoại hạ giới vẫn tồn tại loại cấp bậc này đối thủ. Yêu đế mở mắt hướng phía trước nhìn lại, lại không cách nào thấy rõ người kia diện mục, có một tầng hồ quang bao phủ tại trên thân. Chỉ có điều, khi hắn túi đầu dò xét Trần Cảnh An thời điểm, lần này lại nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dường như, vị kia có thể cùng hắn sóng vai người chính là Trần Cảnh An. Cái này không khỏi quá hoang đường một chút. Liền cái này sâu kiến, hắn có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Giờ phút này, yêu đế trong lòng có trùng đạo không rõ kiêng kỵ, sát ý, còn có ghen ghét. Hắn hưởng thụ lấy yêu đế chi vị mang đến cho hắn vinh quang, nhưng cũng tin tưởng phần này lực lượng cũng sẽ không vĩnh viễn đều thuộc về mình. Đã đến giờ, hắn liền sẽ như là trưởng bối của mình nhóm như thế, hoàn toàn rời đi nơi này. Nhưng nếu như Trần Cảnh An là chính mình đột phá đến đại thừa, vậy hắn có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, thực sự trở thành mảnh này hạ giới tiên đạo chi tổ. Yêu đế so sánh hai bên về sau, trong lòng thì càng không thăng bằng. Một loại điên cuồng ý niệm tại trong đầu hắn lan tràn. Chỉ cần giết hiện tại Trần Cảnh An, liền có thể nát bấy cái kia cũng không tồn tại tương lai. Nghĩ như vậy, yêu đế liền phải ra tay. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình không động được. Không chỉ là hắn, Trần Cảnh An đồng dạng không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai người chung quanh chẳng biết lúc nào dâng lên một tầng hàn băng, đem bọn hắn trực tiếp đông cứng bên trong. Ở chỗ này, ngay cả thời gian trôi qua dường như đều dừng lại. Yêu đế lần nữa bị đánh một trở tay không kịp. Đây đã là lần thứ hai, hắn vậy mà lại liên tiếp tại hợp thể cảnh trên thân thất bại. Quả thật là không thể tha thứ. Không chờ hắn mong muốn phá cục như thế nào, yêu đế ý thức bỗng nhiên mơ hồ, vậy mà liền dạng này đã ngủ mê man. Chân Cảnh An còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Hành động hôm nay chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hắn liên tiếp sử dụng hai đạo mệnh cách, một đạo là đến từ tiểu hàn băng độ không tuyệt đối, một đạo khác là đến từ nhỏ quy khư thời gian sinh linh. Cái trước đông kết tất cả, cái sau thì là hướng tương lai mượn lực. Cái kia đã đột phá đại thừa hắn. Chân Cảnh An những năm này chính mình có nghiên cứu qua thời gian lực lượng, nhất là thời gian sinh linh loại này cùng tương lai móc nối lực lượng. Đứng tại hắn hiện tại trên lập trường, tương lai là không thể suy đoán, càng không khả năng là một cái định số. Căn cứ vào điểm này, tương lai của mình trên lý luận đồng dạng cũng là không thể nhìn thấy. Nhưng là, hắn lựa chọn trực diện tương lai của mình, đồng thời hướng tương lai mượn lực, khách này quan thượng liền sẽ dẫn đến tương lai một bộ phận trở thành định số. Cũng tỉ như, hắn sẽ đột phá đại thừa. Hơn nữa chính mình sắp nắm giữ lực lượng, cũng biết không tự giác dựa sát vào lúc trước cùng yêu đế giao thủ phong cách. Cái này biến tướng là tuyên phán tiền đồ của hắn. Chân Cảnh An không biết rõ tương lai là không sẽ bởi vì cái này lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Ít ra dưới mắt, hắn bảo vệ Tạ Giải Ngữ mệnh, cũng ngăn trở vị này điên cuồng yêu đế xuất linh yêu đình phản công, tứ ngược vạn tộc liên minh dưới trướng, thậm chí một ngày kia đánh tới Tử Tiêu Minh địa bàn đi, trực tiếp uy hiếp cô nhi viện an nguy. Chỉ cần những này đều sẽ không phát sinh, như vậy hắn làm chuyện chính là đáng giá. Chân Cảnh An cảm giác xuyên thấu qua chung quanh hàn băng, mong muốn ra bên ngoài quyết tán, nhưng là tầm mắt của hắn đã sớm bị ngăn cách. Chính mình không cách nào trông thấy người bên ngoài. Thế nhưng là lấy hắn đối Tạ Giải Ngữ hiểu rõ, nàng không có khả năng tại chính mình vừa mới trợ giúp qua hắn điều kiện tiên quyết, trực tiếp bước xuống chính mình thì rời đi. Nàng hẳn là còn ở phía ngoài. Xem ở ân cứu mạng phân thượng, nàng lại thế nào cũng phải thay mình xem trọng cô nhi viện. Chân Cảnh An thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía yêu đế. Hắn chú ý tới, yêu đế tim vị trí đang có một chùm bạch quang lấp lóe, ngay sau đó liền hướng hắn truyền đạt một cái ý niệm trong đầu. Ngươi có thể nguyện trở thành đời tiếp theo yêu đế. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù sớm biết yêu đế chi vị là có chính mình ý thức, thế nhưng là yêu đế chi vị cứ như vậy ngay trước chính chủ mặt, hướng hắn cái này lập trường trái ngược người ném ra ngoài cảnh ô lưu, cái này không khỏi quá không đem yêu đế để ở trong mắt. Chỉ bằng điểm này, hắn liền có thể suy đoán ra yêu đế chi vị so với yêu đế bản thân, không thể nghi ngờ là càng tăng mạnh hơn thế. Trần Cảnh An không có đem tương lai giao phó tới trong tay người khác thói quen. Dù là vị trí này là yêu đế cũng không được. Hắn trực tiếp từ chối, đồng thời dự định cái khác tìm kiếm giải trừ độ không tuyệt đối biện pháp. Bây giờ rời đi cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên hắn đến trước lúc rời đi, tận có thể đột phá đại thừa. Đúng lúc này, cô nhi viện lần nữa có động tĩnh. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, có thể lựa chọn thu lưu. Mời xem xét tin tức ôn dịch 65 hào giới tính, nam xuất thân, ôn dịch hạ giới mệnh cách, ôn dịch chi đổi, đeo trên người lấy có cực mạnh lây nhiễm tính ôn dịch, vạn độc thân thể, trên thân có thai nghén tất cả độc tố điều kiện, mục nát bất bại, nắm giữ 10 phần ngoan cường sinh mệnh lực. Thi giải phụ dưỡng, có thể từ tử vong thân thể phía trên thu hoạch được chất dinh dưỡng, cũng có khả năng thu hoạch được đối phương một đạo truyền thừa, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một chương 1556, ôn dịch hạ giới, lấy cương khắc nhu chương 1556, ôn dịch hạ giới, lấy cương khắc nhu. Trần Cảnh An nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện cô nhi chín còn có lần nữa có động tĩnh, cô nhi viện dường như thấy được một tuyến phá cục hy vọng. Hắn lưu tại nơi này, duy trì độ không tuyệt đối kia chính mình đồng dạng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại một bước này. Nhưng nếu là đi đến cái khác hạ giới, Trần Cảnh An liền có thể tiêu hóa tự thân đại thừa kinh nghiệm, đến lúc đó liền có thể giải trừ độ không tuyệt đối sớm ngày trở về. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, trực tiếp tiến vào ôn dịch hạ giới. Hắn vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được trong cơ thể của mình tràn vào vô số nói lực lượng ngoại lai, đồng thời duy trì liên tục điệp ra mặt trái hiệu quả. Trần Cảnh An dường như trong nháy mắt biến thành bệnh nặng quấn thân bệnh nhân. Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu trượt xuống. Cũng may, loại này tình thế theo trong cơ thể hắn minh thổ lực lượng hiện ra đến, cấp tốc được đến ngăn chặn. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt giao hòa. Trần Cảnh An nhanh chóng nắm giữ cái này ôn dịch hạ giới hệ thống tu luyện. Tên như ý nghĩa, chính là tu hành ôn dịch. Một người tu vi cường đại, cụ thể biểu hiện là ôn dịch ảnh hưởng giản dị trình độ. Những cái kia dễ dàng nhất nhiễm ôn dịch, có thể lây nhiễm nhiều nhất người, đồng thời lấy đối phương xem như ôn dịch trưởng thành toàn bộ mới chất dinh dưỡng, phát triển ra càng cường đại hơn ôn dịch ấy. Đây chính là một loại khác phương diện bên trên tu vi tinh tiến. Trần Cảnh An so với bản thổ sinh linh, hắn là kẻ đến sau, khẳng định không tránh khỏi muốn nhặt tiền nhân nhã tuệ. Nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, cái kia chính là đến từ cái khác hạ giới bồi dưỡng điều kiện. Lại thêm hắn hợp thể viên mãn tu hành cơ sở cùng tầm mắt. Trần Cảnh An đang chọn lựa ôn dịch hình thức ban đầu về sau, hắn ôn dịch nhanh chóng đưa lên ra ngoài, tựa như một trường vô hạn khuyết trường lưới lớn. Theo ôn dịch diện tích che phủ tích mở rộng, Trần Cảnh An tu vi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Thật đúng là đừng nói, giống bực này nhược đục cường thực thế giới, bản thân đối với cường giả mà nói là tương đối lợi tốt. Người thắng ăn sạch, mà không tồn tại phân biệt đối xử. Phàm là bị hắn ôn dịch ảnh hưởng đến sinh linh, tu vi của bọn hắn đều có một bộ phận tái giá tới trên người mình. Không đến 10 cái hô hấp, Trần Cảnh An liền từ người bình thường lần nữa khôi phục đến hợp thể cảnh. 100 cái hô hấp, hắn liền khôi phục đến hợp thể viên mãn. Bất quá, cái này cũng kinh động đến ôn dịch hạ giới bản thể cường giả, bọn hắn tự nhiên không cách nào khoan dung có người ở địa bàn của mình kiếm một chén canh. Một giây sau, liền có vô số đạo ôn dịch đầu nguồn khôi phục. Bọn hắn phân biệt lấy Trần Cảnh An ôn dịch khí tức, trực tiếp tìm đi lên. Trần Cảnh An không có dừng tay ý tứ, nhưng là trước lúc này, hắn muốn trước đem cô nhi chín thu phục, sau đó mới có thể mở ra chiến lược tuyển hạng. Trần Cảnh An khóa chặt phương bị, giáng lâm tới một cái toy thóp tiểu thanh trùng bên cạnh. Hắn trực tiếp đem tiểu thanh trùng nhét vào trong túi, đồng thời từ tự thân cấp lấy lực lượng bên trong phân ra một bộ phận đi qua. Một giây sau, tiểu thanh trùng thân thể trực tiếp bị phân giải hầu như không còn, lộ ra bên trong một chiếc răng lớn nhỏ côn trùng. Cái này côn trùng chính là hắn muốn tìm cô nhi chín. Trần Cảnh An trực tiếp rôi ra đầu ngón tay, tiểu côn trùng cảm nhận được hắn khí tức trên thân, trực tiếp bị dọa đến ngốc tại chỗ. Ngươi có thể nguyện bị ta thu dưỡng. Hắn cảm giác được tiểu côn trùng linh trí cũng không hoàn toàn, thế là áp dụng ôn dịch chấn động tiến hành giao lưu. Cái này nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, hắn nơi này vừa truyền ra ý niệm, cô nhi viện liền cho nó mang đến đang hướng phản hồi. Trần Cảnh An đối ôn dịch hạ giới chiến lược tiến độ lập tức mở ra. Hắn chiến lược tiến độ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ không tăng vọt tới 31.926, tiến độ này còn tại duy trì liên tục dâng lên, chỉ có điều tăng trưởng biên độ chậm dần. Cùng lúc đó, những cái kia khóa chặt hắn phương vị bản thổ sinh linh, lúc này cũng hoàn thành vây kín chiến trận. Một đám ôn dịch đầu nguồn hiện hóa ra chân thân. Trần Cảnh An lấy hình người trạng thái đứng tại trong bọn họ, lộ ra không hợp nhau. Lúc này, trong đó một cái ôn dịch đầu nguồn lên tiếng. Ngươi là kẻ ngoại lai. Lời này vừa nói ra, Trần Cảnh An liền cảm nhận được, hắn ôn dịch nhận lấy trình độ nào đó áp chế, hẳn là phương thế giới này bản năng. Hắn xem như kẻ ngoại lai nhận lấy áp chế, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được ra, ôn dịch hạ giới bản năng đối với hắn không như trong tưởng tượng bài xích. Nếu không, sớm tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, đối phương liền có thể hạ thủ, mà không phải tùy ý hắn khôi phục. Cái này chỉ có một khả năng tính. Ôn dịch hạ giới bản thân cũng cần hoàn toàn mới ôn dịch chủng loại, như chính mình dạng này kẻ ngoại lai cũng liền có giá trị tồn tại. Căn cứ vào điểm này, hắn đột nhiên cảm giác được, tự chọn ở chỗ này đột phá đại thừa là một cái lựa chọn tốt. Cái khác ôn dịch đầu nguồn một mạch tập sát tới. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc. Hắn cẩn thận quan sát những này hợp thể viên mãn ôn dịch đầu nguồn, cùng bọn hắn nguồn gốc từ bản hạ giới thủ đoạn. Không biết có phải hay không là thế giới bản năng cố ý gây nên. Trần Cảnh An vậy mà cảm giác được hắn hai mắt bộ phận áp chế bị giải trừ, cái này tựa hồ là vì để cho hắn có thể tốt hơn quan sát ôn dịch hạ giới đỉnh tiêm chiến lực. Trong đầu của hắn không tự giác tung ra hai chữ, chỉ đạo. Thông qua chính mình, hiểu rõ giới hệ thống bản thân tồn tại khuyết điểm, tiến tới có tính nhắm vào hoàn thiện. Ôn dịch hạ giới bản năng nếu là có phương diện này ý thức, như vậy hắn vị trí hạ giới đâu? Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm hoàn thiện hạ giới thể hệ một bộ phận. Trần Cảnh An trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ngay sau đó, hắn tại chỗ đón những cái kia ôn dịch vào tới, sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Cảnh An trực tiếp dùng minh thổ phong bế toàn thân mình, cứ như vậy đụng ra những cái kia ôn dịch phong tỏa. Sau đó, hắn đi vào trong đó một tôn ôn dịch đầu nguồn trước mặt, một tay đem hắn bắt lấy. Toàn bộ quá trình không có một chút lực cản. Rất rõ ràng, cho dù là ôn dịch hạ giới đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn lực lượng cũng đều là bắt nguồn từ ôn dịch, mà không phải bọn hắn tự thân. Trần Cảnh An liền không giống nhau. Hắn nguyên bản thế giới hệ thống, nhấn mạnh là tu sĩ bản thân cường đại. Chỉ có điều, làm Trần Cảnh An lại tới đây về sau, hắn tạm thời buông xuống bốn có hệ thống, lựa chọn chuyển tu ôn dịch hệ thống mà thôi. Thật tới động thủ thời điểm, những này ôn dịch đầu nguồn bại lộ tại hắn bên trong phạm vi công kích, cái kia chính là chủ động đem mệnh môn đưa ra. Trần Cảnh An không có khách khí, đem những này ôn dịch đầu nguồn toàn bộ cầm nã. Đến một bước này, hắn liền có thể cảm nhận được ôn dịch hạ giới thái độ biến hóa. Rất rõ ràng, ôn dịch hạ giới vui lòng gặp hắn thủ thắng, nhưng là cũng không vui lòng chính mình chân chính tổn thương tới những này ôn dịch hạ giới cường giả đỉnh cao. Có thể Trần Cảnh An không có ý định cải biến kế hoạch của mình. Hắn muốn đột phá đại thừa, liền cần đủ lượng tài liệu, những này đưa tới cửa ôn dịch đầu nguồn liền rất tốt hài lòng điểm này. Trần Cảnh An đỉnh lấy lực cản cưỡng ép đem luyện hóa. Giờ phút này, hắn chiến lược tiến độ bắt đầu tăng vọt, rất nhanh đột phá 50 đại quan, đến nơi đây vẫn không ngừng, đồng thời phi tốc xông về 100. Thuộc về hắn ôn dịch, cũng tại thời khắc này nhanh chóng hoàn thành đối chiến lợi thành phẩm đồng hóa. Trần Cảnh An chiếm cứ những cái kia ôn dịch vốn có sinh thái vị, lấy hắn làm hệ tâm, ôn dịch hạ giới từ trước tới nay cường đại nhất, nhất phổ biến ôn dịch đang sinh ra. Chương 1557, cuối cùng thành đại thừa, thanh toán yêu đế. Chương 1557, cuối cùng thành đại thừa, thanh toán yêu đế. Giờ phút này, những cái kia lúc trước chưa ngoi đầu lên ôn dịch đầu nguồn, cảm nhận được Trần Cảnh An khí tức giáng lâm. Bọn hắn biết những người phản kháng kia hạ tràng, không chút do dự lựa chọn thần phục. Thế là, một loại tên là Trần Cảnh An ôn dịch truyền khắp toàn bộ hạ giới. Đối với những cái kia hoàn toàn thể ôn dịch mà nói, bọn hắn trên đỉnh nhiều một vị thái thượng hoàng, mọi cử động phải bị cản tay. Có thể đối tuyệt đại bộ phận còn ở vào hình thức ban đầu ôn dịch tới nói, ý vị này toàn bộ sinh linh đều bị kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên, cái này khiến bọn hắn nắm giữ hướng lên khả năng. Trong lúc nhất thời, ôn dịch hạ giới đúng là xuất hiện một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát khí tượng. Trần Cảnh An thì thân ở chính mình tạo dựng ôn dịch bên trong. Hắn đã hoàn thành đối trước mắt thời không hoàn toàn bao trùm. Có thể nói, ôn dịch hạ giới toàn bộ sinh linh sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Cái này đạt thành hợp thể trên ý nghĩa vô địch thủ. Nhưng đây cũng không phải là đại thừa phạm chủ. Trần Cảnh An theo ngày đó nhìn thoáng qua, đem lực lượng phạm chủ mở rộng tới thời gian phương diện. Thế là, hắn ôn dịch bắt đầu dọc theo thời gian biển quay lại. Những cái kia hắn không từng xuất hiện nơi hẻo lánh, đồng dạng muốn bị loại này hoàn toàn mới ôn dịch bao trùm. Thời gian này khoảng cách bắt đầu bị kéo dài. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Làm cái thứ nhất luân hồi hoàn toàn rơi vào hắn trưởng không thời điểm, Trần Cảnh An phát giác được tự thân đã hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Hắn ý nghĩ tự do qua lại thời gian, có thể trực tiếp quan trắc đồng thời chạm đến những cái kia đi qua chuyện đang xảy ra. Hắn không còn chỉ thuộc về trước mắt thời không. Loại này càng thêm lập thể, càng thêm toàn diện sinh linh, đản sinh tại ôn dịch hạ giới. Trần Cảnh An lần nữa mở mắt. Trong miệng hắn thì thào, đây chính là đại thừa cảnh lực lượng. Sừng sững cả đời phía trên, ngao du thời gian ở giữa, bao trùm tất cả truyền kỳ, sáng lập tất cả thần thoại. Trần Cảnh An thuận tay đem tự thân lực lượng thu hồi. Ôn dịch hạ giới bản năng lúc này lại lần nữa hiện hóa, thái độ của nó rõ ràng khách khí không ít, nhìn điệu bộ này là dự định cùng hắn chuyện thương lượng. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Trần Cảnh An được đến một cái thuộc về ôn dịch hạ giới mốc danh giới. Hắn có thể tùy thời trở về, đồng thời hôm nay có thể đem lực lượng của mình hoàn toàn mang đi. Chỉ có một cái tiền đề, đó chính là hắn cần tạm thời che giấu tự thân tồn tại cùng chứng dấu vết của đạo. Cuối cùng, Trần Cảnh An không phải bản thổ sinh linh. Nếu để cho ôn dịch hạ giới người biết, bọn hắn hạ giới đại thừa con đường nhưng thật ra là từ một cái kẻ ngoại lai đạt thông, chuyện này đối với hạ giới bản năng hy vọng chính là một lần sự đả kích không nhỏ. Trần Cảnh An đối với cái này cũng không có ý kiến. Hắn lúc này vung tay lên, trực tiếp đem tự thân ôn dịch lần nữa hướng xuống chôn. Đồng thời, cùng hắn tương quan khí cơ cũng trong cùng một lúc toàn bộ thu liễm, cho đến hoàn toàn ở từng cái thời không biến mất. Làm xong những này, Trần Cảnh An liền không có ý định tại ôn dịch hạ giới dừng lại. Hắn trực tiếp trải qua cô nhi viện thông đạo, lần nữa về tới độ không tuyệt đối bên trong. Trần Cảnh An bây giờ lấy đại thừa cảnh thị giác, một lần nữa dò xét trước mặt yêu đế, đã nhìn thấy đối phương tại yêu đế chi vị dưới đáy, kia phủ phiếm không chịu nổi trạng thái. Hắn muốn không nhìn lầm, giống yêu đế dạng này đại thừa, dù là đặt ở đại thừa cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối hạng chót trình độ. Dù vậy, yêu đế đối đầu hợp thể cảnh vẫn như cũng là ưu thế áp đảo. Trần Cảnh An giải trừ độ không tuyệt đối, yêu đế khôi phục năng lực hành động, hắn lần nữa nhìn về phía đối diện Trần Cảnh An, suy nghĩ còn dừng lại tại phải nổ cỏ tận gốc, phòng ngừa Trần Cảnh An đột phá một phút này. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Hắn lần nữa hóa thành vạn trượng thần long, sơn băng địa liệt giống như va chạm mà đến. Trần Cảnh An thấy thế chỉ là nâng lên ống tay áo, ngay sau đó yêu đế liền trực tiếp bị thu vào, tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trung quanh, những cái kia nghe tin mà đến yêu đình hợp thể cảnh, nguyên một đám nhìn về phía hắn ánh mắt, mang theo một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô địch khắp thiên hạ yêu đế lại bị người trấn áp. Cái này cần là cấp bậc gì tu sĩ? Trần Cảnh An hướng phía trước một bước, trung quanh hợp thể cảnh tất cả đều không bị khống chế hướng phía dưới phụ phục. Lại đi một bước, cái này phụ phục liền biến thành quỷ bẫy. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía đông, ánh mắt chiếu tới đang có một đạo kiếm ảnh phá không mà đến. Đợi đến kiếm quang tiêu tán, từ phía trên đi xuống hai người. Một cái là Tạ Giải Ngữ, một người khác chính là Tiểu Cửu Du. Tạ Giải Ngữ cùng hắn cách không đối mặt, xem như lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Tiểu Cửu Du liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Nàng bước nhanh đến phía trước, cả người trực tiếp treo ở Trần Cảnh An trên thân, trong giọng nói mang theo một loại mất mà được lại bi thương. Trần Cảnh An kiên nhẫn trấn an. Cho đến ngày nay, hắn thành một chứng vĩnh chứng đại thừa, nhưng là tại cô nhi viện thân phận của hắn đầu tiên vẫn là viện trưởng. Tiểu Cửu Du cảm xúc phóng thích xong, cũng không chậm trễ chính sự. Trần Cảnh An cùng Tạ Giải Ngữ đơn giản trao đổi qua sau, minh bạch ngày đó chuyện đến tiếp sau. Hắn lấy tự thân chi lực đem yêu đế cùng nhau phong ấn. Chính bảo vạn tộc liên minh đại bại lúc, cần phải có người nhắc tới trấn sĩ khí. Thế là, Tạ Giải Ngữ liền đem Trần Cảnh An đẩy ra, đồng thời cho hắn một cái càng thêm cao thượng thân phận. Thánh hoàng. Tên như ý nghĩa, đây là áp đảo tất cả thánh vương phía trên. Có Tạ Giải Ngữ vị này mạnh nhất thánh vương xác nhận, đương nhiên sẽ không có người ra mặt chất vấn. Ngoài ra, Tạ Giải Ngữ đồng dạng đem trọng lâu kỳ lần sở tác sở vi đem ra công khai. Cái này trực tiếp dẫn đến vạn tộc liên minh giải thể. Nàng tiếp quản Tử Tiêu Minh, đồng thời đem 13 thanh kiếm thần phân biệt chuyển cho 13 người, đem nó gọi là 13 thần tướng. Lấy cái này 13 thần tướng xem như binh phòng, nhanh chóng khuyết trương Tử Tiêu Minh thế lực. Tiểu Mục đầu thu được một tịch thần tướng chi vị. Hắn không có tự thân ra trận, mà là phái ra một đạo phân thân, đối ứng chính là Thanh Khung thần tướng. Cho đến ngày nay, Tử Tiêu Minh đã thành vạn tộc liên minh vốn có trong địa bàn, thế lực lớn nhất một cái đỉnh núi. Cái khác nhiều như rừng hợp thể thế lực, trên cơ bản cũng đều là đến từ ngày xưa vạn tộc liên minh. Các lộ thánh vương mắt thấy yêu đình không có tiến một bước động tác, yêu đế cũng đã bị phong ấn, bọn hắn tự nhiên không quá bằng lòng lại trở lại lúc ban đầu như vậy bị người quản hạt trạng thái. Đây chính là bây giờ cách cục. Nói đến đây, Tạ Giải Ngữ có chút chấn kinh lại mong đợi nhìn về phía Trần Cảnh An, hỏi trong lòng nghi hoặc: "Ngươi đột phá đến đại thừa cảnh?" Trần Cảnh An cho ra khẳng định đáp án. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Giải Ngữ trên thân kiếm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm khai thông phương này hạ giới bản năng. Chỉ chốc lát sau, Trần Cảnh An liền được mong muốn đáp án. Hắn mở miệng nói: "Ngươi khoảng cách đột phá cũng không xa." Tạ Giải Ngữ nghe nói như thế, có chút nhục trí, ta tài tình kém sang ngươi, lúc trước 13 thần tướng tập trung ở ta một thân, ta đều không thể đi ra một bước kia, sợ là kiếp này đều khó mà lần nữa đột phá. Đây không phải ngươi nguyên nhân. Trần Cảnh An vẻ mặt thành thật, chợt đem trong ống tay áo yêu đế cho đổ ra. Nguyên bản thần long, bây giờ nửa chết nửa sống nằm tại trong lòng bàn tay của hắn, đã biến thành nhỏ con giun. Những này vẫn chỉ là thứ yếu. Con giun thể nội có khắc một khỏa khiêu động hạt châu, còn tại không ngừng dãy rủa. Cái kia chính là yêu đế chi vị. Chương 1558, sư đồ duyên phận. Thay tên thiên đỉnh chương 1558, sư đồ duyên phận, thay tên thiên đỉnh Trần Cảnh An đối cái này yêu đế chi vị không có bao nhiêu hảo cảm. Nó nắm giữ bản hạ giới đại thừa danh ngạch, hơn nữa bồi dưỡng ra yêu đế phần lớn cũng là đức không xứng vị, tiến tới hỏa loạn hạ giới chủ. Hắn dự định đem nó hủy đi. Ngay tại Trần Cảnh An sinh ra ý nghĩ này đồng thời, yêu đế chi vị bắn ra một đạo bảo quang, rơi vào mi tâm của hắn. Kia bảo quang hóa thành một thân ảnh. Trần Cảnh An thấy không rõ dáng dấp của đối phương, nhưng hắn khẳng định thực lực của người này tuyệt đối ở trên hắn. Hắn nghĩ tới một người, vị kia từ nơi này hạ giới đi ra, lưu lại tiên tri khái niệm, đồng thời khai sáng yêu đế truyền thừa thiên mệnh yêu đế. Người này quả nhiên là chân thực tồn tại sao? Trần Cảnh An cũng không ngôn ngữ, liền chờ đợi đối phương tỏ thái độ. Đến mức độ này, hoặc là đối phương trực tiếp giết hắn, hoặc là hai người liền đạt thành một loại thỏa hiệp. Tóm lại không thể lại để cho yêu đế chi vị tiếp tục thai hỏa đi xuống. Thiên mệnh yêu đế cuối cùng mở miệng, kẻ đến sau, yêu đế chi vị tại ý nghĩa của ta đặc thủ, liền bỏ qua nàng một lần như thế nào? Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, sau này yêu đình sẽ chỉ ở nhất man hoang phương nam hoạt động, hơn nữa yêu đế lực lượng không được rời đi phương nam. Ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào? Trừ cái đó ra, ta còn có thể thu ngươi làm y bắt của ta truyền nhân, đem ta suốt đời bản sự truyền thụ cho ngươi. Đại thừa cảnh chỉ là hạ giới trọng điểm, mà không phải tiên đạo toàn bộ, điều kiện này, ngươi khả năng tiếp nhận. Trần Cảnh An nghe được hắn đối yêu đình xử trí. Hạ giới phương Nam. Cái này cơ bản phạm vi sắc thực so hiện nay yêu đình nhỏ hơn, trọng điểm là yêu đế không cách nào rời đi, kết quả như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Những này chỉ là thứ yếu. Điểm trọng yếu nhất, Trần Cảnh An sắc thực không cách nào xem thấu người tới thực lực giới hạn. Hắn thậm chí có loại trực quan cảm giác, cái kia chính là thiên mệnh yêu đế một sợi hình chiếu, cho áp lực của hắn so hạ giới bản năng còn dày hơn thực. Nếu thật đem thiên mệnh yêu đế bức cho gấp, hắn là tuyệt đối có năng lực lật bản, nhường đây hết thảy đều không còn tồn tại. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Đến mức thiên mệnh yêu đế muốn thu hắn là truyền nhân y bát, Trần Cảnh An thái độ tương đối mơ hồ. Cho tới nay, hắn càng thêm quen thuộc là hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân, mà không phải thu hoạch được đến từ người khác dạy bảo. Càng quan trọng hơn một chút, Trần Cảnh An đối với đại thừa phía trên tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bản năng vẫn có chút bó tay bó chân. Thiên mệnh yêu đế đại khái là xem thấu ý nghĩ của hắn, khoát tay áo, ngươi bây giờ, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, ta chính là thu ngươi làm đệ tử cũng không có ý nghĩa, đại thừa cảnh đường chính ngươi liền có thể đi đến. Bất quá, chuyện hôm nay tạm thời cho là ngươi ta ước định, tương lai có một ngày, ngươi ta cái này sư đồ duyên phận không chừng liền thêm lên, khi đó ngươi mới có tư cách kế tục y bát của ta. Trần Cảnh An nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ. Hắn lập tức nói mình con đường phía trước đã đứt, lập tức còn nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Trần Cảnh An thật đúng là mơ hồ. Bất quá, cái này yêu đế chi vị xem ra là không cách nào chạm thảo trừ căn. Hắn lấy lại tinh thần, trong tay yêu đế chi vị đã bay đi, chỉ còn lại có cố kia đã bị bỏ qua yêu đế thi thể. Trần Cảnh An nhìn về phía Tạ Giải Ngữ, chỉ thấy cái sau đang tiến hành một loại nào đó đốn ngộ. Nghĩ đến là trở ngại nàng đột phá tầng cuối cùng bích chướng đã bị rời đi. Trần Cảnh An liền đứng tại chỗ thay nàng hộ pháp. Hắn phân ra ý niệm, mang theo vừa thu cô nhi chín trở về cô nhi viện cho đến hắn phải ngay mặt giới thiệu ra hỏa này thời điểm, mới muốn đã dậy chưa cho hắn đặt tên. Trần Cảnh An đưa ra ý nghĩ của mình, không bằng liền gọi nhỏ Ôn Dịch. Mấy người khác nghe được danh tự này, âm thầm bĩu môi, viện trưởng đặt tên bản lĩnh vẫn là trước sau như một bình thường. Xếp hạng thứ 7 tiểu chú vang đưa ra quan điểm của mình. Nhỏ Ôn Dịch quá mức trực bạch, không bằng liền gọi nhỏ Bạch Trướng. Cái này tên mới được đến tất cả mọi người nhất trí tán thành. Tạ Thường Dương nơi đó, trước mắt hắn đã cùng tiểu một đầu chế tác thuần dương hóa thân dung hợp, cả người lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tình trạng trước mắt tất cả tốt đẹp, chỉ cần dung hợp hoàn tất, hắn liền không cần tiếp tục mượn nhờ tiểu hỏa hoa tới áp chế tự thân mệnh cách, có thể giống những người khác như thế bình thường tu hành cùng sinh sống. Cái này coi như là làm là cho Tạ Giải Ngữ chúc nói chi lễ. Trần Cảnh An trong lòng có dự định, lúc này tiểu một đầu lại lần nữa tìm tới cửa. Hắn đồng dạng là vì danh chữ tới. Tử Tiêu Minh, cái tên này liên đới lúc trước thế lực giàn cung, toàn bộ đều là từ bạn cũ Tử Tiêu nơi đó kế thừa tới. Trần Cảnh An lúc đầu ý tứ, bất quá là không muốn để cho Tử Tiêu danh tự bị người quên. Cho đến ngày nay, lúc trước vạn tộc liên minh đã không tồn tại, làm hại Tử Tiêu mất mạng yêu đình cũng từ đây ở chết một góc. Cái tên này tồn tại căn cơ cũng không có ở đây. Càng quan trọng hơn một chút, cái tên này đã ép không được Tử Tiêu Minh bây giờ khí tượng. Tiểu Mục Đầu là dự định nhường Trần Cảnh An ban tên. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, trong đầu đống nhiên tung ra một cái tên. Thiên Đình. Đây coi như là cùng yêu đình hô ứng lẫn nhau, tương lai nếu là lại có biến cố, như vậy Thiên Đình có thể làm đối kháng yêu đình sinh lực. Tiểu Mục Đầu nghe danh tự này, cũng cảm thấy rất là hài lòng. Hắn nhanh đi tìm cái khác 12 vị thần tướng thương lượng, nếu như tất cả có thể thực hiện, đổi tên chuyện liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Một vạn năm trôi qua, yêu đình tại trải qua thảm thiết tranh đấu về sau, ra đời mới yêu đế. Cái này ở quá khứ tuyệt đối là thiên ngoại hạ giới nhất chuyện trọng đại. Có thể cho đến ngày nay, làm yêu đình từ hạ giới trung tâm đẩy lên phương nam, bọn hắn lại không cách nào giống như trước như thế khắc sâu ảnh hưởng đến toàn bộ hạ giới, cái này yêu đế nhân tuyển cũng liền biến thành náo nhiệt. Một phần khác nguyên nhân thì là Thiên Đình xuất hiện. Những năm này, Thiên Đình địa bàn lại lần nữa quyết trường, đồng thời thu nạp không ít cảnh nội hợp thể thế lực. Có hợp thể viên mãn mong muốn phản kháng, thế nhưng là rất nhanh liền bị chư vị thần tướng liên hợp trấn áp. Cái này một lần hành động đặt vững Thiên Đình vô địch chi thế. Trong thiên hạ, không người có thể cùng tranh tài. Trần Cảnh An trông coi Tạ Giải Ngữ, tận mắt quan sát trên người nàng mỗi một chút lô xác, đây cũng là tích lũy kinh nghiệm. Trần Cảnh An nghĩ đến đem đây hết thể lưu giữ lại, đợi đến tương lai cô nhi viện mấy người muốn đột phá lúc, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp một cái tham khảo. 10 vạn năm trôi qua, ngày này, Tạ Giải Ngữ phía trên bỗng nhiên xuất hiện vết kiếm, ngay sau đó trực tiếp bổ ra phá quan chi địa. Giữa thiên địa vô số kiếm khí tụ đến, nàng dưới chân đạp trên kiếm khí tuần vân, vô số kiếm ảnh như là hải dương như thế, toàn bộ bồi hồi tại phía sau của nàng. Đương thời vị thứ hai tự chủ đại thừa ra đời. Đợi đến Tạ Giải Ngữ đem lực lượng thu hồi, nàng hướng phía Trần Cảnh An trịnh trọng thi lễ. Nhiều tạ đạo hữu thầy ta hộ pháp. Trần Cảnh An lúc đầu dự định khách sáo vài câu, không nghĩ tới Tạ Giải Ngữ là một cái không theo lẽ thường ra bài. Nói lời cảm tạ qua đi, nàng lập tức liền rút kiếm khiêu chiến. Trần Cảnh An trong lòng đống nhiên có chủ ý, hướng nàng đòi một cái tặng thưởng. Tạ Giải Ngữ đáp ứng xuống. Cuối cùng, đại thừa chi chiến kết thúc. Tạ Giải Ngữ chiến bại. Xem như tặng thưởng, ngay trong ngày nàng sẽ thành Thiên Đình thứ nhất người có trách nhiệm. Trần Cảnh An thay nàng suy nghĩ một cái nổi tiếng danh tự. Đạo Tổ. Chương 1559, cấu tạo hệ thống, hoàng tuyển số không chương 1559, cấu tạo hệ thống, hoàng tuyển số không Tạ Giải Ngữ là cảm thấy cái danh xưng này có chút cuồng vọng. Đạo Tổ. Nàng một cái chỉ có thể ở bản giới sắp xếp thứ hai người, có tư cách gì tự xưng Đạo Tổ. Cùng sự so sánh này, nàng lúc trước cho Trần Cảnh An quyết định Thánh Hoàng xưng hào, kia kém quả thực không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trần Cảnh An đây không phải có chủ tâm muốn nhìn nàng trò cười ai, nhưng mà Trần Cảnh An chỉ là một câu có chơi có chịu liền đem chuyện này định ra. Hắn đối với quản lý một cái thế lực là thật không có hứng thú. Ít ra trước mắt Thiên Đình, phần lớn giàn khung là thoát thai từ Tử Tiêu Minh. Trần Cảnh An lúc trước tiếp quản Tử Tiêu Minh ở mức độ rất lớn là bởi vì ân tình, mà không phải hắn thật cảm thấy hứng thú. Hắn không loại trừ tương lai mình sẽ thành lập thế lực. Bất quá kia phải là một cái từ đầu tới đuôi dựa theo hắn ý tứ tạo dựng lên thế lực. Rất nhanh, Tạ Giải Ngữ đột phá đại thừa tin tức liền truyền ra. Liên đối, tại nàng trước đó Trần Cảnh An đồng dạng đi vào đại chúng tầm mắt. Hai vị đại thừa đồng thời xuất thế. Cái này cho tu tiên giới mang tới ảnh hưởng là tương đối dài xa. Trong đó điểm trọng yếu nhất, đó chính là bọn họ không cần lại lo lắng yêu đế cùng yêu đình xâm phạm. Những cái kia sinh động từ một nơi bí mật gần đó vạn tộc liên minh dư đảng, đến tận đây cũng bị quét vào đống rác, trở thành thuộc về thời đại này ngược dòng. Trần Cảnh An dành thời gian lại đi xem trọng lâu kỳ lân. Vị này từ lúc ngày đó bị Tạ Giải Ngữ bắt sống về sau, vẫn bị đơn độc giam giữ. Khi hắn lần nữa nhìn thấy Trần Cảnh An thời điểm, cái sau đã đột phá đại thừa, cái này thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trọng lâu kỳ lân đạo tâm hoàn toàn sập. Trần Cảnh An lần này tới tìm hắn, tiện thể lại nói cho hắn Tạ Giải Ngữ cũng đột phá đại thừa chuyện. Sau đó, hắn liền chuẩn bị trực tiếp đưa Trọng lâu kỳ lân lên đường. Đây cũng là đoạn tuyệt ma cung đạo thống, tránh khỏi tương lai lại có người bắt chước hắn. Bất quá đúng lúc này, Trần Cảnh An thu vào đến từ thiên ngoại hạ giới bản năng ý chí khai thông. Hắn trước đây từng có cùng Ôn Dịch hạ giới bản năng khai thông kinh lịch, bây giờ so sánh hai bên, có thể phát hiện chênh lệch rõ ràng. Trần Cảnh An là tại Ôn Dịch hạ giới đột phá, có thể hắn xem như ngoại giới sinh linh, Ôn Dịch hạ giới đối với hắn một mực có loại lại phòng lại dùng vướng mắc cảm giác. Đã là sợ hãi hắn làm ra có hại Ôn Dịch hạ giới chuyện, lại muốn cho hắn giúp đỡ bổ khuyết Ôn Dịch hạ giới không đủ. So sánh dưới, Thiên Ngoại hạ giới liền thẳng thắn hơn nhiều. Cho dù hắn không phải ở chỗ này đột phá, Thiên Ngoại hạ giới bản năng vẫn như cũ đối với hắn có tương đối trình độ thân cận. Lần này, Thiên Ngoại hạ giới là dự định đem một cái gánh nặng giao cho hắn. Cái kia chính là hoàn thiện thế giới hệ thống tu luyện. Trước mắt Thiên Ngoại hạ giới, bởi vì thời gian dài không có đại thừa cảnh tu sĩ tồn tại, bọn hắn tu hành hệ thống vẫn dừng lại tại vô số cái luân hồi trước đó. Kia là Thiên Ngoại hạ giới vừa sinh ra không lâu giai đoạn. Cho đến ngày nay, trải qua những ngày luân hồi tích lũy được nội tình, bọn hắn cũng có thể phát triển ra một bộ có Thiên Ngoại đặc sắc hệ thống tu luyện. Cái này cần có người có thể tin được từ đó cầm đao. Tạ Giải Ngữ đỉnh lấy đạo tổ tên tuổi, có thể nàng có một cái không may, vậy nếu không có đi ra hạ giới. Trần Cảnh An tại kinh nghiệm phương diện này liền phong phú không ít. Hắn không có cự tuyệt Thiên Ngoại hạ giới mời. Dù sao, đây là xu thế tất yếu, trừ phi hắn quyết tâm ngăn cản mới thể hệ sinh ra. Bằng không, cùng nó tương lai chờ lấy chuyện này rơi xuống những người khác trên thân, không bằng từ hắn tự mình cầm đao, còn có thể tránh cho chuyện thoát ly trường khống. Càng quan trọng hơn là, Trần Cảnh An hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, cho mình người lại bớt điểm chỗ tốt. Cái này cũng có thể bàn bạc câu. Hắn vui vẻ đáp ứng xuống. Trần Cảnh An tiếp xuống liền định tiến về thời gian biển, thông qua quan trắc quá khứ luân hồi hương suy, phong phú tự thân tài liệu. Tiểu Cửu tại cái này trong lúc mấu chốt đến nhà. Nàng bây giờ cũng đã đột phá đến hợp thể cảnh. Tiếp xuống, Tiểu Cửu mong muốn cái khác hạ giới tiến hành lịch luyện. Trần Cảnh An trùng hợp liền có một cái chỗ đi. Ôn Dịch hạ giới. Hắn lưu lại Ôn Dịch hạ giới mốc danh giới, đồng thời chính mình vừa rời đi không lâu, còn có thể diện lưu lại. Chỉ cần Ôn Dịch hạ giới không có phát rồ tới cùng hắn không chết không thôi, Tiểu Cửu an toàn có cam đoan. Trần Cảnh An thuận thế đưa nàng đưa tiễn. Sau đó, Trần Cảnh An liền định tiến về thời gian biển. Đúng lúc này, cô nhi viện lần nữa có động tĩnh. Ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, có thể lựa chọn thu lưu, mời xem xét tin tức hoàng tuyển số không giới tính, nam xuất thân, hoàng tuyển hạ giới mệnh cách, không chọn bện Phật tâm, nắm giữ một khóa cũng không thuần túy hướng Phật chi tâm, thương nghiệp kỳ tài, trời sinh có giao dịch bản lĩnh cùng tài hoa, si tình loại, cả một đời chỉ thích một người, chấp thủ một người, tiền đồ tươi sáng, bất kỳ trời. Nhau đạo thống, đều có thể tại hắn nơi này cùng tồn tại, cần có thể bổ bụng, chỉ phải kiên trì, liền nhất định sẽ có thu hoạch, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới. Một Trần Cảnh An nhìn thấy cái này cái thứ 10 cô nhi tin tức, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này vậy mà cũng là đến từ Hoàng Tuyền hạ giới. Hơn nữa, cái này vẫn là mình chưa từng thấy qua số không, không phải là cô nhi viện đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Trần Cảnh An mang theo loại này nghi hoặc, đi đến Hoàng Tuyền hạ giới. Đây là hắn lần thứ 2 tới. Bất quá, so với lần trước chỉ là hóa thần cảnh, thực lực của hắn đã có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Trần Cảnh An không có lưu lại, mục tiêu minh xác chỉ hướng vị này cô nhi 10. Sau đó, hắn liền thấy đối phương người nhà bị chém giết, cô nhi 10 đứng trong vũng máu. Đáng nhắc tới chính là, Trần Cảnh An thấy được những cái kia đồ sát hắn thân nhân đạo tặc, tại trải qua cô nhi 10 thời điểm không nhìn thẳng hắn. Cái này nhìn qua giống như là bọn phỉ đồ lòng từ bi. Có thể Trần Cảnh An tổng cảm giác không thích hợp. Hắn lựa chọn tiến vào Hoàng Tuyền hạ giới thời gian biển, bắt đầu quay lại cái này một mảnh đoạn. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Những cái kia đạo tặc lần nữa chu diệt một đám người bị hại, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều không sai chút nào, ngay cả tiểu chết đều bảo trì nhất trí. Nhưng là, lần này trong đám người liền không có cô nhi 10. Số 0, hẳn là bản thân cái này là không tồn tại. Trần Cảnh An trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, hắn lần nữa trở lại nguyên điểm, nhìn thấy thuốc thít cô nhi 10. Hắn đi tới cái sau trước mặt, phát hiện cô nhi 10 cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên, tiểu tử này là chân thực tồn tại. Nhưng hắn bản thân cũng là một loại thời gian phương diện sang bậy, hắn chỉ tồn tại ở đầu này thời gian tuyến bên trên, hơn nữa thời gian ngay tại sửa đổi cái này sai lầm. Trần Cảnh An chú ý tới, cô nhi 10 thân ảnh ngay tại dần dần trở thành nhạt. Thế là, hắn hướng cô nhi 10 đưa tay ra, mở miệng nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Hạ Thành Trương." "Hạ Thành Trương a, tên cũng tệ. Ngươi có thể gọi ta viện trưởng, ngươi có thể bằng lòng cùng ta đi." Thế là, cô nhi viện liền có cái thứ 10 hài tử, Tiểu Hòa Thượng. Từ một khắc bắt đầu, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Chương 1560, thời gian chi lực, thiết lập vị trí. Chương 1560, thời gian chi lực, thiết lập vị trí. Ngày đó về sau, Trần Cảnh An liền tiến vào thời gian biển. Hắn bắt đầu toàn thân tâm tiến hành thể hệ trải bước, kết hợp tự thân sở học, xác định ra một bộ thuộc về Thiên Ngoại hệ thống. Thiên Ngoại hạ giới đối với hắn cũng mở ra cao hơn quyền hạn. Trần Cảnh An đặt mình vào ở giữa, dường như nắm giữ tạo vật chủ vĩ lực. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường vô số cơ duyên sinh ra cùng biến mất, liền có thể cải biến vô số người vận mệnh cùng quy tích. Trần Cảnh An tại những này khó phân biến hóa bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại dưới chân thời gian biển. Ngao du thời gian, tự thân không thay đổi. Cái này không phải là không một loại tu hành phương thức. Đại khái là ngẽ con mới để không sợ cọp, Trần Cảnh An vừa lên đến liền lựa chọn nhất chịu tượng cũng khó khăn nhất lý giải thời gian xem như hệ thống. Không biết rõ trôi qua bao lâu. Thời gian trong biển, Trần Cảnh An mở hai mắt ra, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay gợn sóng xoắn lẫn. Có thể theo trong cơ thể hắn pháp lực khuấy động. Những này gợn sóng trực tiếp biến hóa, rất nhanh bày biện ra song song trạng thái, lẫn nhau ở giữa không có can thiệp lẫn nhau. Cái này chính là thời gian tuyến. So với trực tiếp lĩnh hội thời gian biển, lĩnh hội thời gian tuyến độ khó càng nhỏ hơn. Hơn nữa, Trần Cảnh An có thể trực tiếp cho cảnh giới này tu sĩ định tính, thí dụ như không biến tính. Cái này linh cảm bắt nguồn từ đại thừa một chứng minh chứng. Khi hắn đem bộ phận này đặc tính chuyển xuống tới hợp thể cảnh thời điểm, bản thân đối với hợp thể cảnh liền có cất cao tác dụng. Trần Cảnh An ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hắn đã muốn tự tay chế tạo một bộ hệ thống tu luyện, vậy sẽ phải tận lực cam đoan bản giới hợp thể cảnh mạnh hơn cái khác hạ giới hợp thể cảnh. Đợi đến hắn hoàn thành giàn khung hình thức ban đầu, Trần Cảnh An tìm tới đạo tổ, nhường nàng lợi bình một hai. Đạo tổ vừa bắt đầu còn có chút hăng hái, có thể nàng ngắn ngủi tiếp xúc qua sau, biểu hiện trên mặt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Ngươi cái này quả thật là cho hợp thể cảnh tu luyện. Trần Cảnh An có chút đắc ý, rất mạnh a. Đạo tổ lắc đầu, đưa ra một cái nàng cho rằng đúng trọng tâm nhất đánh giá, rất khó. Lần này đổi thành Trần Cảnh An không nghĩ ra được. Đạo tổ tiếp tục nói, nếu thật tu hành ngươi cái này hệ thống, ta hoài nghi thiên ngoại hạ giới tương lai hợp thể cảnh số lượng ít nhất phải giảm bớt hơn 90%. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta khoa trương, thời gian lực lượng há lại dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Trần Cảnh An chân tâm thật ý, không thể nào, ta thật cảm thấy không có nhiều khó khăn. Hắn nói xong, chính mình liền ý thức được lời này có chút trang. Đạo tổ lườm hắn một cái, đưa ra đề nghị, không bằng dạng này, trước hết để cho 13 thần tướng thử một chút, xem bọn hắn có bao nhiêu người có thể học được. Bọn hắn thần kiếm đều là hợp thể viên mãn đạo thống, có thể hoàn thành nhận chủ, thiên phú của bọn hắn cũng là rõ như ban ngày. Nếu liền bọn hắn đều có người học không được, vậy thì chứng minh ngươi độ khó xác thực quá cao. Trần Cảnh An nghe nàng vừa nói như vậy, cảm thấy cũng rất có đạo lý, đáp ứng. Ngay sau đó, Trần Cảnh An trực tiếp tại thời gian trong nước mở ra một vùng không gian. Đạo tổ đem 13 thần tướng toàn bộ triệu tập tới. Tiểu Mục Đầu cũng ở trong đó. Không giống với cái khác thần tướng có gấp, Tiểu Mục Đầu thậm chí còn hướng Trần Cảnh An nháy nháy mắt, biểu tình kia muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý. Trần Cảnh An làm bộ cùng hắn không biết, ánh mắt đảo qua cái khác 12 người, xem như lăn lộn một cái nhìn con mắt. Từng có lúc, Trần Cảnh An cũng nghĩ qua, chính mình xem như kỳ tài ngút trời, được đến cao nhân tiền bối thưởng thức, sau đó nhất phi trùng thiên. Cho đến ngày nay, hắn chân chính biến thành cái này cái gọi là cao nhân tiền bối. Trần Cảnh An minh bạch đối phương cảm thụ, hắn thậm chí đều có chút có thể cùng lúc trước yêu đế trung tình. Không trách yêu đế đối với mình một ngụm một cái sâu kiến hắn đối cảnh giới so với mình thấp sinh linh, trừ phi ở giữa có một ít đặc thù nhân quả. Bằng không, Trần Cảnh An rất khó phân ra ngoài định mức tinh lực cho những cái kia thấp cảnh giới sinh linh. Thời điểm này, không bằng dùng để tìm hiểu đạo pháp. Giờ này ngày này, đây là 13 thần tướng trong mắt hắn, ngoại trừ Tiểu Mục Đầu bên ngoài, những người khác giống như là một cái khuôn mẫu đi ra, chỉ có cái kia ba con mắt, bởi vì dáng dấp thực sự không giống bình thường, Trần Cảnh An nhiều nhìn thoáng qua. Hắn vung tay lên, đem chính mình chuẩn bị hình thức ban đầu hệ thống phía dưới. 13 thần tướng lập tức bắt đầu lĩnh hội. Thời gian nhanh chóng đi qua. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Tới thứ nhất 1.200.000 năm thời điểm, trong đó một vị trên thân tản ra lãnh tụ khí chất thần tướng dẫn đầu lĩnh hội. Trần Cảnh An từ trong mắt của hắn thấy được một loại hướng lên dạ tâm. Bất quá, người này biểu hiện cũng sát thực sự mới. Đạo tổ đưa cho hắn một ánh mắt, trực tiếp thông qua loại phương thức này tiến hành giao lưu. Người này là ta tương đối vừa ý thiên đình chi chủ nhân tuyển, ý của ngươi như thế nào? Trần Cảnh An không quan trọng, ngươi tuyển liền tốt. Đạo tổ có chút bất mãn hắn dạng này bỏ gánh, hắn không thể rút kiếm lại cùng hắn đại chiến 10 vạn năm, có thể vừa nghĩ tới Trần Cảnh An kia không hợp với lẽ thường tốc độ phát triển, nàng cũng liền từ bỏ. Mà thôi, nàng vẫn là không gãy mài đạo tâm của mình. Thế là không nói ở giữa. Tương lai thiên đình chi chủ đã định ra. Khi thời gian đi vào thứ 200 vạn năm, 13 thần tướng vẫn chỉ có 4 vị nắm giữ bộ này pháp môn, Tiểu Mục Đầu cũng ở trong đó. Đến một bước này, bọn hắn kiểm nghiệm mục đích đã đạt đến. Dù sao, cho dù là nhanh nhất người kia làm thí dụ, hắn chỉ là lĩnh hội bộ phận này liền đã dùng 1.200.000 năm. Nếu đem nó đưa vào tới phản hư cảnh thị giác, bọn hắn căn bản không sống tới cái này số tuổi, liền đã thọ chung mà chết. Cái này luân hồi khoảng cách kết thúc, cũng chỉ còn lại không tới 100 vạn năm. Trần Cảnh An dự định lại tìm kiếm bổ cứu chi pháp, muốn hắn từ bỏ nguyên bản hệ thống, cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Cho nên, bây giờ có thể làm chính là hạ xuống độ khó, chỉ cần có thể nhường bộ phận tu sĩ đủ để tu thành, cái này chẳng phải đầy đủ hết. Trần Cảnh An suy tư thật lâu, trong đầu cuối cùng tung ra vị trí khái niệm. Nếu đem thời gian biển coi là một đầu đường cái lớn, như vậy thiên ngoại hạ giới chính là bên trong này một chiếc xe. Trên xe sẽ có số lượng nhất định chỗ ngồi. Trần Cảnh An nếu có thể đem người đặt ở trên chỗ ngồi, bọn hắn lưng tựa thiên ngoại hạ giới, sớm muộn cũng có thể nắm giữ cố lực lượng này. Có ý nghĩ này, Trần Cảnh An bắt đầu hoàn thiện. Hắn lúc đầu là dự định lấy ngũ hành là phân chia đơn nguyên, nhưng là lại cảm thấy quá mức dễ hiểu. Hơn nữa, làm như vậy tồn tại tệ nạn. Bởi vì hắn cùng đạo tổ loại này đại thừa tồn tại, đã định trước bên cạnh bọn họ sẽ có người có thể chiếm cứ tốt hơn sinh thái vị. Cứ thế mãi, thiên ngoại hạ giới liền thành quan hệ bám váy mạng lưới. Kẻ đến sau đường bị tiền nhân phá hỏng, toàn bộ hạ giới phát triển cũng lâm vào một đầm nước đọng. Cái này đồng dạng không phải Trần Cảnh An hy vọng nhìn thấy. Hắn suy tư liên tục, mong muốn phương pháp giải quyết chính là trăm hoa đua nợ cùng luân hồi thiết lập lại. Cái trước, cái kia chính là chế tạo số lượng đủ nhiều cao vị, nhường lẫn nhau ở giữa hình thành chế hành, sẽ không để cho một nhà độc chuyện đại sự xảy ra. Đến mức cái sau, cái kia chính là lợi dụng luân hồi tẩy lễ, đem vốn có cách cục đánh bỡ. Đây là Trần Cảnh An có thể nghĩ đến, có lợi nhất với thiên bên ngoài hệ thống phát triển cách làm. Trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm. Cái kia chính là đối ngũ hành yếu tố tiến hành chia cách. Chương 1561, Luân hồi Trung Yên, Vạn vật Tân Sinh. Chương 1561, Luân hồi Trung Yên, Vạn vật Tân Sinh. Nếu không làm như vậy ngũ hành bản thân liền sẽ áp đảo cái khác cao vị phía trên. Cái này cũng rất dễ dàng nhường những cái kia bình yên vượt qua luân hồi người sinh ra tâm tư. Trần Cảnh An không muốn thí nghiệm lòng người, dứt khoát trực tiếp đoạn tuyệt tưởng niệm. Hắn đem chia tách đi ra ngũ hành yếu tố đánh tan, sau đó phân biệt dấu ở thế giới mỗi một cái góc. Nếu là tương lai có người có thể tìm tới, đây cũng là duyên phận. Đến một bước này, hệ thống dần dần sáng tỏ. Trần Cảnh An đem nó gọi là thần đạo hệ thống. Hắn đã sáng tạo ra đạo cung, mỗi tòa đạo cung đều có đối ứng đại đạo tín vật có thể bởi vậy sinh ra đạo chủ. Đây chính là mỗi một đầu đại đạo cao vị. Cao vị phía dưới chính là bình thường thần vị, phân biệt đối ứng hắn nhằm vào mỗi một loại đại đạo đặc chất, đơn độc tháo rời ra một phần nhỏ lực lượng. Đây là một loại khác trên ý nghĩa ngàn người thiên diện. Trần Cảnh An đem hết khả năng sáng tạo những này thần vị, nhưng hắn vẫn cho kẻ đến sau còn lại chỗ trống. Thần vị tổng số cũng không phải là cố định, bởi vì hắn xa xa không đến toàn trí toàn năng tình trạng. Nếu có người đến sau có thể nhằm vào đại đạo, dọc theo cái khác giải thích, như vậy hắn đồng dạng có thể sáng tạo thần vị. Nói không có tận cùng. Đây là Trần Cảnh An một mực thờ phụng quan điểm. Chờ hắn lần nữa tìm đến đạo tổ, sắp thành thành phẩm đặt tới trước mặt nàng, lúc này quả nhiên được đến tán đồng. Bất quá, nàng đối Trần Cảnh An chủ động bị đi ngũ hành đại đạo cách làm vẫn là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Đạo tổ cảm khái nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ chuyên môn cho ở dưới tay ngươi hải tử lưu lại một con đường, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối xử như nhau. Ai nói ta sẽ không lưu lại? Trần Cảnh An lườm nàng một cái, bất quá là không cần cái này đại đạo hệ thống mà thôi. Dù sao, thiên ngoại hạ giới lại lớn, lại có thể dung được nhiều ít đại thừa đâu. Đạo tổ nghe vậy trừng to mắt, chẳng lẽ Trần Cảnh An còn muốn lại bồi dưỡng 10 vị đại thừa phải không? Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, nàng khẳng định tuyệt đối phương điên rồi. Đến mức Trần Cảnh An, đạo tổ nghĩ đến đột phá của mình cũng có đối phương trợ lực, cái này khiến nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nàng cũng không phải là loại kia chỉ nghĩ bản thân vượt lên trên chúng sinh nhỏ hẹp tính tình. Nếu là thiên ngoại đại thừa đủ nhiều, bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao lưu tâm đắc, lẫn nhau luận đạo, chuyện này đối với đại gia tu hành đều có chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá dưới mắt, bọn hắn sắp đứng trước một chuyện khác. Cái kia chính là luân hồi đến. Đại thừa cảnh đã hoàn thành siêu thoát, bọn hắn sẽ không lại chịu luân hồi ảnh hưởng. Nhưng là sinh tại cái này luân hồi những sinh linh khác, bao quát những cái kia hợp thể cảnh thánh vương, bọn hắn bình thường trên ý nghĩa thọ số điểm cuối cùng chính là luân hồi chung kết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại thừa cảnh có thể dẫn người đi vào kế tiếp luân hồi. Thiên ngoại hạ giới không có rõ ràng hạn chế nhân số. Chỉ có điều, luân hồi tồn tại bản thân cùng đại thừa cảnh lợi ích cũng là cùng một nhịp thở. Nếu thoát ly giai đoạn này tính khái niệm, mỗi một lần luân hồi đều giống như nhằm vào tu tiên thành quả một lần xa bàn thôi diễn. Xa bàn bên trong sinh linh có thể tại cái này lặp đi lặp lại bên trong tìm kiếm biến đổi, cuối cùng thành công tiến vào đại thừa tầm mắt, được phép tiến vào kế tiếp luân hồi. Thậm chí, bọn hắn cũng có thể dựa vào lực lượng của mình siêu thoát, trở thành đứng tại bên ngoài bàn cờ đại thừa. Đại thừa cảnh cũng giống như thế. Bọn hắn cần những này hoàn toàn mới đồ vật, đến nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ, cung cấp toàn mạch suy nghĩ mới. Nếu không, nếu là tất cả mọi thứ tất cả đều đã hình thành thì không thay đổi, lớn như vậy thừa sinh linh cũng sẽ trưởng kỳ dậm chân tại chỗ. Trần Cảnh An chỉ tính toán mang theo cô nhi viện 10 người tiến vào kế tiếp luân hồi. Đạo tổ nơi đó, nàng dự định mang lên 13 thần tướng cùng Tạ Thường Dương. Đến mức thiên đình các lớp khác đấy, đạo tổ lúc đầu cũng dự định mang lên, có thể nàng nghĩ lại, luân hồi chính là không bao giờ thiếu người bình thường. Đã như vậy, vậy thì không nên cưỡng cầu. Chờ một cái luân hồi, thiên đình nên đón chân chính trung chủ, lại để cho thiên đình trung chủ đi đau đầu liền tốt. Rốt cục, khi thời gian đi tới luân hồi ngày cuối cùng, Trần Cảnh An nhìn thấy đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện khe hở, đồng thời duy trì liên tục mở rộng, đem trên mặt đất sinh linh toàn bộ hút vào. Nơi đó là hạ giới dưới đáy, danh xưng vô tận hỗn độn. Hắn thấy tận mắt, vô số tu sĩ không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị vô tận trong hỗn độn phun ra cương phong chôn bụi. Không có tử vong thê thảm đau đớn, so tử vong càng thêm yên tĩnh im ắng, là bọn hắn tồn tại qua vết tích bị xóa đi. Cái này đương nhiên cũng bao quát Tử Tiêu Minh, bao quát Sóc Phương Tiên Thành, bao quát cô nhi viện. Trần Cảnh An nhìn xem đây hết thảy, nội tâm đúng là không có chút nào gợn sóng. Đại khái là trăm vạn năm bụi mù đã sớm đem hắn quen thuộc kia một góc vùi lấp. Bọn hắn đem ở trên vùng đất này hoàn toàn mới bắt đầu. Theo vị cuối cùng Thánh Vương tại không cam lòng bên trong bị xóa đi vết tích, cũ luân hồi chung kết, luân hồi mới liền trong cùng một lúc mở ra. Vô tận hỗn độn khép kín, lúc trước thổ địa bên trên bắt đầu dựng dục ra sinh linh, hấp thu tiền nhân lưu lại chất dinh dưỡng, không biết rõ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Tại bọn hắn mà nói, đây chính là một lần tân sinh. Trần Cảnh An đối với đám người chào hỏi, sau đó tìm tới cô nhi viện địa điểm cũ, qua trong giây lát liền thành lập nên một tòa hoàn toàn mới cô nhi viện. Chỉ là, đám người hào hứng cũng không quá cao. Đại khái là lúc trước luân hồi giáng lâm một màn kia cho bọn hắn quá nhiều kích thích. Bọn hắn nhịn không được sẽ nghĩ tới, nếu Trần Cảnh An không có đột phá, kia bọn họ có phải hay không cũng biết dạng này vĩnh viễn biến mất. Đạo tổ thì mang theo 13 thần tướng đi tới một vòng trước về Thiên Đình chi địa. Ngay tại hôm nay, đạo tổ chính thức tuyên bố một sự kiện. Thiên Đình sẽ nắm giữ một vị thiên đế, mà thiên đế sẽ tại bọn hắn 13 vị bên trong tranh đấu đi ra, hiện tại mỗi người có thể sáng tạo một cái chính mình tưởng tượng bên trong Thiên Đình. Ngoại trừ tiểu mục đầu bên ngoài, cái khác 12 thần tướng biểu lộ khác nhau, nhưng hắn vẫn là rất phối hợp rời đi. Cuối cùng, nguyên địa chỉ để lại đạo tổ cùng Tạ Thường Dương. Tạ Thường Dương nhìn xem đạo tổ, mở miệng nói, lão tổ, vậy ta đâu, ta có thể làm những gì? Đạo tổ lúc đầu muốn nói ngươi làm cái gì cũng tốt, nhưng là trong đầu của nàng đỗng nhiên hiện lên Trần Cảnh An cùng cô nhi viện đám người xuất nhập thành đàn cảnh tượng. Không biết rõ vì cái gì, đạo tổ lại có chút hâm mộ. Chớ nhìn bọn họ thiên đình người càng nhiều, nhưng là 13 thần tướng cùng nàng căn bản không có khả năng bồi dưỡng thành như thế quan hệ, cái này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. bất quá, Tạ Thường Dương là một cái ngoại lệ. Có lẽ chính mình cũng nên làm ra một chút cải biến. Đạo tổ nghĩ nghĩ, nói rằng, không bằng ngươi theo ta tu hành a, ngươi chậm trễ nhiều năm như vậy, thật vất vả thân thể khôi phục, chẳng lẽ liền không muốn thể nghiệm một chút tu hành tư vị? Tạ Thường Dương đương nhiên là hứng thú. Bất quá, hắn nghe ngoại nhân nói tu hành đều là muốn bái sư học nghệ. Tạ Thường Dương thế là mở miệng nói, vậy ta hẳn là kêu gọi ngài là sư tôn. Đạo tổ nghe vậy sửng sốt. Nàng thực sự không nghĩ tới Tạ Thường Dương sẽ làm một màn như thế. Bất quá, thu đồ đệ loại chuyện này, nàng lúc trước xác thực không có làm qua, cái này nghe vào so Trần Cảnh An thu dưỡng hải tử muốn dễ dàng nhiều. Đã dạng này, không bằng liền từ Tạ Thường Dương bắt đầu. Nàng cũng tại mỗi một lần trong luân hồi chọn lựa đệ tử. Đạo tổ là một cái hành động phái. Rất nhanh, dưới chân của nàng liền xuất hiện một biển mây cùng một tòa kiến trúc, liền gọi đạo tổ cung. Chương 1562, Ngoan Thạch Hùng Lộc, hiện tại chi thân. Chương 1562, Ngoan Thạch Hùng Lộc, hiện tại chi thân. Đây là một cái luân hồi mới. Trần Cảnh An khai sáng thần đạo hệ thống bắt đầu tác dụng khắp cả hạ giới. Trước hết nhất ăn vào con cua, chính là bị hắn cùng Tạ Giải Ngữ đưa đến lượt này về hợp thể cảnh. Mỗi người bọn họ đều có thể cảm ứng được đại đạo tín vật hạ lạc, đồng thời rất sắp bắt đầu tranh đoạt. Trong đó, cũng có một bộ phận đại đạo tín vật đã rơi vào yêu đình địa bàn bên trên. Cô nhi viện cùng thiên đình người tất cả đều ăn ý lách qua. Không bao lâu, mỗi người bọn họ đều luyện hóa đại đạo tín vật, trở thành một phương đạo chủ, hơn nữa có thể mượn từ vị trí này, bắt đầu lĩnh hội thần đạo thể hệ về liền diệu. Trần Cảnh An cũng tại trải bước tự thân tâm đắc. Thân thể của hắn lâu dài thân ở thời gian hải chi bên trong, dường như đã không nhìn thời gian trôi qua. Khi thời gian đi vào lượt này về thứ 3 và 5, vị thứ nhất lượt này về sinh linh hoàn thành thần vị căn cứ chính xác nói, tấn thăng đến hợp thể cảnh. Hắn cho mình lấy một cái danh hiệu, thần quân. Từ cái này về sau, thần quân liền thành cái này luân hồi đối với hợp thể cảnh tôn sưng. Những này tân tấn thần quân, bọn hắn rất nhanh liền tiếp xúc đến 13 tòa có khác biệt tiên về điểm tiên đỉnh, ra ngoài tự thân tiên đồ cân nhắc, bọn hắn lựa chọn gia nhập một nhà trong đó, tiếp nhận đối ứng thần tướng dạy bảo. Trên sự thật này đặt vững cái gọi là sư đồ danh phận. Thần tướng tựa như bánh nướng như thế, đem tiên đỉnh thế lực mở ra, mà đổi thành một bên. Đạo tổ đồng dạng tại tìm kiếm đệ tử của mình. Nàng đem đại đệ tử vị trí cho Tạ Thường Dương, sau đó lại đem cái thứ hai đệ tử vị trí để lại cho tương lai thiên đỉnh trung chủ. Cho nên, nàng thu đồ liền phải từ tam đệ tử bắt đầu thu hồi. Đạo tổ vừa bắt đầu không phải không nghĩ tới, muốn tìm một cái muốn cùng cô nhi viện những hài tử kia trình độ tương đối đệ tử. Có thể sự thật chứng minh, nàng đánh giá cao bản giới tu sĩ chất lượng. Đạo tổ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chủ động giảm xuống tiêu chuẩn. Nàng cái này hàng một lần lại một lần, vẫn không thể tìm tới để cho mình hài lòng mục tiêu. Tạ Thường Dương có chút buồn cười, sư tôn làm gì chấp nhất tại cùng viện trưởng phân ra cao thấp? Ngươi hiểu cái gì? Đạo tổ trừng mắt liếc hắn một cái, vi sư đã không có hy vọng lại vượt qua, đem hy vọng ký thác vào đệ tử trên thân lại có lỗi gì? Chẳng lẽ ngươi đối vi sư cứ như vậy không có lòng tin? Tạ Thường Dương tại chỗ không có khả năng gật đầu, bất quá sư tôn dạng này chẳng có mục đích tìm xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ biết làm ra trái lương tâm lựa chọn. Đã dạng này, sao không chủ động liền đem tâm nối lòng điểm? Tạ Thường Dương cân nhắc một chút ngôn từ, mở miệng nói, sư tôn mong muốn chứng minh chính mình dạy đồ đệ bản sự, kia cần gì phải chấp nhất tìm kiếm một cái ngọc thô. Nếu là trực tiếp tìm đến ngoan thạch, từ không tới có đem nó rèn luyện thành một khối ngọc bích, cái này cảm giác thành tựu không phải càng lớn. Lời này vừa nói ra, đạo tổ tại chỗ trầm mặc. Tạ Thường Dương còn tưởng rằng là mình nói sai, đang định bù một hai. Không nghĩ tới, đạo tổ đúng là một mặt tán thưởng tại trên bả vai hắn vỗ một cái, không sai, quả nhiên không có cô phụ vi sư dạy bảo, lời nói này đến thông suốt. Hiện tại, vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang về một khối ngoan thạch. Tạ Thường Dương đang chuẩn bị từ chối nhã nhặn, cả người liền bị từ đạo tổ cung đánh ra. Thân thể của hắn ngẫu nhiên rơi vào một cái tiểu thế giới, đồng thời từ trên trời giáng xuống, té ngã trên đất. Làm Tạ Thường Dương mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt là một trường lông sủ viên hầu mặt, dựa theo tiểu hỏa hoa lời giải thích, gia hỏa này dáng dấp không quá thông minh. Ngoan thạch không liền hẳn là dạng này. Cái này thật đúng là duyên phận. Tạ Thường Dương lúc này đứng dậy, kia nhỏ viên hầu cũng không có né tránh, mà là thoải mái nhìn thẳng hắn. Quả nhiên không quá thông minh. Hắn lập tức hỏi thăm, ngươi tên là gì? Nhỏ viên hầu gãi gãi đầu, có chút hiếu kỳ vì cái gì hắn có thể nghe hiểu người này nói lời, ngay sau đó cũng báo ra tên của mình. Ta gọi Hùng Lộc. Tạ Thường Dương đọc lấy tên của nó, chợt bắt lấy nhỏ viên hầu cổ, đưa nó một thanh cầm lên, nhanh chóng bay lên không. Hùng Lộc đúng không, cùng ta cùng một chỗ đi một nơi. Đi làm cái gì? Bái sư. Cái gì là bái sư? Đang lúc Tạ Thường Dương đang cố gắng cho Hùng Lộc giải thích bái sư chuyện lúc, đạo tổ đồng dạng không có nhàn rỗi. Nàng hôm nay tâm huyết dâng trào, dự định cũng đến lúc đó quang hải tu hành một hồi. Dù sao, Tạ Thường Dương cho hắn chọn đệ tử đi. Lấy đạo tổ đối nàng hiểu rõ, tiểu tử này làm việc vẫn là kiên cố, nếu là tìm kiếm đệ tử, khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Vậy mình cũng phải bắt cho được cơ hội này, thu nhỏ cùng Trần Cảnh An trên lệnh. Sau đó, làm nàng chuẩn bị thời gian biển một phút này, đạo tổ lập tức đã nhận ra không thích hợp. Thời gian biển bị một cỗ không biết lực lượng phong bế. Bất luận nàng như thế nào nếm thử, từ đầu đến cuối không thể dựa vào gần thời gian biển nửa bước. Trần Cảnh An cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Theo lý thuyết, động tĩnh của nơi này nhất định sẽ quấy nhiễu tới hắn. Có thể hắn vẫn không có hiện thân. Đạo tổ trong lòng sinh ra một loại suy đoán, chẳng lẽ đây chính là Trần Cảnh An giở trò quỷ? Nàng ý nghĩ này vừa mới rơi xuống đất, bên hai liền truyền đến một hồi trong trẻo tiếng cười. Người đoán đúng. Đạo tổ lúc này cảm giác được dưới chân biến mềm. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy từng đầu song song đường cong. Bước đồ này án đạo tổ đã từng chỉ thấy qua, kia là Trần Cảnh An trên lòng bàn tay, cùng nơi này quả thực giống nhau như lúc. đạo tổ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức quay người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đập vào mi mắt là một trương vô cùng quen thuộc mặt, chính là Trần Cảnh An. Mà nàng, giờ phút này liền đứng tại Trần Cảnh An trên bàn tay. Nếu không phải những bức vẽ kia nguyên nhân, đạo tổ căn bản sẽ không phát giác được điểm này. Nàng có chút khó có thể tin, ngươi lại đột phá. Vừa dứt tiếng, nguyên địa cái kia đạo to lớn thân ảnh tiêu tán, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, một cái khác Trần Cảnh An từ thời gian biển bên trong đi ra. Hắn cho đạo tổ giải thích, vừa mới cố lực lượng kia, chính là đại thừa trung kỳ thành quả, ta cho nó lấy một cái tên, liền cứ gọi đại thừa hiện tại thân. Mà ngươi ta vừa đột phá đại thừa thân thể, có thể tự hành du tẩu tại thời gian biển, ta gọi hắn là đại thừa đi qua thân. Đạo tổ hiển nhiên cũng minh bạch suy một ra ba đạo lý. Đi qua, hiện tại, vậy thì chỉ kém một cái tương lai. Chỉ có điều, nàng thực sự nghĩ không ra, đến tuột cùng dạng gì lực lượng mới xứng với tương lai hai chữ. Trần Cảnh An có lẽ là xem thấu ý nghĩ của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn. Không thành đại thừa trước đó, Trần Cảnh An cho là mình là đương thời đệ nhất thiên tài, hắn chỉ cần một mực bế quan, liền có thể cuối cùng tất cả tiên đạo lý lẽ. Cho đến, hắn thu được mệnh cách thời gian sinh linh đồng thời được đến tương lai chỉ dẫn, đi lên bây giờ đại thừa con đường. Cái này khiến hắn cái sau vượt cái trước, trở thành bản hạ giới kế thiên mệnh yêu đế về sau, vị thứ hai tự chủ đột phá đại thừa sinh linh. Hắn đột phá đại thừa, rất nhanh liền có thể chỉ dẫn đạo tổ đột phá, cũng có thể hiệp trợ thiên ngoại hạ giới hoàn thành thể hệ thiết kế cùng cấu tạo. Cái này nghe vào vẫn như cũng là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng có một chút đã không thể cải biến. Tương lai của hắn không còn tràn ngập vô hạn khả năng, mà là trở thành một cái định số, một cái chỉ có thể tồn tại ở đại thừa cảnh định số. Chương 1563, trong lò chi hỏa, công thủ đổi hình. Chương 1563, trong lò chi hỏa, công thủ đổi hình. Loại này đã biết tương lai, thường sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì phàm là chính mình có thể nghĩ tới, cùng sắp nghĩ tới tất cả, toàn bộ đều hóa thành thuộc về cái kia tương lai nền tảng. Trần Cảnh An không có cam lòng, vẫn ý đồ muốn cải biến tương lai. Thế là, hắn đi ra thời gian biển. Trần Cảnh An đi tới giới hà trong đó một góc. Hắn mở ra tiểu mục đầu đối ứng môn hộ, xuất hiện trước mặt địa tiên giới thông đạo. Trần Cảnh An một mình đi vào trong đó. Khi hắn đi vào địa tiên giới một phút này, Trần Cảnh An lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm tới cực điểm ngũ hành lực lượng tụ đến. Mỗi một loại ngũ hành lại phân làm 5 loại khác biệt hình thái, hơn nữa hai bên lại có thể hô ứng lẫn nhau. Trần Cảnh An nhanh chóng tiêu hóa liên quan tới địa tiên giới tin tức. Hắn hiểu được cỗ lực lượng này thực chất. Địa tiên, đây là một loại vĩnh viễn chỉ có thể ở hạ giới, vĩnh viễn không cách nào phi thăng tiên vương. Hắn trùng hợp lại là một cái từ khái niệm thời gian bên trên, chỉ có thể dừng bước tại đại thừa người, căn cứ phụ được chính ý nghĩ. Trần Cảnh An lựa chọn kiêm dung cỗ lực lượng này, lấy hắn làm trung tâm, đại lượng tràn lan địa tiên chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Kia là ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cử. Cái này 5 loại khái niệm hiển hóa tại não hải. Dù là Trần Cảnh An đã thành thói quen thời gian loại này không thể suy đoán khái niệm, gặp phải loại này hình thái lực lượng cũng là gặp khó khăn một hồi. Bất quá, đây chỉ là cao hơn thiên phú của hắn hạng cuối, nhưng lại thuộc về cố gắng có thể bao trùm phạm chủ. Trần Cảnh An thử nghiệm đem cái này 5 loại lực lượng sâu trôi thành hệ thống, ngay sau đó liền lục lọi ra một bộ quy luật. Hắn nếu có thể gom góp cùng một bộ ngũ hành ngũ thái, liền có thể chân chính nhập môn. Đây là lần thứ nhất hắn tại tu tiên hệ thống bên trong tiếp xúc đến thu thập khái niệm. Trần Cảnh An không có minh sát chỉ hướng tính. Hắn trước hết nhất thu hoạch một đạo ngũ thái là lửa, thế là liền lấy lửa xem như mục tiêu. Trần Cảnh An tiếp tục sưu tập. Dọc theo con đường này cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở, hắn thu hoạch tới ngũ thái bên trong 4 đạo. Đang lúc Trần Cảnh An chuẩn bị tìm kiếm cuối cùng một đạo thời điểm, hắn cảm nhận được có một cỗ lực lượng khóa chặt chính mình. Kia đồng dạng là một đám lửa. Không chờ hắn làm ra phản ứng, bốn phương tám hướng không gian đã có hỏa diễm màu lót sáng lên. Cả người hắn giống như là bị văng vào một tôn trong lò luyện đan. Theo hỏa diễm tiêu đốt, trong cơ thể hắn pháp lực không còn lúc trước sinh động cùng điều khiển như cánh tay, ngược lại có chút âm u đầy tử khí ý vị. Cái này phản phất là bị đánh nát đưa vào trong nồi trứng tráng. Trần Cảnh An tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế, bất quá trước mặt loáng thoáng có một thân ảnh hiện hiện. Trong đầu hắn hiện lên một cái tên. Trong lò lửa đây chính là sưu tập hoàn chỉnh ngũ thái về sau, có thể tiếp xúc đến một cỗ lực lượng. Trần Cảnh An không khỏi không cảm khái cỗ lực lượng này thần kỳ. Đây cũng chính là hắn đột phá đại thừa trung kỳ. Nếu là đổi thành sơ kỳ giai đoạn, không nhất định có phá cục chi pháp, rất có thể thật tựa như trứng trắng như thế bị người xào nấu. Nhưng hắn phát giác được chung quanh còn có mặt khác một cỗ khí tức, thế là Trần Cảnh An lựa chọn câu cá. Rất nhanh, Trần Cảnh An thân thể bị luyện hóa, liền ở tại chỗ lưu lại một khỏa kim đan. Chung quanh có 4 đám ngũ thái chi hỏa khối không khí huyền không. Thấy một màn này, vị địa chấp trưởng trong lò lửa địa tiên lập tức lộ ra nụ cười. Có thể hắn vẫn cảm thấy không an toàn, lần nữa đối kim đan tiến hành thiêu đốt, làm lạnh, dạng này trọn vẹn phản phục hơn 100 lần. Rốt cục, hắn xác định Trần Cảnh An là thật đã chết rồi. Trong lò lửa mỉm cười, hướng phía nơi hẻo lánh chào hỏi, ánh nến, ra đi à, tiếp nhận người này lưu lại ngũ thái chi hỏa, đi đem phích lịch hỏa vị trí chiếm. Một giây sau, liền có một vị lao già tóc đỏ thân hình hiện hiện. Hắn nhìn về phía trong lò lửa mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đa tạ trước Viêm Điệu Tiên thành toàn. Trước Viêm Điệu Tiên hắn chính là trong lò lửa trưởng công giả. Mà lao giả tóc đỏ ánh đến bản thân cũng không phải là nhân tộc, mà là năm đó trước Viêm Điệu Tiên tu hành trên đường, sưu tập ngũ thái chi hỏa vật liệu thừa, đối ứng ngũ thái chi hỏa bên trong thái tố chi hỏa. Trải qua trong lò lửa điều giáo cùng sóc này, đã trên thực tế trở thành hắn phụ thuộc. Nếu là ánh đến cũng có thể tập hợp đủ ngũ thái, luyện hóa ra một đạo bản nguyên chi khí, như vậy sau này hỏa đạo lĩnh vực, liền lại không người có thể cùng trước Viêm Điệu Tiên chống lại. ánh đến bước nhanh về phía trước, há miệng phun ra nuốt vào, kia bốn đạo bản nguyên chi khí nhanh chóng bay về phía trước mặt hắn. Ánh đến trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Kẻ ngoại lai, ta cũng phải đa tạ ngươi thành tựu cơ duyên của ta. Hắn lời này vốn là xem như người thắng tuyệt thế. Nhưng mà, trước Viêm Điệu Tiên lúc này bỗng nhiên phát giác được dị dạng, sắc mặt kỳ biến, lần nữa thôi động trong lò lửa bành kích tới. Hắn đối với ánh đến hô to, lui ra. Ánh đến vừa mới chuẩn bị tuân mệnh, cả người bị một cái vô tình đại thủ bắt lấy. Trong lò lửa lần nữa bao trùm nơi này. Bất quá, lúc này nó không thể lại đem người luyện hóa, chỉ thấy một cái thường thường không có gì lạ quyền quang, dường như vượt ngang ngàn vạn tuế nguyệt, thẳng đến trước Viêm Điệu Tiên chân thân chỗ. Trước Viêm Điệu Tiên lập tức tế ra chính mình Điệu Tiên nói bảo chính là một tòa bát giác bát quái đan lô, vốn là muốn mượn đan lô đến sông chống đỡ lực lượng. Chưa từng nghĩ, Trần Cảnh An công kích phạm vi là toàn bộ thời gian. Hắn chỉ cần lựa chọn một cái trước Viêm Điệu Tiên không để phòng thiết điểm, liền có thể đem cố lực lượng này hoàn toàn tác dụng tới trên người hắn. Vành, trước Viêm Điệu Tiên liên đối trong tay đan lô, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Trần Cảnh An thuận tay luyện hóa ánh đến cái này vừa lúc chính là hắn thiếu khuyết ngũ thái chi hỏa. Bây giờ ngũ thái đầy đủ, hắn cũng dự định mở mang kiến thức một chút cố lực lượng này. Một giây sau, Trần Cảnh An cảm giác được đang có một cố lực lượng vô hình đem hắn nắm giơ lên trên bầu trời. Ở chỗ này, hắn thấy được một gốc lớn đến vô biên cây cối. Cây này một góc, rủ xuống lấy 6 viên tản ra nóng bỏng ánh sáng màu đỏ trái cây. Trong đó, có 3 viên trái cây phía trên đã có bóng người hiện hóa. Trong lò lửa thình lình cũng tại liệt kê. Còn lại 2 đạo, theo thứ tự là đỉnh núi lửa cùng trên trời lửa. Trần Cảnh An chú ý lực rơi vào trống chỗ 3 cái vị trí bên trên. Cái thứ nhất chính là trước Viêm Điệu Tiên đề cập tới phích linh hỏa cùng còn lại che đèn đuốc cùng dưới núi lửa. Trần Cảnh An còn đang do dự muốn chọn cái nào, sau đó đã nhìn thấy trong đó một đám lửa hướng hắn bay tới. Kia là che đèn đuốc. Trần Cảnh An hơi nhíu mày, cũng là không bài xích, tùy ý cố lực lượng này tràn vào thể nội. Hắn ánh mắt lần nữa trở về tới lúc trước chi địa. Chỉ thấy trước Viêm Điệu Tiên lại giết trở về, hắn từ trong ngực lấy ra bó lớn kim đan, đem nó ném mạnh ra ngoài, thật sự rõ ràng diễn dịch cái gì gọi là tát đầu thành binh. Những mảnh kim đan rơi xuống đất, hiện hóa thành một đạo lại một đạo thân ảnh. Có hình người, có hình thú, có cây cối, thậm chí còn có chỉ là khối không khí. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là đại thừa sinh linh. Trần Cảnh An lúc này nghĩ đến ánh đến đối với mình xưng hô. Kẻ ngoại lai. Cho nên, những này kim đan hẳn là chính là trước đây gặp trước Viêm Điệu Tiên độc thủ ngoại lai đại thừa. Chương 1564, Suối Dục Đại Thừa, Hỏa Đạo Tiên Vương chương 1564, Suối Dục Đại Thừa, Hỏa Đạo Tiên Vương lấy hắn lực lượng một người có thể tạo thành lớn như thế thương vong. Đất này tiên giới nước thật là sâu. Trần Cảnh An trong lòng cảnh giác. Bất quá, hắn dưới mắt có phúc đăng hỏa lực lượng gia trì, nhất là hiểu rõ đạo này bản nguyên tiên khí huyền diệu về sau, Trần Cảnh An lập tức minh bạch nó lựa chọn chính mình nguyên nhân. Cái này phúc đăng hỏa cùng hắn am hiểu nhất thời gian lực lượng quả thực là tuyệt phối. Phúc đăng hỏa chiếu khắp tất cả không rõ chi địa, điền vào Trần Cảnh An thị giác bên trên quyết điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua những này đã bị luyện hóa thành kim đan đại thừa. Trần Cảnh An tuyển định trong đó một tôn. Hắn ánh mắt cùng nó đối đầu, thông qua thời gian biển trực tiếp đối ra vị này đại thừa sinh tiền lai lịch cùng hạ giới, còn có hắn cuối cùng tiểu chết. Trần Cảnh An trực tiếp kêu vị này đại thừa tên thật. Mông Phiền, ngươi muốn giết chết ngươi cựu gia bán mạng a, ngươi không muốn trở về Bách Thảo hạ giới. Lời này vừa nói ra, vị này tên là Mông Phiền đại thừa thân thể đột nhiên run rẩy. Trong cơ thể hắn còn sót lại điểm này ý chí bị phúc đăng hỏa tỉnh lại, Mông Phiền đại thừa hồi tưởng lại chính mình lúc trước bị trong lò lửa giết chết chuyện, lại đến thân thể của mình như là cái xác không hồn, bị trước Viêm Điệu Tiên sai khiến lấy chủ sát. Giờ phút này, Mông Phiền vẫn nộ đề cao tới cực điểm. Hắn tu luyện đến đại thừa cảnh, đồng thời rời đi chính mình hạ giới, có thể không phải là vì đến để cho người ta lãng phí. Mông Phiền lập tức quay người, thẳng đến trước Viêm Điệu Tiên phương hướng mà đi. Hắn chỉ là viên thứ nhất bị sối dục kim đan. Trần Cảnh An thân hình phân hóa, ngược lại với hắn mà nói, chỉ cần phúc đăng hỏa chiếu sáng có thể chạm đến, liền có thể tỉnh lại vị kia đại thừa sinh tiền ý chí. Nhưng phàm là có chút huyết tính đại thừa, cũng sẽ không khoan dung chính mình trở thành cựu gia binh khí. Rất nhanh, ở đây đại thừa kim đan có nhiều hơn một nửa lựa chọn phản chiến. Trước Viêm Điệu Tiên bị đánh một trở tay không kịp. Như tại bình thường, lấy thực lực của hắn lại phối hợp trong lò lửa đặc tính, trấn áp những này đại thừa dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ bởi vì có phúc đăng hỏa căng thẳng, hai cố đồng dạng là lệ thuộc hỏa đạo bản nguyên tiên khí sinh ra va chạm, cực lớn kềm chế trong lò lửa lực lượng. Lại thêm những này đại thừa ôm liều chết dựa nhục tâm tư. Trước Viêm Điệu Tiên rất nhanh biến trận vật lên. Bọn hắn động tĩnh của nơi này nhanh chóng khuyết tán ra, rất nhanh hấp dẫn Điệu Tiên giới cái khác ánh mắt, nhất là những cái kia đồng dạng nắm giữ chính quả Điệu Tiên. Bọn hắn lúc trước mới phát giác được phúc đăng hỏa sinh ra, ngay sau đó phúc đăng hỏa liền cùng trong lò lửa bộc phát đại chiến, xem ra giữa hai người là có thù cũ. Chỉ có điều, cái này phúc đăng hỏa đấu pháp thực sự có chút không nói võ đức. Những cái kia đồng dạng giam ngắn hạn ngoại lai đại thừa cho mình sử dụng Điệu Tiên, nhìn thấy Trần Cảnh An đấu pháp, đáy mắt hiện lên mấy phần kiêng kỵ. Hôm nay hắn có thể sử dụng trước Viêm Điệu Tiên đại thừa, tương lai chiêu này chưa hẳn không thể dùng tới trên người mình. Một cái mắt, có chính quả sinh ra muốn trợ giúp trước Viêm Điệu Tiên ý nghĩ, nhưng là giống nhau. Những cái kia bản thân liền là kẻ ngoại lai xuất thân Điệu Tiên, nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này phúc đăng hỏa tồn tại, đối đám người kia tới nói là một lần cực giai chấn nhiếp. Bọn hắn cũng không thể để cho người ta hỏng sự tình. Ôm chặt hai loại quan điểm đại thừa lẫn nhau chế hành, trong lúc vô hình đã đem trận đại chiến này ảnh hưởng phạm vi tiến một bước mở rộng. Trần Cảnh An cũng không trông cậy vào có thể đem trong lò lửa đánh chết tại chỗ. Dù sao, hắn đến nay còn không có hiểu rõ cái này cái gọi là bản nguyên tiên khí lai lịch, cũng không có tìm được có thể tạo thành chí mạng thương hại thủ đoạn. Đúng lúc này, một đoàn càng thêm chói mắt hỏa diễm từ từ bay lên, cưỡng ép áp đảo giữa hai người, đem bọn hắn tách ra. Những cái kia vốn đang chém giết lẫn nhau kim đan, cũng tại ngọn lửa này thiêu đốt hạ trực tiếp hòa tan. Trần Cảnh An nhìn về phía người tới, phân biệt ra được khí tức của hắn. Trên trời lửa hơn nữa, vị này trên trời lửa lực lượng áp đảo hắn cùng trong lò lửa phía trên, đối với hai người thậm chí tồn tại một loại áp chế hiệu quả. Trần Cảnh An còn không rõ ràng cho lắm, nhưng là đối diện trước Viêm Điệu Tiên đã đổi một bộ sắc mặt. Hắn hướng phía trên trời lửa phương hướng không mình hành lễ. Gặp qua Tiên Vương. Tiên Vương. Trần Cảnh An có chút không nghĩ ra, trên trời lửa tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, miệng nói tiếng người. Bản giới Điệu Tiên tổng cộng có 30 tịch, ngũ hành đều có lục tịch. Trong đó, sư tôn sẽ từ ngũ hành bên trong chỉ định người mạnh nhất, trao tặng Tiên Vương danh hiệu, mà ta chính là Hỏa Đạo Tiên Vương. Trần Cảnh An cảm thấy hiểu rõ, học trước Viêm Điệu Tiên dáng vẻ hô một câu Tiên Vương. Trên trời lửa khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, hai người các ngươi đều là Hỏa Đạo, lẫn nhau nội chiến, sẽ trực tiếp dẫn đến bản giới Hỏa Đạo suy yếu, ảnh hưởng ức vạn tu sĩ tiên đồ. Ta lấy Tiên Vương thân phận, mệnh lệnh hai người các ngươi lập tức thu tay lại, có gì dị nghị không? Trần Cảnh An cùng trước Viêm Điệu Tiên đối mặt, ánh mắt kia đều hận không thể đối phương nói một cái chữ không. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Chỉ bằng trên trời lửa kia rõ ràng có thể áp chế bọn hắn lực lượng, cái này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên trời lửa mắt thấy song phương điều đình hoàn tất, hắn lập tức mặt hướng Trần Cảnh An, mở miệng nói, ngươi là tân tấn người, dựa theo bối phận cái kia chính là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ số ngươi cũng may, đuổi kịp sư tôn muốn khai đàn giảng đạo thời gian, đây là vô thượng cơ duyên. Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm đi a. Trần Cảnh An đáp ứng xuống. Đúng lúc này, hắn phát giác được trên trời lửa lực lượng, dường như so với vừa mới lại cao thêm một đoạn nhỏ. Hắn lại liên tưởng chính mình phúc đăng hỏa cùng vị kia trong lò lửa. Trần Cảnh An sinh ra một loại suy đoán, cái này hẳn là cùng trên trời lửa tu hành phương thức có quan hệ. Chẳng lẽ hắn là thông qua điều đỉnh tăng trưởng thực lực, lại không chính là tôn kính sư mệnh, hay là diêu võ dương ai? Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ không thôi, nhưng tương tự, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, có thể bị trên trời lửa tôn xưng là sư tôn, đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ giống tiên mệnh yêu đế loại kia cấp bậc cường giả? Bọn hắn một đường dọc theo phương bắc đi, không biết rõ trôi qua bao lâu, có một tòa vĩ nạn bóng cây trực tiếp chiếm cứ trong tầm mắt đường chân trời tất cả. Cây này ảnh cùng hắn lúc trước thu hoạch phúc đăng hỏa thời điểm, nhìn thấy đại thụ có chút tương tự. Như những này sức mạnh huyền diệu đều là bắt nguồn từ hắn, kia Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, vị này thực lực rất có thể đã vượt ra khỏi đại thừa cảnh phạm chủ. Đây có lẽ là hắn cuộc đời thấy qua người mạnh nhất. Mọi người đi tới cái này vô biên bóng cây xanh râm mát phía dưới, trên mặt đất đã bày không ít bồ đoàn, tổng cộng có 10 tầng cái. Trần Cảnh An muốn cho rằng không có chỗ ngồi của hắn. Trên trời lửa mở miệng nói, sư tôn thấy rõ tất cả, tin tưởng ngươi vị tiểu đệ tử này xuất thế, cái này bồ đoàn bên trong cũng có ngươi một cái. Trần Cảnh An có chút khó tin, nhưng hắn vẫn là ngồi xuống trên vị trí của mình. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đại thụ trên cành cây. Đột nhiên, cây kia chơi lên mọc ra một khuôn mặt người cùng ngũ quan, trung quanh cảnh dường như toàn bộ biến thành xúc tu, mang theo lượn quanh bóng cây bắt đầu chập chờn lên. Hình tượng này lộ ra một cố khá quỷ dị cảm nhận. Tới hình thành tươi sáng tương phản, một đạo có thể khiến nhân tâm linh thanh âm bình tĩnh từ cây mặt trong miệng truyền đến. Lần này giảng đạo nội dung, tên là tương lai. Chương 1565, đại thừa tù phạm, người của tiên giới. Chương 1565, đại thừa tù phạm, người của tiên giới vừa dứt tiếng. Bốn phía cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa, nguyên bản giữ tợn bóng cây, chẳng biết lúc nào biến thành một vị khí chất bất phàm trung niên đạo sĩ, đạo bào rộng lớn bị gió thổi động, bay phất phới. Hắn lập tức bắt đầu giảng đạo. Trần Cảnh An lúc đầu có nhắc nhở qua chính mình phải gìn giữ cảnh giác. Thế nhưng là chờ hắn lại bình tĩnh lại thời điểm, trận này giảng đạo đã qua hơn phân nửa. Trần Cảnh An ngẩng đầu, phát hiện Ngũ Trang Tử ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng hắn, trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó liền tiếp tục giảng giải lên tiếp xuống nội dung. Tương lai, đây là đại thừa cảnh giai đoạn thứ 3, mấu chốt ở chỗ là người. Người tâm lớn bao nhiêu, tương lai liền lớn bấy nhiêu. Người thấy tương lai bất quá là ngàn vạn khả năng bên trong một loại mà thôi, chỉ cần nghĩ cách tìm được biến số, bất luận như thế nào mệnh số cũng sẽ không lại hóa thành gông cùm xiềng xích. Chư vị tới của ta tiên giới, bái tới bản tọa dưới trướng, đây cũng là các ngươi tiên đồ bên trong một đại biến số. Cơ hội khó được, hôm nay bản tọa liền lại mở ra một lần tổ thụ, dựa theo lệ cũ trong các ngươi nhưng có một người lấy được cơ duyên này. Phúc Đăng Hỏa đã là lần đầu tiên tới nghe giảng đạo, ngươi có thể đơn độc thu hoạch được một phần cơ duyên. Trần Cảnh An còn không rõ ràng cơ duyên này cái gì, nhưng hắn thấy rõ song phương địa vị cùng chênh lệch cảnh giới. Chính mình không có ngẫu nghịch Ngũ Trang Tử vô liếng. Hắn đến chỗ này tiên giới trên bản chất chính là vì tu hành, nếu là thật đem mệnh khoác lên nơi này liền không đáng. Trần Cảnh An có chút không người nhiều tạ sư tôn. Dứt lời, dưới chân của hắn xuất hiện một cây sợi đằng, cơ hồ là trong nháy mắt biến lớn, ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái từ vô số cảnh bệnh thành cửa hang. Trần Cảnh An đi vào trong đó. Trong này tia sáng một chút liền sáng rỡ, trung quanh chỉ có vô tận biển mây, cảm giác của hắn tựa hồ là bị một cỗ không biết tên lực lượng che giấu. Trần Cảnh An cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái hoàn toàn mới hạ giới. Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc lúc, bên hai truyền đến Ngũ Trang Tử thanh âm. Phúc Đăng Hỏa một mực hướng phía trước, chớ có lui lại, chém giết tất cả ngăn cản người của ngươi, cơ duyên ngay tại cuối cùng. Có lẽ là để ấn chứng lời này. Trần Cảnh An trong phạm vi tầm mắt, đang có một vị ăn mặc giống như là dũng sĩ giác đấu người xuất hiện. Người kia vừa nhìn thấy hắn, biểu hiện trên mặt lập tức biến kích động lên, trong đôi mắt mang theo một loại điên cuồng khát máu cảm giác. Môi của hắn mấp máy. Trần Cảnh An kết hợp hắn tình trạng, lĩnh ngộ cái này âm tiết hàm nghĩa. Tự do. Người này trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là vừa mới được thả ra tù phạm. Lúc này, Trần Cảnh An bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, hắn lúc trước bị che đậy năng lực nhận biết ngay tại khôi phục. Cùng lúc đó, hắn chính đối diện người kia, khí tức đồng dạng giống như nước thủy triều bốc lên. Cái này vậy mà cũng là một vị đại thừa cảnh. Trần Cảnh An trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Đây cũng không phải là nhằm vào thực lực của người này, mà là đối tình cảnh của hắn. Trần Cảnh An không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì thái ách, mới có thể để cho một vị đại thừa cảnh luân lạc tới mức độ này. Hắn không có che giấu hiếu kỳ của mình. Vị kia dũng sĩ giác đấu hai mắt nhíu lại, mở miệng lần nữa, ngươi nếu là nguyện ý chết tại trên người của ta, vậy ta liền có thể nói cho ngươi đây hết thảy chân tướng. Vừa dứt tiếng, dũng sĩ giác đấu chớp mắt đã tới, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cự phủ, trực tiếp khóa chặt Trần Cảnh An vị trí, dọc theo đánh xuống. Cái này phủ phong bản thân không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng tác dụng phương hướng cũng không phải là tại trên thể. Trần Cảnh An đông nhiên tinh thần một hồi hoảng hốt, thân thể như là bị đâm thủng động khí cầu, dường như đã mất đi một thứ gì đó. Chỉ là một cái chớp mắt, quanh người hắn lực lượng thời gian liền phát huy tác dụng. Trần Cảnh An khôi phục lại bị chém trúng trước đó trạng thái, lần này cuối cùng tình tưởng hắn mất đi cái gì? Là ký ức. Trước mặt vị này đại thừa am hiểu lĩnh vực đúng là cùng ký ức tương quan. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nhục thể của hắn sẽ không rất cường đại. Có loại ý nghĩ này, Trần Cảnh An không còn né tránh. Hắn chủ động đón nhận kia chỉ trích mà đến lưỡi búa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bao quát lưỡi búa này ở bên trong đồ vật, toàn bộ như là mặt kính như thế vỡ vụn, chỉ còn lại có vị kia dũng sĩ giác đấu còn đứng tại chỗ. Hắn có chút phức tạp nhìn Trần Cảnh An một cái, bờ môi lần nữa có động tác, nhưng là lộ ra dồn dập rất nhiều. Không đợi Trần Cảnh An xem hết, phía sau hắn liền xuất hiện một cây dài cành, trực tiếp đem vị này dũng sĩ giác đấu trói lại, sau đó trực tiếp câu đi. Vũ trang tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phúc đăng hỏa làm tốt lắm, không cho ta điệu tiên nói mất mặt. Ngay sau đó, cây kia cành thủ bưng bỗng nhiên mọc ra một trường sinh đầy gai nhọn rất hút, một khỏa tử sắc kim đan từ bên trong bị phun ra. Cái này kim đan phía trên có đám mây đường vân, Trần Cảnh An cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ là đến từ vị kia dũng sĩ giác đấu. Lại liên tưởng đến lúc trước cảnh tượng, không khó đoán được, vị này dũng sĩ giác đấu là bị ngũ trang tử cho luyện hóa, mà hắn cũng phải lấy kiếm một chén canh. Nhưng Trần Cảnh An lúc này trong đầu tràn đầy dũng sĩ giác đấu khi đó muốn nói lời nói, hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt, dũng sĩ giác đấu là nhường hắn không muốn làm một ít chuyện. Trần Cảnh An ngay lúc này gửi hy vọng ở viên này kim đan có thể cho hắn đáp án. Bất quá rất nhanh, Trần Cảnh An ý nghĩ liền thất bại, bởi vì cái này kim đan bên trong không còn cùng vị kia tu sĩ tin tức tương quan. Hắn chỉ biết là cố lực lượng này đến từ một cái tên là Ác Ngộng Hạ Giới địa phương, người kia cũng chính là Ác Ngộng Hạ Giới đại thừa. Trần Cảnh An cơ hội là một nháy mắt liền dung hội quán thông cái này hệ thống. Với hắn cá nhân mà nói, đây đúng là cơ duyên. Rất nhanh, Trần Cảnh An lần nữa đứng vững, đã mất đi cảm giác năng lực, nhìn thấy trong mây mù chui ra ngoài một vị nữ thích khách. Trần Cảnh An phí hết một phen công phu đem nó bắt được, sau đó tại chỗ chém giết. Toàn bộ quá trình lại thêm nhanh hơn không ít. Cuối cùng, hắn lại tiếp xúc đến từ nào đó một phương thế giới ám sát hệ thống. Trần Cảnh An dự định đem bộ phận này linh cảm mang về thiên ngoại, đồng thời vì đó lượng thân định chế hoàn toàn mới đại đạo, đây cũng là không hưởng công chuyến này. Đoạn đường này qua năm cửa, chạm lục tướng. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ của hắn ngay tại lần lượt tăng cường, loại này không hiểu quen thuộc xứng đôi cơ chế, nhường Trần Cảnh An không khỏi liên tưởng đến một ít chuyện. Cơ duyên này bản chất, có lẽ chính là ngũ trang tử cùng một vị nào đó cùng cấp bậc cường giả đánh cờ. Nhưng mà, lúc này đối thủ có chút khác biệt. Trên người hắn hệ thống sức mạnh, cùng điệu tiên giới có không nhỏ chỗ tương tự. Hơn nữa, người này một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh An, thốt ra: "Ngươi là người hạ giới?" Trần Cảnh An có chút không hiểu, chính mình không phải hạ giới người, chẳng lẽ vẫn là cái gì thượng giới người sao? Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện. "Chờ một chút, thượng giới đó không phải là Thiên Mệnh Yêu Đế năm đó phi thăng đi tiên giới sao?" Trần Cảnh An đối cái gọi là tiên giới có thể nói là đầy lòng hiếu kỳ, đang chuẩn bị cùng người kia giao lưu. Không ngờ, vị này tiên giới tu sĩ thái độ kiêu căng thật sự hạ giới sâu kiến, liền dùng tính mạng của ngươi đem đổi lấy bản tọa tha thứ. Chương 1566, sơ chiến tiên tu. Âm Dương Tiên Pháp chương 1566, sơ chiến tiên tu, Âm Dương Tiên Pháp cái này tiên giới đại thừa rất lợi, toàn thân liền bắn ra một cỗ siêu nhiên mà mở mịt khí thế. Trần Cảnh An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người của tiên giới ra tay, thần sắc cảnh giác. Sau đó, hắn liền cảm nhận được một loại so như ngũ hành ngũ thái chấn động, nhưng là lực lượng biểu hiện hình thức lại khác biệt. Đây cũng không phải là ngũ hành, càng giống là đem ngũ hành tiến một bước cô đọng. Làm trong tầm mắt của hắn xuất hiện hắc bạch song ngư thời điểm, Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra. Đây là âm dương. Không, chuẩn xác tới nói, là ngũ thái một trong thái cực. Cái này thái cực đồ văn tựa như huy chương như thế, trực tiếp khắc ở giữa không trung phía trên, cơ hồ là một nháy mắt liền tiếp quản mạnh không gian này khu vực. Tiên giới đại thừa hai mắt ở giữa dựng thẳng đồng mở ra, một quả thái cực con ngươi bắt đầu chuyển động, đồng thời duy trì liên tục tăng tốc. Trần Cảnh An dưới chân vị trí không gian, đồng dạng lâm vào trong đó. Hắn tựa như là bị ném vào chụp lăn máy giặt, trực tiếp bị cỗ này nhìn không thấy hồng lưu mang theo nhấp đồ, thể nội duy trì hệ thống sức mạnh, dường như cũng có sốc xếp tư thế. Có như vậy một nháy mắt, Trần Cảnh An thậm chí thật tin tưởng, cái gọi là tiên giới đại thừa đối bọn hắn bọn này hạ giới đại thừa là tồn tại áp chế. Bất quá, khi hắn phát giác được mình cùng thời gian biển liên hệ cũng không đoạn tuyệt lúc, loại này đối với không biết sợ hãi lọc kính cũng liền tiêu tán. Trần Cảnh An trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thấy một màn này, tiên giới đại thừa biểu lộ ngưng trọng, tại trước người hắn có một khỏa chuyển động thái cực châu hiện hiện. Cái này thái cực châu bên trong, đồng bộ chính là bọn hắn phiến khu vực này. Tiên giới đại thừa cảm giác có thể trong nháy mắt hoàn thành bao trùm. Thông qua phương pháp này, bọn hắn có thể hàng trăm hàng ngàn lần đề cao cảm giác lợi dụng hiệu suất. Chuyện này đối với những cái kia không khai hóa hạ giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là giảm chiều không gian đa kích. Không đúng, người đâu? Tiên giới đại thừa căn bản không thể tìm tới Trần Cảnh An thân ảnh, giờ phút này có chút thoát ly hắn trường khống. Ngay sau đó, hắn dựng thẳng đồng đống nhiên co bảo, cái này biểu thị nguy cơ đang tiềm ẩn. Tiên giới đại thừa không dám thất lễ, lúc này đem Thái Cực Châu đánh tan, tràn lan lực lượng trực tiếp hóa thành trên đỉnh một cái đại ma bàn, cấp tốc chuyển động, ầm vang rơi xuống. Chỗ đến, tất cả ngũ hành đặc chất toàn bộ bị cối xay nghiền nát. Đây là âm dương đại ma bàn. Bọn hắn thượng giới đại thừa căn cứ Thái Cực tiên pháp chuyên môn sáng tạo ra đến dùng cho khắc chế ngũ hành, nhất là đối phó hạ giới đại thừa, kia càng là điều khiển như cánh tay. Tiên giới đại thừa đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Lúc này, bên tai của hắn giống như quỷ mị vang lên một thanh âm. Chỉ có dạng này mà thôi sao? Tiên giới đại thừa kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một đầu hỏa long trực tiếp đụng ở trên người hắn, đem hắn thiêu đến máu thịt bé bét. Trần Cảnh An thân hình lập tức hiện hiện. Hắn nhíu mày, mặc dù cái này một kích thành công, nhưng tạo thành tổn thương xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hỏa long lực lượng đến từ Phúc Đăng Hỏa, chỉ là cái này dường như vẫn ở vào ngũ hành phạm chủ, xâm nhập tới tiên giới đại thừa thể nội, lập tức liền bị hắn âm dương nhị khí hóa giải. Nếu đây là trạng thái bình thường, như vậy hạ giới đại thừa đối mặt cùng cảnh tiên giới đại thừa, chẳng phải là tương đương với muốn bị động gánh chịu một cái giảm tổn thương mặt trái hiệu quả. Như vậy, địa tiên nói dường như liền lộ ra một lời khó nói hết. Trần Cảnh An ngay lúc này từ bỏ địa tiên nói thủ đoạn, ngược lại lại thứ tuyển chọn hắn quen thuộc minh thủ cùng ôn dịch hệ thống. Tiên giới đại thừa nơi này còn chưa kịp đắc ý hắn liền cảm nhận được một cỗ làm hắn chán ghét đến cực điểm khí tức. Thế nhưng là không đợi tiên giới đại thừa làm ra phản kích, hắn mi tâm Thái Cực dựng thẳng đồng liền bị che lại, hắn đã mất đi đáng tự hào nhất tầm mắt. Đợi đến lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể của hắn đã bị quán trú vô số loại ôn dịch, hơn nữa hơn phân nửa thân thể đưa tại minh thổ bên trong. Trần Cảnh An lấy người thắng dáng vẻ đứng trước mặt của hắn. Không đợi hắn có tiến một bước động tác, liền gặp được không xa tận cùng thế giới bắt đầu đổ sụp, vô số hắc bạch nhan sắc khí lưu huyền giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Trần Cảnh An dưới thân tiên giới đại thừa cũng bị kéo đi. Phía sau hắn truyền đến ngũ trang tử mang theo vui mừng thanh âm, Phúc Đăng Hỏa làm tốt lắm. Trần Cảnh An quay đầu lại, phát hiện là đạo sĩ hình thái dưới ngũ trang tử, cả người làm ra tham lam mút vào động tác, rất có loại phiêu phiêu dục tiên ý vị. Chờ hắn làm xong những này, ngũ trang tử ngự khí ung dung, ngươi thay bản tọa thắng được một trận tiên chiến, cho phép ngươi xách một cái yêu cầu. Trần Cảnh An không do dự, ta muốn biết vị kia dũng sĩ giác đấu chưa hết chi ngôn. So với tiên giới đại thừa, hắn kỳ thật càng thêm để ý, một vị êm đẹp hạ giới đại thừa, như thế nào sẽ rơi vào như vậy tù phạm cảnh ngộ. Vũ Trang Tử rất thẳng thắn đưa ra đáp án. Không nên rời đi hạ giới. Trần Cảnh An nghe vậy biểu lộ kinh ngạc. Không nên rời đi hạ giới. Nhưng là, hắn cái này đều đã rời đi qua bao nhiêu lần, chẳng lẽ trong đó còn có tị ý không thành. Trần Cảnh An trăm mối vẫn không có cách giải. Vũ Trang Tử lúc này lên tiếng lần nữa, ngươi đã chỉ cần tin tức, vậy bản tọa liền nhiều nói cho ngươi một chút. Lúc trước, ngươi chỗ không gian tên là Tiên Bộ Chiến Trường, đứng sau lưng chính là một vị đến từ tiên giới tiên đế. Tiên đế có thể phân hóa ra ý niệm hạ giới ngao du, chỉ có phi thăng bình chướng có thể cản bọn họ lại. Giống ngươi bực này đản sinh tại bình thường hạ giới đại thừa, chỉ muốn rời đi nguyên sinh hạ giới, liền mang ý nghĩa đã mất đi bình chướng phù hộ. Tiên đế có thể đem ngươi bắt tiến tiên bực làm tiên nô, đồng thời theo tung tích của ngươi, trực tiếp thẩm thấu vào ngươi hạ giới, đem hạ giới cũng hóa thành tiên bực lớn mạnh tư lương. Trần Cảnh An nghe xong biểu lộ nghiêm trọng. Cái này thật đúng là một người liên lụy toàn bộ hạ giới. Vậy hắn có phải hay không nên rời đi? Ý nghĩ này mới xuất hiện, Vũ Trang Tử liền mở miệng trấn an. Hạ giới đại thừa gặp phải tiên đế, đều phải tránh né mũi nhọn, chỉ có của ta tiên giới là ngoại lệ, nhưng cái kia tiên đế không dám tới địa bàn của ta làm cản. Trần Cảnh An gặp hắn nói đến như vậy nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng là lại nghĩ tới địa tiên nói hoàn toàn bị vị kia tiên giới đại thừa áp chế chuyện, rất thẳng thắn lựa chọn trầm mặc. Bất luận Vũ Trang Tử có thể hay không đem người ngăn lại, hắn sau này đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Sau đó, Trần Cảnh An liền được đưa về địa tiên giới. Hắn vẫn trở tại bồ đoàn bên trên, lập tức phát giác được một đạo ánh mắt bất thiện, vừa quay đầu lại mới phát hiện là Trước Viêm Điệu Tiên. Trước Viêm Điệu Tiên hướng hắn lộ ra một cái ánh mắt khinh thường, sau đó thì rời đi. Trên trời lửa lúc này đi tới, đối với Trần Cảnh An chúc mừng, xem ra tiểu sư đệ rất được sư tôn coi trọng, nhất định phải không ngừng cố gắng, hồi báo sư tôn đối với chúng ta phù hộ tri ân. Ta hiểu được. Trần Cảnh An đáp ứng xuống. Chờ hắn rời đi ngũ trang tử bản thể phạm vi, lập tức mượn từ cô nhi viện trực tiếp quay trở về thiên ngoại hạ giới. Hắn bên này người vừa rời đi, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại nguyên địa. Một người trong đó chính là Trên Trời Lửa. Trên Trời Lửa đối với bên cạnh người hỏi, có thể xác định hắn hạ giới vị trí a? Có thể, Thiên Vương dự định khi nào động thủ? Hắn bây giờ danh tiếng đang thịnh, sư tôn coi trọng hắn, không thể để cho hắn chết tại trong tay của chúng ta. Người đem nó hạ giới mốc danh giới bán cho những cái kia khát máu hạ giới, từ bọn hắn ra tay tốt nhất. Chương 1567, Sơn Hải Thẩm Đấu, tự sáng tạo thiên cơ. Chương 1567, Sơn Hải Thẩm Đấu, tự sáng tạo thiên cơ. Trần Cảnh An về tới thiên ngoại hạ giới. Chẳng biết tại sao, hắn từ trở về một phút này, liền có loại tâm thần cảm giác bất an. Trần Cảnh An đầu tiên là gọi tới đạo tổ, cùng nàng giảng thuật chính mình kiến thức. Đạo tổ không nghĩ tới hạ giới bên ngoài vậy mà nguy hiểm như vậy. Nàng lúc này biểu thị, ta sẽ không rời đi hạ giới. Cũng là không cần như vậy quả quyết, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trần Cảnh An khoát tay áo, lại nói, ta có loại dự cảm, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có chút biến cố xảy ra, ngươi gia tăng chú ý, ta tranh thủ mau chóng tiêu hóa chuyến này thành quả, để phòng khả năng tồn tại biến cố. Ta đã biết. Sơn Hải hạ giới một vị mọc lên độc giác, tướng mạo cực giống Tê Giác Đại Thừa, hướng phía hạ giới mấy cái phương hướng khác nhau phát ra hiệu lệnh. Không bao lâu, từng đạo hình thể to lớn dị thú cùng nhau mà đến. Độc Giác Đại Thừa bản danh Hủy Quang, hắn là Sơn Hải hạ giới vị thứ nhất đại thừa, đã từng xuất lĩnh bản giới đại thừa liên tiếp xâm lấn 6 cái hạ giới, đồng thời tan vỡ trong đó 4 cái. Những này xâm lấn thu hoạch, toàn bộ hóa thành Sơn Hải hạ giới nội tình, trực tiếp để bọn hắn trở thành một cái có được 5 vị đại thừa cường đại hạ giới. Hủy Quang luôn có thể tìm tới những cái kia có thời cơ lợi dụng hạ giới. Trong lúc này tin tức con đường chính là địa tiên giới. Lần này, hắn lại lấy được một cái hạ giới tình báo, lập tức bắt đầu chuẩn bị xâm lấn. Sơn Hải hạ giới mặt khác 4 vị đại thừa, phân biệt gọi Tắc Sơn, Tế Nhung, Chim Cắt Mỏ cùng Vải Xương. Hủy Quang chia sẻ cùng thiên ngoại hạ giới tin tức tương quan. Bọn hắn biết được ngày này bên ngoài hạ giới chỉ có 2 vị đại thừa, hơn nữa thực tế thời gian tu hành không đủ một cái luân hồi, nguyên một đám ánh mắt lập tức biến lửa nóng lên. Đây đúng là một quả hờ mềm. 5 vị đại thừa tại xâm lấn quyết định bên trên đạt thành nhất trí, tiếp xuống liền phải thay đổi thực tiễn. Nhưng mà, mong muốn từ không tới có đả thông 2 cái hạ giới, đây cũng không phải là động động một mép liền có thể hoàn thành chuyện. Trong đó một cái bố trí trước điều kiện, cái kia chính là tương thông. Chỉ có trước hết để cho thiên ngoại hạ giới nhiễm một bộ phận thuộc về Sơn Hải hạ giới đặc tính, lúc này mới có thể để cao hạ giới giao hội khả năng. Trước hành động chính là ném đá dò đường. 5 vị đại thừa căn cứ đối phương tiết lộ thiên cơ tin tức, xác định vị trí, đem Sơn Hải hạ giới hệ thống đưa lên đi qua. Chỉ cần có đầy đủ nhiều sinh linh tu luyện, như vậy quá trình này liền có thể duy trì liên tục tăng tốc. Phương Nam yêu đình, bây giờ chi phối yêu đình đế tộc tên là Âm Khang Thị. Bọn hắn là yêu đình phạm vi thống trị co vào tới phương Nam sau cái thứ 3 đế tộc. Trên tổng thể, Âm Khang Thị kéo dài phía trước 2 đại đế tộc thái độ. Đối với bây giờ tọa trấn thiên ngoại 2 vị đại thừa, là lấy kính sợ chiếm đa số. Cứ việc yêu đình nội bộ một mực tuyên dương yêu đế là tam đại thừa bên trong một vị, hơn nữa truyền thừa là dài lâu nhất. Nhưng làm người trong cuộc yêu đế, bọn hắn đối thực lực của mình có bao nhiêu trình độ là lại quá là rõ ràng. Lúc đầu, Âm Khang yêu đế đối 2 vị kia đại thừa, một mực là ôm nước giếng không phạm nước sông, đại gia cả đời không qua lại với nhau ý nghĩ. Nhưng là những năm gần đây tự yêu đình nội bộ xung kích, những cái kia lực lượng mới xuất hiện yêu tộc thế lực tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn đối yêu đế chi vị khởi xướng công kích. Âm Khang yêu đế trấn áp một đợt lại một đợt. Mặc dù không có thể làm cho những này phản nghịch thành sự, nhưng yêu đình lực lượng đã không thể tránh né lâm vào nội đấu vũ bùn. Hắn cũng từ đó ý thức được một chút không thích hợp. Có người ngấp nghé yêu đế chi vị, cái này rất bình thường. Thế nhưng là nhiều người như vậy đều không sợ chết, đồng thời nghĩ cách từ đôi đến đầu phá vỡ yêu đình trật tự, vậy thì quá khác thường. Âm Khang yêu đế thậm chí nghĩ tới, không phải là 2 vị đại thừa ở sau lưng tính toán hắn. Cái suy đoán này không có duy trì bao lâu liền bị chính hắn loại bỏ. Nói cho cùng, nếu là 2 vị đại thừa thật đối với hắn có ý kiến, căn bản không cần dùng loại này không ra gì thủ đoạn. Bọn hắn dựa vào tuyệt đối vũ lực liền có thể thành sự. Nhưng là, nếu không phải 2 đại thừa, kia lại là người nào ý đồ phá vỡ yêu đình chi phối? Âm Khang yêu đế cân nhắc liên tục. Cuối cùng, hắn lựa chọn chủ động tìm tới đạo tổ, ý đồ từ nàng nơi đó được đến đáp án. Đạo tổ nhìn thấy yêu đế tới chơi, trong nội tâm nàng cũng từng có một trận kinh ngạc. Tuy nói đương nhiệm yêu đế cùng lúc trước tứ ngược tiên hạ yêu đế cũng không phải là cùng là một người, càng không phải là cùng một tộc, nhưng nàng một đường tu hành, chính là dựa vào chém giết yêu đình người đặt vững kiếm đạo căn cơ. Song phương tuyệt đối không phải có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống thương lượng quan hệ. Bất quá, đạo tổ phần này kháng cự không có duy trì bao lâu. Làm nàng từ Âm Khang yêu đế trong miệng biết được biến cố, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì lấy Trần Cảnh An lúc trước nhắc nhở, nàng bây giờ đối với tất cả khác thường biến hóa đều ôm lấy lớn nhất cảnh giác. Đạo tổ lập tức lên đường tiến về điều tra. Nàng trực tiếp khóa chặt trong đó một cái phản kháng yêu đế bộ lạc thế lực, trong nháy mắt đem nó chấn áp, sau đó đào sâu đối phương đạo thống cùng lai lịch, cuối cùng khóa chặt một cái đồ đằng. Kia đồ đằng bên trên hội họa là một cái lông dài màu đen viên hầu. Cái này viên hầu có màu đỏ chót chiến kỳ, nắm trong tay lấy một cây phương thiên hỏa kích, nhìn uy vũ bất phàm. Đạo tổ có chút không xác định, quay đầu nhìn về phía Âm Khang yêu đế, cái này không phải là các ngươi yêu đế trong truyền thừa nào đó một vị. Âm Khang yêu đế nghe vậy cũng là so sánh nhiều lần, bọn hắn yêu đế truyền thừa. Hắn tử vừa mới bắt đầu thiên mệnh yêu đế, một mực đối chiếu tới bị hắn tự tay lật đổ tiền nhiệm yêu đế. Trong này là có viên hầu, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một vị là lớn lên dạng này. Đạo tổ yên lặng đi lại, tiếp tục đào sâu, rất nhanh lại phát hiện mặt khác 4 loại đồ đằng hình tượng. Theo thứ tự là bạch hổ, ma tượng, phi ưng cùng độc giác đê. Những này đồng dạng bị không tồn tại ở quá khứ trong truyền thừa nhân vật. Đạo tổ lập tức trốn vào thời gian biển, tỉnh lại đang lúc bế quan lĩnh hội Trần Cảnh An, cáo chi hắn sự tình đầu đôi. Trần Cảnh An những năm này một mực tại tiêu hóa ngày đó cùng tiên giới đại thừa giao thủ kinh nghiệm cùng thành quả. Mặc dù ngũ trang tử không có cho hắn bất kỳ truyền thừa, nhưng cái này không trở ngại Trần Cảnh An chính mình thử nghiệm lấy ngũ hành đến suy luận âm dương chi lực. Quá trình này cũng không thuận lợi. Hắn mong muốn từ không tới có, suy luận ra tiên giới hệ thống sức mạnh, bản thân cái này còn kém quá nhiều hòa hậu. Nhưng Trần Cảnh An cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn căn cứ ngũ hành biến hóa, kết hợp với hắn cùng thiên ngoại hạ giới bản năng ở giữa của mình, đã sáng tạo ra một loại có thể xem bói cắt hung pháp môn. Trần Cảnh An đem nó gọi là thiên cơ thuật. Cái gọi là thiên cơ, chính là cuối cùng tất cả chuyện không biết. Chỉ là tại chỗ phiên bản thiên cơ thuật vẫn tồn tại tương đối lớn tính hạn chế. Bởi vì thiên cơ thuật căn cơ là thiên ngoại hạ giới bản năng, cho nên hắn chỉ có thể thu hoạch cùng thiên ngoại hạ giới tin tức tương quan, mà không cách nào mượn nhờ bực này pháp môn đến giải quyết tất cả vấn đề. Bất quá, lần này tới tự yêu đình biến cố, lại thuộc về có thể thu hoạch tin tức. Trần Cảnh An rất nhanh khóa chặt kia năm loại đồ đằng lai lịch. Trong đầu của hắn dần dần hiện hiện cái này năm vị sơn hải hạ giới dị thú đại thừa thân ảnh, đồng thời còn có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn trời bên ngoài hạ giới thẩm thấu thành quả. Đây là đem bọn hắn hạ giới xem như con mồi. Trần Cảnh An nghĩ đến chính mình vừa rời đi địa tiên giới, trở về thiên ngoại lúc cái chủng loại kia bất an. Hiện tại xem ra, đây hết thảy cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Cái này tu tiên giới thật sự là rất có ý tứ. Chương 1568, trợ giúp yêu đỉnh, nội nhập phúc sinh. Chương 1568, trợ giúp yêu đỉnh, nội nhập phúc sinh. Những người này là hướng về phía xâm lấn bọn hắn hạ giới tới, song phương tử vừa mới bắt đầu liền là không chết không thôi quan hệ. Trần Cảnh An bây giờ sớm nhìn rõ đám người này dự định, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đạo tổ đồng dạng là mặt có vẻ giận, có thể nàng tự biết thực lực có hạn, rất là dứt khoát, cần ta làm cái gì? Vấn đề này thêm ta một suất. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái quang đoàn lập tức xuất hiện, trong này ẩn chứa vô tận huyền ảo chi diệu. Đạo tổ ánh mắt rơi vào phía trên, rất nhanh liền rời không ra. Nàng có một loại dự cảm, nếu là có thể cuối cùng cái này ảo diệu bên trong, kia cảnh giới của nàng tuyệt đối có thể đi lên chuyển một chuyện. Nhưng Trần Cảnh An cho nàng tạt một chậu nước lạnh, lấy thiên phú của ngươi, không có khả năng đuổi tại bọn hắn đến trước học được. Nhiệm vụ của ngươi là lấy cái này quang đoàn dựa theo ta cung cấp bản kế hoạch, lại cấu trúc ra một không gian riêng biệt. Đạo tổ trong lòng hiếu kỳ, rất vui vẻ biết thẩm thấu tới bên trong. Nàng biết được cái này không gian độc lập danh tự, Thiên Cơ Hải, danh tự này cũng là có đủ khí phách, vừa vặn cùng Trần Cảnh An lúc trước sáng tạo ra thiên cơ thuật hô ứng lên. Vì đuổi kịp Trần Cảnh An bộ pháp, đạo tổ cảm thấy mình cũng muốn mau chóng học tập mới là. Trần Cảnh An dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, khoát tay áo, trước tiên đem chính sự làm xong, có thể giải quyết bọn này kẻ ngoại lai, ngươi muốn tìm hiểu bao lâu đều được. Đợi ta tiến một bước đột phá, còn có càng nhiều tài liệu có thể cung cấp ngươi tham khảo. Đạo tổ nghe vậy lộ ra nụ cười, không thể không nói, có dạng này một vị đạo hữu đi tại nàng phía trước, chính mình đại thừa chi đạo quả thật là thuận lợi đến rối tinh rối mù. Nàng lập tức tiến về bố trí thiên cơ hải. Trần Cảnh An thu liễm nụ cười, lần nữa khai thông thiên ngoại bản năng. Hắn có thể cảm giác được ra, thiên ngoại hạ giới hệ thống, ngoại trừ lúc đầu hệ thống, thì thật vẫn là tồn tại mặt khác một đầu ẩn giấu đường đi. Trần Cảnh An cần đuổi tại kia quần sơn biển rộng lớn thừa đánh tới trước đó, trình độ lớn nhất để cao thực lực của mình, nếu có thể thu thập đầu kia ẩn giấu con đường, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ là, luôn luôn đối với hắn hữu cầu tất ứng thiên ngoại bản năng, lần này vậy mà biểu hiện ra kháng cự ý tứ. Trần Cảnh An cũng không còn cưỡng cầu. Hắn bắt đầu chiều sâu trước khi bế quan, về trước một chuyến cô nhi viện triệu tập đám người, phân biệt đem một khối đối ứng bọn hắn xuất thân hạ giới mốc danh giới chuyển tới, đây coi như là bảo tồn hương hỏa. Trần Cảnh An dự định cùng cái này quần sơn biển rộng lớn thừa ăn thua đủ. Chỉ là, lấy hắn đại thừa trung kỳ thực lực, chưa chắc có tuyệt đối phần thắng, vậy thì cần phải chuẩn bị từ sớm tốt chuẩn bị ở sau. Trần Cảnh An thuyết phục bọn hắn rời đi cớ cũng rất đơn giản. Nếu chính mình bỏ mình, vậy bọn hắn miễn là còn sống, liền có cơ hội thay mình báo thù. Giao phó xong tất cả, Trần Cảnh An lần nữa về tới thời gian biển. Đây là lần đầu tiên hắn bắt đầu nếm thử đem tự thân suốt đời sở học toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, dự định hỗn hợp ra một đầu thích hợp nhất chính mình hệ thống sức mạnh. Hắn hàng mẫu bắt nguồn từ cô nhi viện trước mắt thu dưỡng 10 cái hải tử. Trần Cảnh An lúc trước liền từng có tương tự ý nghĩ, nhưng hắn một mực cần giải quyết một vấn đề, đó chính là hắn tại khác biệt cô nhi trên thân, đối ứng hạ giới chiến lược tiến độ cũng cao thấp không đều. Cái này thành trở ngại hắn đem các loại con đường hỗn hợp chứng ngại. Chỉ có điều, theo thái cực tiên pháp cung cấp rất nhiều linh cảm tràn vào, Trần Cảnh An dường như thấy được một tia thời cơ. Hắn không rõ ràng đây có tính hay không là cố định tương lai một bộ phận, nhưng đây là hắn ngay lúc này đối tương lai một lần lựa chọn. Âm Khang yêu đến nơi này, được đến đạo tổ đáp lại. So với trên miệng duy trì, đạo tổ càng có khuynh hướng khai thác trực tiếp hành động. Nàng truyền lệnh cho 13 thần tướng riêng phần mình khống chế thiên đỉnh thế lực, tiến về yêu đỉnh cảnh nội hiệp trợ bình định. Âm Khang yêu đế đồng dạng truyền lệnh, nhường chung với phe mình binh mã cùng thiên đỉnh hợp tác, cộng đồng vây quét cảnh nội những cái kia tu hành sơn hải hệ thống thế lực. Chuyện này đối với từ một cái luân hồi sống tới ngày nay 13 thần tướng mà nói, xem như một trận phá lệ mới lạ kinh nghiệm. Cái trước luân hồi, bọn hắn vẫn là vạn tộc liên minh bên trong một viên, cùng yêu đình đã sinh đã tử, liền vì phòng ngừa yêu đình xâm lấn cùng nô dịch bọn hắn. Một cái luân hồi đi qua, bọn hắn ngược lại muốn trợ giúp yêu đế cùng yêu đế. Quả nhiên, người chỉ cần sống được đầy đủ lâu, cái gì chuyện mới mẻ tình đều có thể nhìn thấy. Nhưng là lượt này về sinh linh liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Thiên đình tu sĩ phổ biến đối yêu đình không có quá ấn tượng khắc sâu, bởi vì bọn họ thế lực hiếm khi xâm nhập tới yêu đình phạm vi bên trong. Song phương nước giếng không phạm nước sông, cho dù thật xuất binh chi viện, cũng không tồn tại khó chịu ý niệm. Nhiều nhất, cái này chỉ có thể nói rõ đạo tổ cùng yêu đế có quan hệ cá nhân. Theo bọn hắn cố này sinh lực gia nhập, lúc đầu đã có chút dùng chuyển yêu đình thế cục bắt đầu hòa hoãn. Âm Khang yêu đế có qua có lại, toàn diện phối hợp thiên đình hành động. Bọn hắn đem những cái kia tồn tại sơn hải hệ thống địa điểm toàn bộ phong khóa lại. Cái này một loạt phản ứng dây chuyền, rất nhanh truyền đến sơn hải hạ giới. Năm vị đại thừa đều có thể phát giác được bọn hắn thẩm thấu dường như đã đối phương trấn áp. Mau lẹ như vậy tốc độ phản ứng, là lúc trước chưa từng có qua. Ngũ đại thừa bên trong Bạch Hồ Toại Cốt dẫn đầu biểu lộ quan điểm, lão đại, lần này giới đại thừa có chút tà môn, sợ không phải giả heo ăn thịt hổ cố ý lặng chờ chúng ta. Vừa đen tế nhung lập tức nói lời phản đối, lão ngũ, ngươi cũng đừng giải người khác chi khí, diệt uy phong mình. Tại ngươi xuất hiện trước đó, chúng ta sơn hải hạ giới chưa chắc từng có bại một lần. Bây giờ nhiều ngươi, chẳng lẽ phần thắng còn giảm xuống? Ngươi nếu là không muốn mạo hiểm có thể tự mình rời khỏi, đến lúc đó có chỗ tốt, cũng đừng trách chúng ta không mang tới ngươi. Bạch Hồ Toại Cốt đang chuẩn bị phản bác. Lúc này, Ngũ Đại Thừa đứng đầu Hủy Quang giải quyết dứt khoát, người này vừa được địa tiên giới vị lao tổ tông kia ban thưởng cơ duyên, nếu có thể đem nó đoạt đến, đối với chúng ta tu vi cũng là rất có ích lợi. Đã đi lên xâm lấn chi đạo, quả quyết không có tránh người phong mang đạo lý. Lão Ngũ, loại này diệt uy phong mình lời nói, về sau liền đừng nói nữa. Toại Cốt không dám phản bác hắn, lập tức gật đầu nói phải. Chỉ có điều, nó cái này trong lòng là càng thêm bất an. Toại Cốt có thể tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nó am hiểu tại cắt hung ở giữa làm lựa chọn. Bọn hắn lúc đầu hành động trước đó, đây hết thảy vốn nên là tường thủy hiện ra. Nhưng là bây giờ, Toại Cốt đúng là đã nhận ra một chút hung ý nó đã không cách nào cải biến mấy người khác ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng bảo toàn chính mình. Đợi đến 5 người hội nghị thường kỳ kết thúc, Toại Cốt trực tiếp mang lên tế nhuyễn đi tới Sơn Hải hạ giới cuối cùng. Nó một đường theo các hung tìm kiếm xuất khẩu, cho đến một cái đại cắt quẻ tượng xuất hiện. Toại Cốt thấy thế lộ ra nụ cười, trực tiếp xé mở xuống giới thông đạo, chính thức đi tới cái này lộn xộn tuân gia loạn lưu bên trong. Người khác còn không có đứng vững, liền bị một cái tay cho nắm lấy, đưa đến một vị toàn thân thêu đầy phúc chữ cổng cảnh sinh linh trước mặt. Toại Cốt thân thể không bị khống chế, theo cái này sinh linh trong đó một cái lỗ chân lông, đi vào một đầu hồng hồng hỏa hỏa trong thông đạo. Bên hai hắn truyền đến đám người nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Đại phú đại quý, đại cát đại lợi. Phúc sinh tiên đế lối đi nhỏ. Chương 1569, Sơn Hải phá hủy, Giáng Lâm Thiên ngoại. Chương 1569, Sơn Hải phá hủy, Giáng Lâm Thiên ngoại. Rất nhanh, Toại Cốt thân thể liền bị một lần nữa hỗn hợp, biến thành một cái hoàn toàn mới phúc chữ, trở thành con đường này trong đó một kiện vật phẩm trang sức. Phúc sinh tiên đế nuốt vào Toại Cốt về sau, không có trước tiên rời đi, mà lại như là một cái cự nhân như thế, túi người xuống dùng ánh mắt xuyên thấu qua Toại Cốt mở ra thông đạo, quan sát Sơn Hải hạ giới nội bộ tình huống. Chỉ tiếc, nơi này không có cái mới đại thừa muốn đi ra ý tứ. Thấy một màn này, Phúc sinh tiên đế lại lần nữa đứng dậy, dùng miệng nhắm ngay cái này chỗ lối ra chợt khẽ hấp. Sơn Hải hạ giới lập tức bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng quyển đến nghiêng trời lệch đất. Chỗ chết người nhất chính là Sơn Hải hạ giới lắng đọng xuống những cái kia linh khí, ngay một khắc này bị ép khô tám thành trở lên. Lấy vị quang cầm đầu còn lại 4 vị đại thừa, tất cả đều đem thân thể gián sát vào đại địa, kiên quyết không để cho mình bị mang đi. Rốt cục, kia cỗ hấp lực biến mất. 4 người lòng còn sợ hãi, lúc này mới ý thức tới Bạch Hồ Toại Cốt biến mất. Vừa đem Tế Nhung phát ra gầm thét, "Lão đại, ta liền nói ra hỏa này tâm tư nhiều, sớm biết liền nên trước đem hắn cho diệt trừ." Xếp hạng lão nhị chuẩn lễ cắt ngang hắn, "Lão tam, bây giờ không phải là tìm Toại Cốt thời điểm, trở xuống giới bây giờ tình trạng, trừ phi chúng ta có biện pháp bù đắp tràn lan pháp lực, bằng không chỉ có thể rời đi nơi này." "Lão đại, ngươi tới bắt chủ ý a." Hủy Quang nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lập tức có đáp án, "Chuẩn bị rời đi à, mục tiêu vẫn là thiên ngoại hạ giới. Chúng ta trước khi đi, trước đem bản giới cho vơ vét. Phương thế giới này đã không cách nào dựng dục ra mới lại thừa, như vậy cũng chỉ còn lại có tư lương." Sơn Hải hạ giới 4 vị đại thừa đạt thành nhất trí. Bọn hắn rất nhanh đều tự tìm một cái phương vị, hiển hóa ra bản thể chân thân, trực tiếp san bằng cùng nghiền nát tầm mắt bên trong tất cả. Sơn Hải hạ giới những cái kia người sống sót, thật vất vả trước kiếp nạn bên trong sống sót. Bây giờ, bọn hắn lại đuổi kịp bản giới đại thừa đại khai san giới. Cái này đến cái khác Sơn Hải hạ giới chủng tộc, tại vô tận tuyệt vọng cùng hận ý bên trong diệt tuyệt, hạ giới phạm vi bên trong rơi xuống từng đợt băng lánh mưa to, kia là đến từ hạ giới bản năng bị thương. Theo 4 vị đại thừa thân hình lần nữa giao hội, phía sau bọn họ chỉ còn lại có một mảnh chân không khu vực, Sơn Hải hạ giới đã diệt vong. 4 người trực tiếp khóa chặt bọn hắn lưu tại thiên ngoại hạ giới ấn ký, trực tiếp hướng phía đối ứng hạ giới phương vị tiến đến. Cùng lúc đó, thân ở thời gian trong biển đạo tổ, trước mặt đang trưng bày sưu tập mà đến Sơn Hải chuyển thừa. Đột nhiên, nàng trung quanh thiên cơ chi lực đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Đạo tổ lập tức bị kinh động. Nàng liền phải thông chi Trần Cảnh An, lúc này bên tai của nàng truyền đến mặt khác một giọng giàn mua. Hắn đã biết được, không cần tìm hắn. Đạo tổ theo ánh mắt nhìn, phát hiện đứng tại đối diện nàng chính là một cái tóc trắng mày trắng lão giả, thế nhưng là nhìn hắn ngũ quan, đạo tổ luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chờ một chút, cái này không phải liền là lão niên Trần Cảnh An a? Nàng cùng Trần Cảnh An quen biết đến nay, Trần Cảnh An vẫn là tấm kia thanh niên khuôn mặt, đến mức đống nhiên nhìn thấy tấm mặt mo này, nàng không thể trước tiên nhận ra. Nhưng nàng rất nhanh lại có thể hạ định kết luận, cái này tuyệt đối không phải Trần Cảnh An. Phản phất là nhìn ra ý nghĩ của nàng. Lão giả chậm rãi mở miệng, ngươi có thể gọi ta thiên cơ, cũng có thể xưng ta là thiên đạo, cái này thiên cơ hải chính là ta. 4 người bọn họ đã muốn tới, nơi này có ta tỏa chấn, ngươi chỉ cần che chở hạ giới là được rồi, chớ có nhường bọn hắn lực lượng hủy hạ giới. Đang khi nói chuyện, thiên đạo chỗ sâu trong con ngươi đã phản chiếu ra 4 đạo phi nhanh thân ảnh. Trung quanh hắn có vô số thiên cơ biển mây phun trào. Rất nhanh, liền có trong đó một cỗ lực lượng ghé qua mà đến, tựa hồ là nhận lấy tác động, tinh chuẩn khóa chặt 4 vị này đại thừa tung tích, đồng thời tiêu ký mỗi người bọn họ khí tức, thủ đoạn cùng át chủ bài, còn có vô số tương quan manh mối. Đạo tổ nhìn thấy một màn này rất là giật mình. Chẳng lẽ thiên cơ thuật đã đáng sợ tới loại trình độ này, không thấy hắn thân, đã đem đối phương tin tức toàn bộ lộ sạch sẽ. Thiên đạo cũng không giành công, mà là giải thích nói, đây cũng không phải là thiên cơ thuật thành quả, mà là đến từ bọn hắn hạ giới chủ động cung cấp tin tức, bị thiên ngoại hạ giới bản năng tiếp thu được, lại truyền lại cho ta. Nói, hắn liền nói về Sơn Hải hạ giới phá hủy chuyện. Đạo tổ lập tức mở rộng tầm mắt. Nguyên lai hạ giới tan vỡ lại còn sẽ tồn tại trả thù ý chí. Thiên đạo giữa ngón tay chấn động, tinh chuẩn khóa chặt 4 vị đại thừa vị trí, sau đó bắt đầu can thiệp bọn hắn đối ứng khí vận. Cái gọi là khí vận, bản thân cũng là người thiên cơ một bộ phận. Mong muốn can thiệp một vị đại thừa thiên cơ, bản thân cái này cần một cái giá lớn cũng nhiều vô cùng. Nhưng thiên đạo bây giờ lương tựa hai đại hạ giới bản năng duy trì. Thiên ngoại hạ giới trông cậy vào hắn hoàn thành lần này tự cứu. Sơn Hải hạ giới cũng hy vọng mượn cơ hội này báo thù. Cái này khách quan bên trên, nhường hắn có nhằm vào bốn người này năng lực. Theo thiên cơ thuật quấy nhiễu truyền mà tới, bốn vị đại thừa dọc theo con đường này lại là nhận hết khó khăn chắc trở. Bọn hắn có lánh bất đinh bị nơi nào đó lỗ đen hút vào, bị ép tay cụt cầu sinh. Có thì là vừa lúc đi ngang qua chọi nhau hạ giới, nguyên bản ổn định vận chuyển chu thiên cân bằng bị đánh phá, tiến vào một loại tương tự tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Lại không tốt, chính là thế giới phạm vi bên trong đại thừa nội chiến, không cẩn thận liền đánh tới bên ngoài. Hủy quang đáng tự hào nhất cái kia tên nhu sừng, chính là bị một đạo kiếm quang cho chặt đứt. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám trả thù trở về, bởi vì xuất kiếm người thực lực trên hắn rất ra. Vì để tránh cho chính mình cả người đều biến thành đồ chơi, hủy quang chỉ có thể một mực gia tốc. Bốn người lúc đến đập nồi dìm thuyền cùng hùng tâm trang trí, đều đã tại trên đường này liên tiếp ngăn trở bên trong bị hao mòn hơn phân nửa. Rốt cục, cùng ngày bên ngoài hạ giới ra hiện tại bọn hắn trước mặt, kia là một quả vàng nóng ánh khối cầu cực lớn. Bốn người trước kia là có thuộc về đại thừa, bọn hắn không cách nào trực tiếp tiến vào cái khác hạ giới. Chỉ có điều, theo Sơn Hải hạ giới hủy diệt, nguyên bản đại thừa biến thành kẻ lưu lạc, khách này quan thượng nhường hắn có thể lại thứ tuyển định thuộc về tư cách. Nếu là có thể thành công đặt chân, vậy bọn hắn liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu là không thể đặt chân, vậy bọn hắn cũng sẽ nhận mới hạ giới gông cùng xiềng xích. Bốn người quả quyết lựa chọn dung nhập vào thiên ngoại hạ giới. Cùng một thời gian trong biển Trần Cảnh An mở hai mắt ra, hắn quanh thân tản ra một cô âm trầm đến cực điểm khí tức, dưới thân càng là hiện lên từng tòa âm phủ địa phủ cung điện hư ảnh. Đây chính là hắn lấy minh thổ làm căn cơ, kiêm dung đạo thống của hắn, hỗn hợp mà thành hoàn toàn mới hệ thống. Bởi vì lấy thái cực tiên pháp tồn tại nguyên nhân, Trần Cảnh An bây giờ đối với mình thực lực cụ thể, tạm thời cũng không có rõ ràng định vị. Hắn chỉ biết mình là trở nên mạnh mẽ. Ít ra, so với vừa thu hoạch được phúc đăng hỏa thời điểm, lộ ra càng thêm phong dong có thừa. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn phía đã có bộ phận thân thể hoàn toàn tiến vào hạ giới bốn vị đại thừa, hắn từ tư thế ngồi biến thành thế đứng, cả người trong nháy mắt đi tới thiên cơ hải phía trên. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt biến càng thêm cung kính. Sau đó, hắn quá chặt trước hết tiến vào vị kia đại thừa, Man Tượng Tạc Sơn. Chương 1570, tự giết lẫn nhau, nhân duyên tiên đế chương 1570, tự giết lẫn nhau, nhân duyên tiên đế Man Tượng Tạc Sơn tại Sơn Hải hạ giới đại thừa bên trong xếp hạng thứ tư. Bản thể của hắn là Sơn Hải hạ giới trước mắt duy nhất man tượng, đây là một loại có thể thông qua nuốt đồng tộc huyết đục, trực tiếp thu hoạch được đối phương lực lượng chủng tộc. Tạc Sơn lấy lực lượng một người, thành công đem Sơn Hải hạ giới man tượng ăn vào đoạt tuyệt. Bản thân hắn cũng thu được thuộc về toàn bộ chủng tộc gia trì. Ỷ vào da dày thịt béo điểm này, hắn dẫn đầu xung phong, tốt cho còn lại mấy người tranh thủ cơ hội. Tạc Sơn nhanh chóng rơi xuống đất. Cảm giác của hắn quét qua toàn bộ thiên ngoại hạ giới, cảm thụ được những cái kia rời rạc linh khí, lại so sánh lúc trước đã phá hủy Sơn Hải hạ giới. Tạc Sơn trên mặt lóe lên một tia say mê. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ trở thành nơi này chủ nhân mới. Chỉ là không chờ hắn cao hứng bao lâu, Tạc Sơn chung quanh cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Hắn vậy mà lần nữa về tới Sơn Hải hạ giới. Kia quen thuộc cảnh tượng, đúng là nhường hắn vô ý thức đắm chìm trong đó. Chỉ có điều, xem như đại thừa sinh linh tuyệt đối lý trí, rất nhanh nhường Tạc Sơn thoát khỏi loại trạng thái này, đáy mắt của hắn lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Nhưng nơi này cảnh tượng vẫn không có biến hóa. Tạc Sơn lập tức ý thức được, đây là thiên ngoại hạ giới đại thừa dẫn đầu ra chiêu. Hắn không có bị động nên kích, mà là trực tiếp khởi xướng tấn công mạnh. To lớn tượng võ mở ra đến, mang theo thân thể của hắn phi nước đại, liền phải xông phá hết thể trước mắt. Một giây sau, bành, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó thuộc về vượn đen tế nhung tiếng mắng liền vang lên. Ai đang đánh lên ta? Tạc Sơn nghe vậy sững sờ, có chút không xác định, tam ca. Nơi này phá lệ cổ quái. Hắn cùng tế nhung vừa mới chạm vào nhau, lại không thể thấy rõ dáng dấp của đối phương. Một bên khác tế nhung đồng thời là một mặt chấn kinh, nhưng hắn cũng tự hiểu rõ trường hợp, không có nổi giận, mà là hỏi, lão tứ, là ngươi đụng ta? Tạc Sơn đưa ra khẳng định đáp án. Tế Nhung ý đồ thông qua thanh âm đến xác định vị trí, có thể nơi này liền tà dị ở chỗ này. Đứng tại vị trí của hắn, Tạc Sơn động tĩnh là đến từ tất cả phương hướng, nhưng cái này lại làm sao có thể? Cũng không thể là hắn tại Tạc Sơn trong bụng A Tế Nhung đang chuẩn bị thương lượng tiến một bước kế hoạch, hót của hắn đột nhiên bị một đôi sắc bén đứng chào đem ra đầu xé mở. Tế Nhung lần này không nhịn được, trực tiếp mắng to lên tiếng, "Chuẩn Huế, ngươi đứa ngu này đánh nhầm người." Một bên khác, vừa mới đứng bưng phi ưng Chuẩn Huế lạnh bất đinh nghe được Lao Tam đang mắng hắn, cả người cũng làm động, ngay sau đó liền lên tiếng đáp lại. Chỉ là, mặc cho nó giải thích như thế nào, một bên khác Tế Nhung liền phảng phất không nghe thấy như thế. Chuẩn Huế dựa theo hiện hữu tin tức, thử nghiệm biết rõ ràng trước mắt tình trạng. Đúng lúc này, hắn đồng dạng bị chạm mặt tới một cỗ cự lực cho đỉnh bay ra ngoài. Chuẩn Huế trên thân trực tiếp xuất hiện một cái không cách nào khép lại vết thương, vô số huyết dịch theo vết thương chảy ra ngoài. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đây là lão đại bọn họ hủy quang tiên phú, thịnh máu. Thịnh máu là một loại nghi thức cổ xưa, nếu như không sói mòn tương ứng số lượng huyết dịch, vết thương liền tuyệt đối sẽ không khép lại. Thế nhưng là hủy quang vì sao muốn ra tay với hắn? Chuẩn Huế có chút nghĩ mãi mà không rõ, lập tức vỗ cánh phi hành, mong muốn tránh cho Hủy Quang lần tiếp theo xâm nhập. Nhưng Hủy Quang liền phản phất ở trên người hắn trang định vị như thế, luôn có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí. Chuẩn Huế thử nghiệm dùng ngôn ngữ nhận nhau, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này khiến trái tim của hắn dần dần trở nên lạnh, đồng thời sinh ra một loại suy đoán. Hẳn là Hủy Quang là muốn mượn cơ hội này giết chết bọn hắn, độc chiếm nơi này tất cả. Thiên Cơ Hải phía trên, Trần Cảnh An đứng ngoài quan sát lấy bốn vị này đại thừa luân hãm trong đó cảnh tượng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn lúc đầu dự định, bất quá là trước hết để cho bốn vị này đại thừa chính mình luận lên, dựa vào thiên cơ hải lực lượng tại bọn hắn nhận biết bên trong chế tạo điểm mù, tiến tới khiến cho châm luân. Trước mắt đến xem, cái này hiệu quả cực dai. Chỉ có một điểm ngoại lệ. Cái kia chính là bốn vị này đại thừa đầu lĩnh, Thủy Quang cách làm. Thủy Quang là trong bọn họ cảnh giới cao nhất, Trần Cảnh An không cách nào chân chính làm được đối với hắn can thiệp, nhưng Thủy Quang chủ động lựa chọn tập kích người đồng hành, hơn nữa địa bộ này rất có đem người diệt khẩu ý tứ. Tại hắn liên tiếp tiến công hạ, Chuẩn Hế cũng bị đánh nhau thật tình, bắt đầu hóa thành phi ưng trạng thái tiến hành phản kích. Nhưng hai người thực lực căn bản không tại một cái tầng cấp. Rất nhanh, Chuẩn Hế liền bị Hủy Quang chế phục, đồng thời trực tiếp ở trước mặt liền bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn. Đây là độc thuộc tại Sơn Hải hệ thống đại thừa tiến giai chi pháp. Lại tiếp sau đó là Tạc Sơn cùng Tế Nhung. Trần Cảnh An không có ra tay, Hủy Quang liền đã chính mình trước tiên đem ba vị này người đồng hành đánh cho lớn tàn phế. Hắn liên tiếp đem ba vị đại thừa huyết nhục tinh hoa toàn bộ thôn phệ. Cả người trạng thái đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Hủy Quang lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thiên cơ hải phạm vi ba phủ, vừa bạn cùng Trần Cảnh An đối mặt. Giờ phút này, Hủy Quang trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Cũng là một cái bảo trì bình thản, vậy mà có thể nhịn được không đánh lên ta. Tiểu bối, bản tọa dạy ngươi như thế nào chém giết đại thừa, ngươi đem lần này giới hai tay dâng lên xem như báo đáp à. Vừa dứt tiếng, khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, đồng thời dựa vào tự thân lực lượng, liền mạnh mẽ đem thiên cơ hải đối với hắn phong tỏa đột phá. Hủy Quang trực tiếp hóa thành tên như hình thái, hướng về ngay phía trên sông thẳng lại. Hắn tiêu hóa đồng hành ba người đại thừa chi đạo. Man tượng phòng ngự, vượt đen chiến đấu, phi ương bay lượn, lại phối hợp thêm hắn xem như tên như cực hạn công kích. Giờ khắc này Hủy Quang cái gì cũng không thiếu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp gần sát Trần Cảnh An thời điểm, Hủy Quang chú ý tới Trần Cảnh An mở môi mấp máy. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng hắn xem hiểu cái này môi ngữ ý tứ. Kia là trục xuất. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Một giây sau, Hủy Quang sau lưng trực tiếp xuất hiện một cái khe, cả người hắn không có dấu hiệu nào rơi xuống đi vào, rất nhanh trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một quả vô cùng quen thuộc kim cầu. Kia là thiên ngoại hạ giới. Mà hắn, cả người ngay tại ngược dòng, cho đến rơi vào tới một đầu khắp nơi dán hỉ chữ màu đỏ phố dài, bên hai truyền đến biển người nên đón mang đến, nhưng là mỗi người bọn họ đều xuyên đỏ chót hỉ phục, thân hình mập gầy đều có khác biệt, nhưng là ngũ quan vị trí tất cả đều là trống không. Hủy Quang đời này đều chưa thấy qua dạng này quái dị cảnh tượng. Hắn căn bản là không có cách xê dịch ánh mắt, chỉ có thể thông qua những này rút lui cảnh tượng, phán đoán chính mình là đi vào một chỗ chỗ đặc thù. Không biết rõ trôi qua bao lâu, thân thể của hắn rốt cục đình chỉ lui lại. Hủy Quang bên hai truyền đến một đạo trang nghiêm mà trang nghiêm thanh âm. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng xuống quỳ gối, cho đến lúc này Hủy Quang mới phát hiện, trên người hắn chẳng biết lúc nào vậy mà đổi lại một thân màu đỏ chót hỉ phục. Theo một câu phu thê giao bái thanh âm truyền đến, Hủy Quang thân thể không bị khống chế rẽ phải, trước mặt đúng là một vị được đỏ chót mạng che mặt nương tử, lộ ở bên ngoài da thịt như là ngọc phấn như thế trắng nõn. Hắn nghe được nữ tử nỉ non, Thiên Định Lương Duyên, Bạch Đầu Giái Lão, Nhân Duyên Tiên Đế Lối Đi Nhỏ. Chương 1571, Khác Nhau Chi Tranh, Sáng Tạo Thiên Đạo. Chương 1571, Khác Nhau Chi Tranh, Sáng Tạo Thiên Đạo. Trần Cảnh An nơi này, hắn cũng là lần đầu tiên vận dụng một chiêu này, đem đối thủ của mình cưỡng ép khu trục ra hạ giới, khiến cho trực tiếp bạo lộ ở bên ngoài nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ. Trần Cảnh An cả người lâm vào một loại thoát lực trạng thái. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn dường như cũng nhận ảnh hưởng nào đó. Trần Cảnh An bên tai tựa hồ nghe tới hí khang làn điệu, câu chữ cùng giai điệu đều lộ ra một cỗ hỉ khí, giống như là có người ở ngay trước mặt hắn thành thân, hấp dẫn lấy hắn tiến đến xem náo nhiệt. Ngay tại hắn muốn trầm luân thời điểm, vị kia từ thiên cơ hải hóa thân lão giả cưỡng ép đem hắn tỉnh lại. Trần Cảnh An thần trí cấp tốc khôi phục thanh minh. Bất quá, nguyên bản tồn tại ở thiên cơ hải kia cô ý thức, bây giờ lại biến mất. Hắn có lẽ là thay thế chính mình trầm luân. Trần Cảnh An hiếm thấy sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đương nhiên, những này không phải chủ yếu. Sơn Hải hạ giới như thế nào tìm tới hắn, đồng thời được biết hắn cụ thể tin tức, đây mới là kẻ cầm đầu. Trần Cảnh An gọi ngay bây giờ tính hỏi cho rõ. Hắn trực tiếp đi vào thiên cơ hải, vẫy tay một cái, lúc trước nhìn như đã mất mạng ba vị đại thừa, Tế Nhung Tạc Sơn cùng Chuẩn Đế thân ảnh lại lần nữa từ thời gian phần cuối của biển trở về. Đồng thời, thân thể của bọn hắn ở trong quá trình này dần dần ngưng thực, dường như một giây sau liền có thể khôi phục hoàn toàn. Bản thân cái này là có bội tại lẽ thường. Nhưng đại thừa tồn tại, đứng tại hạ giới chiều không gian, mỗi một người bọn hắn sinh ra đều mang ý nghĩa đẩy ngã hạ giới nguyên bản tồn tại một loại không có khả năng. Cho đến ngày nay, Sơn Hải hạ giới đã diệt vong. Ba người này lại gia nhập tiên ngoại hạ giới, tại hạ giới bản năng trong mắt, trình độ nào đó liền thành hắn tài sản. Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không nhường ba người dạng này thoải mái. Hắn trực tiếp tế ra tự thân trận vực, cưỡng ép cắt đứt ba người cùng thời gian biện liên hệ, đem bọn hắn lôi kéo tới thế giới của mình bên trong. Trần Cảnh An bắt đầu khảo vấn. Không bao lâu, hắn liền được biết sự tình toàn bộ trải qua. Tin tức này là đến từ địa tiên giới không nghi ngờ gì. Nhưng là phụ trách kết nối người là trước đây không lâu bị hắn trục xuất Hủy Quang. Hủy Quang cùng địa tiên giới một vị am hiểu thôi diễn địa tiên tồn tại cấu kết, thường xuyên cho hắn tiết lộ những cái kia rời đi địa tiên giới ngoại lai đại thừa tin tức. Trần Cảnh An căn cứ manh mối này phán đoán, người này chỉ sợ không chỉ là bình thường địa tiên, bởi vì cái khác địa tiên chưa chắc có thể nắm giữ cặn kẽ như vậy tin tức, tối thiểu nhất cũng là giống trên trời lửa như thế tiên vương. Đề cập trên trời lửa, Trần Cảnh An hồi tưởng hắn cùng đối phương gặp nhau, song phương nhìn không oán không kiều. Hơn nữa, Cái này trên trời lửa thậm chí còn được xưng tụng là chính thức dẫn hắn nhập môn người, theo lý thuyết chính mình không nên hoài nghi hắn. Nhưng tu sĩ chuyện bốn cũng không có tuyệt đối có thể nói. Nếu là tùy tiện kết luận, rất có thể trực tiếp loại trừ chân chính đáp án. Còn nhiều thời gian. Trần Cảnh An tự lẩm bẩm, túi đầu lại nhìn về phía trước mặt ba vị đại thừa. Hắn đã được đến tin tức mình muốn, theo lý thuyết là có thể đem ba người này thả đi, ít ra đứng tại thiên ngoại bản năng trên lập trường, nó chính là ôm ba phải thái độ. Dù sao xem như đầu đảng tội ác hủy quang đã được giải quyết, còn lại từ ác giả đều có thể lấy công chủ tội. Cái này rất phù hợp thiên ngoại bản năng tâm lý. Nhưng Trần Cảnh An không có vĩ đại như vậy, hắn cũng không thấy đến, chính mình cần một mực đối hạ giới bản năng nội bộ. Trần Cảnh An là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Với bạn, hắn hoàn toàn đặt vững tự thân hệ thống, còn cần một bộ phận tư lương tiến hành trèo chống. Lấy ba vị đại thừa làm căn cơ, đây tuyệt đối có thể bảo chứng thể hệ chất lượng. Trần Cảnh An lúc này cắt đứt bọn hắn cùng thời gian biển liên hệ, đồng thời dần dần đem ba người riêng phần mình chia cắt thành bộ phận, lấy hắn làm trung tâm. Nguyên bản hoang vu một tòa quỷ thành, tại thời khắc này nhanh chóng quyết trường, vô số thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một mình cấu trúc một cái thế giới hoàn toàn mới. Trần Cảnh An lập tức về tới hiện thực. Hắn vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được đến từ hạ giới bản năng uy áp. Đối phương ý đồ đến cũng rất đơn giản, nó là vì kêu ba vị đại thừa mà đến. Trần Cảnh An không rảnh để ý, không nhìn thẳng xuống giới bản năng, lần nữa tiến vào thiên cơ hải. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được trên người mình kia cố thuộc về hạ giới bản năng đặc tính đang bị rút ra, cái này có thể coi là hạ giới bản năng rút về nguyên bản tập trung ở hắn trên người một người chiêu cố. Có lẽ, nó là dự định lấy loại phương pháp này đến ngược bức Trần Cảnh An thỏa hiệp. Trần Cảnh An chỉ cảm thấy ngây thơ. Bất quá, hạ giới bản năng cách làm này, cũng là quả thật làm cho hắn sinh ra muốn gia tăng tự thân thẻ đánh bạc dự định. Trước lúc này, Trần Cảnh An dự định trước đem thiên cơ hải độc lập đi ra. Có thiên đạo như thế một ví dụ phía trước, Trần Cảnh An dự định trực tiếp dẫn đạo thiên cơ hải nội bộ hình thành một cái độc lập với hạ giới bản năng ý thức, cũng để trong này từ trên căn bản ngăn chặn bị hạ giới bản năng chiếm đoạt. Trong lúc này còn có một bước, cái kia chính là đem hắn sáng tạo thiên cơ thuật cùng mảnh này thiên cơ hải tiến hành một chặt. Chuyện này rất là trọng yếu, chỉ cần đem hạ giới phạm vi bên trong đối thiên cơ phản vệ quyền xử trí nắm bắt tới tay, như vậy sau này tất cả tu luyện thiên cơ thuật tu sĩ đều đem trực tiếp cùng thiên cơ hải sinh ra gặp nhau, hình thành một mảnh độc thuộc tại thiên cơ sư không gian đặc thù. Đây chỉ là trong kế hoạch cái thứ nhất bộ phận. Trần Cảnh An còn dự định nhằm vào tiểu thế giới cũng ra tay, đối với hạ giới bản năng quyền hành tiến một bước chia tách. Cái này đồng dạng cần môi giới. Trần Cảnh An lật tay lại, liền có thuộc về lượt này về phúc trạch tụ đến, theo hắn lịch luyện quán chú, rất nhanh thai nghén một cái thế giới cần toàn bộ yếu tố đều bị bù đắp. Một cái độc lập tiểu thế giới cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Trần Cảnh An mang tới một bộ phận thiên cơ hải đặc tính, đem nó hỗn hợp tới tiểu thế giới bên trong. Cái này lúc đầu chỉ là một loại chấp trưởng phản vệ quyền hành, nhưng là rất nhanh, loại này quyền hành liền bị tiến một bước mở rộng, rất nhanh quán xuyên thế giới phát triển từ đầu đến cuối, đồng thời nắm giữ đối thế giới ngang ngược can thiệp lực lượng. Trần Cảnh An đem nó gọi là thiên đạo, cũng chính là tiểu thế giới người quản lý. Có cái thứ nhất án lệ thành công, hắn bắt đầu tiếp tục mở rộng, đồng thời duy trì liên tục sáng tạo tiểu thế giới. Trong quá trình này, Trần Cảnh An cũng không ngừng đem tự thân hệ thống chia tách, thông qua quan sát những thế giới nhỏ này từ sinh ra tới diệt vong quá trình, gián tiếp hoàn thành đối với các loại khác biệt tu hành thiết tưởng nghiệm chứng. Suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, là nguồn gốc từ lại một cái luân hồi kết thúc. Trần Cảnh An liền như là sinh trưởng tại thời gian cuối cùng bên trong, một gốc vĩnh viễn sẽ không già yếu thường thành cây, hắn chấn động rất xuống trên người lá cây, từ thời gian biển đi ra. Đạo tổ cùng bây giờ yêu đế sớm đã chờ ở đây, trung quanh đứng đấy mỗi người bọn họ chuẩn bị mang vào một cái luân hồi tu sĩ. Trần Cảnh An chú ý tới, thiên đình phương hướng, đúng là xuất hiện một vị trung chủ. Người này liền đứng ở đạo tổ sau lưng, vị trí gần với Tạ Thường Dương. Hắn danh xưng Thiên Đế. Thiên Đế xuất hiện, chính là thiên đình tại cái này trong luân hồi lớn nhất biến hóa. Chương 1572, yêu đế quy hàng, cây quả nhân sâm. Chương 1572, yêu đế quy hàng, cây quả nhân sâm. Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới kia ngàn vạn thế giới phá hủy. Lúc này, yêu đế bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, trên mặt biểu lộ mang theo một chút thất vọng. Gặp qua thánh hoàng, vãn bối đến từ Chu Yếm thị. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, nghiêm nhiên một bộ cho phép hắn nói tiếp ý tứ. Chu Yếm yêu đế dường như được đến cổ vũ, mở miệng nói, hạ giới bản năng tìm tới ta, đồng thời chủ động giải khai yêu đình tại phương nam hạn chế. Thánh hoàng tiền bối minh giám, ta yêu đình tuyệt không bắt thượng ý tứ. Hắn cầu sinh dục cực mạnh. Ở bên trong, Chu Yếm yêu đế cũng là giết lùi vô số người cạnh tranh, lúc này mới leo lên yêu đế chi vị hùng chủ. Thế nhưng là chờ hắn đi vào vị trí này bên trên, khả năng rõ ràng ý thức được, mình cùng vị kia chân chính đại thừa ở giữa chênh lệch. Bọn hắn sớm ở cái trước luân hồi liền có thể diệt sát yêu đế. Tới lượt này về, trước đây âm khang yêu đế bởi vì lấy chủ động quy hàng, được đến thiên đình lần nữa, xuất binh trợ giúp hắn đã bình định yêu đình cảnh nội phản loạn, cái này trực tiếp cho âm khang thị chi phối tục một sóng lớn mệnh. Âm khang thị tổng cộng truyền thừa 13 vị yêu đế, chi phối yêu đình thời gian tiếp cận 5 triệu năm. Cái này khoảng cách chừng nửa cái luân hồi, trở thành trong lịch sử chi phối chu kỳ dài nhất đế tộc. Cứ việc, về sau thiên đình không có lần nữa nâng đỡ âm khang thị. Nhưng nhìn tại hai vị đại thừa trên mặt mũi, về sau yêu đế tại đối đại âm khang thị hậu nhân thời điểm, cũng không có đổi tận giết tuyệt. Thậm chí hôm nay yêu đình danh sách bên trong, Chu Yếm yêu đế liền mang theo hai vị âm khang thị thần quân, trong đó chưa chắc không có lấy lòng hai vị đại thừa ý tứ. Hắn đối hạ giới bản năng hứa hẹn toàn lực nâng đỡ, nội tâm là từng có ý động. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận thời điểm, một loại mãnh liệt cảm ứng theo đế vị quét sạch tới toàn thân hắn. Liên phản phất, chính mình chỉ cần lựa chọn cùng hạ giới bản năng hợp tác, như vậy hắn liền đem mất đi yêu đế vị trí. Chu Hiếm yêu đế sau đó đánh giá lại, cơ bản có thể xác định, đây là yêu đế chi vị thái độ. Yêu đế chi vị không nguyện ý cùng hạ giới bản năng hợp tác, cũng không nguyện ý đắc tội hai vị đại thừa. Cái này cơ bản có thể đại biểu yêu đế vị trí này thái độ. Nói cách khác, thiên ngoại hạ giới toàn bộ đại thừa đều lựa chọn đứng tại hạ giới bản năng mặt đối lập. Chu Hiếm yêu đế sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là không có đầu sắt xuống dưới. Trần Cảnh An biết được chuyện đã xảy ra, ánh mắt nhìn về phía trên, đồng thời khóa chặt trong đó một vị trí. Hắn lập tức có thể cảm giác được, hạ giới bản năng chột dạ rời đi. Trần Cảnh An lần này là thật có điểm tức cười. Thì ra, liền bởi vì chính mình không có dựa theo hạ giới bản năng ý tứ làm, nó liền không để ý thể diện, tìm kiếm nghị cách muốn đem chính mình ra không. Đây cũng là một loại khác, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Hắn làm đến nước này, Trần Cảnh An cũng dự định phản kích. Trần Cảnh An nhìn xem đã khép kín luân hồi, hắn vung tay lên, trực tiếp từ thiên cơ hải bên trong, đem đã phân hóa qua thiên đạo toàn bộ đánh vào trong đó. Một giây sau, luân hồi lần nữa quần quần biến hóa, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Đợi đến động tĩnh này hoàn toàn bình ổn lại, liền có một đại cổ bao vây lấy luân hồi lực lượng khối không khí, bay vào Trần Cảnh An lòng bàn tay. Khí này đoàn, có thể coi là một loại thông dụng tài nguyên. Luân hồi mỗi một lần lên xuống, kỳ thật đều là đem tổng lượng có hạn thông dụng tài nguyên toàn bộ thu về, tiến hành lần nữa phân phối. Trần Cảnh An lấy được bộ phận này, biến tướng chính là luân hồi đem quyền hạn hạ phóng cho hắn. Rất rõ ràng, hắn liên quan tới thiên đạo tưởng tượng, rất phù hợp luân hồi lý niệm. Phần này quyền hạn đủ để cho hắn thân ở hạ giới bên trong, nhưng là không cần lại chịu hạ giới bản năng thiết chế, hình thành một bộ độc thuộc về mình giáng cung. Trần Cảnh An tính toán thích hợp dùng tại trấn áp một phương thế lực đồ vật hình tượng. Ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn đạo tổ, cuối cùng rơi vào bên cạnh hắn Tạ Thường Dương trên thân. Tiểu tử này dung hợp tiểu mục đầu thay hắn chế tạo thuần dương chi thụ. Gốc cây kia phẩm tướng cùng nền móng đã tương đối khá. Chỉ là, cây này tài nguyên cùng hoàn cảnh hạn chế nó hạn mức cao nhất, đồng thời trực tiếp phá hỏng hắn đột phá đến đại thừa cảnh khả năng. Cơ hội khó được. Trần Cảnh An là không ngại giúp hắn một chút. Hắn lập tức đem ý nghĩ của mình cùng đạo tổ tiến hành giao lưu. Đạo tổ rất là giật mình, bất quá rất nhanh đáp ứng, bảo đảm nói, chuyện lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, ngay sau đó hướng nàng muốn một cỗ thiên đỉnh hạch tâm khí vận. Đạo tổ tại chỗ đem nó bóc xuống. Trần Cảnh An sau đó cùng nhau đánh vào tới vừa lấy được luân hồi trong sức mạnh, lại đem Tạ Thường Dương gọi qua, dẫn dắt đến hắn đi đến bên trong, bắt đầu thay hắn tái tạo thân thể. Đây là một quá trình đi ngược. Tạ Thường Dương đạo hạnh toàn bộ bị vò nát, hợp thể viên mãn thực lực cũng bị đánh rất đến nửa điểm không dư thừa. Chỉ là cái này ngắn ngủi một lát, cả người hắn trải qua vô số lần trùng sinh cùng hủy diệt, cho đến luân hồi lần nữa mở ra. Tạ Thường Dương thuế biến mới kết thúc, cả người hắn biến thành một quả hài nhi bộ dáng quả, bị treo ở một gốc cây già đầu cành. Theo quả rơi xuống đất, bị một cỗ kim sắc bình chướng chống lên. Tạ Thường Dương nhanh chóng trưởng thành lên. Tu vi của hắn cũng lấy một loại tấn mãnh tình thế khôi phục. Đạo tổ xác nhận hắn không việc gì, lực chú ý liền hoàn toàn rơi vào cây kia trên cây. Nàng ánh mắt chiếu tới, phát hiện lực lượng của mình vậy mà không cách nào thẳng tới cây già cấp trên, cây này rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa như xa cuối chân trời. Cây này tên gọi là gì? Trần Cảnh An cho ra đáp án, cây quả nhân sâm. Đạo tổ nhẹ gật đầu, ngược lại ngữ khí hơi xúc động, đây là người ta tu thành đại thừa cái thứ ba luân hồi, ngươi cuối cùng có thành lập thế lực ý niệm, có thể thấy được nó cũng là thật đem người cho phải. Trần Cảnh An không có không thừa nhận. Đạo tổ lại hỏi, có thể nghĩ tốt danh tự. Chờ ngươi khai sáng thế lực này, ta mang theo thiên đỉnh đến thay ngươi trợ trận. Một bên Chu Hiếm yêu đế nghe nói như thế, thận trọng nói, vạn bối không nhất định có thể nhìn thấy ngày đó, nhưng là cũng sẽ giữ lại hạ di chiếu, nhiều tương lai yêu đế tiến về xem lễ. Trần Cảnh An gặp hắn một bộ cầu sinh dục rất mạnh bộ dáng, cũng không có lại tiếp tục dò hắn, dứt khoát nói, lúc trước ta bằng lòng, chỉ cần yêu đình không ra phương Nam, vậy ta cũng sẽ không đối yêu đình ra tay, cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ. Nếu là ngoại trừ phương Nam, như vậy sinh tử tự phụ. Chu Hiếm yêu đế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước lo lắng, xưa nay đều không phải mình không thất thời, mà là không muốn bởi vì dưới tay một ít không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, không duyên cớ đắc tội hai vị này đại thừa. Dù sao mình là yêu đế, thuộc hạ làm chuyện, người bên ngoài rất khó không hướng về thân thể hắn đi liên tưởng. Có Trần Cảnh An như vậy tỏ thái độ, hắn liền có thể yên tâm. Những cái kia không rõ ràng nặng nhẹ ngu xuẩn, liền để bọn hắn là hành vi của mình trả giá đắt liền tốt. Trần Cảnh An đi đến dưới gốc đại thụ, hắn đem cô nhi viện 10 vị cô nhi toàn bộ triệu tập tới, bao gồm lúc trước tại ôn dịch hạ giới tu luyện tiểu cửu lưu tiết xuống, ta sẽ đem tự thân đối với ngươi riêng phần mình thể hệ tu hành kinh nghiệm, đơn độc truyền thụ cho các ngươi, đồng thời thay các ngươi chế tạo riêng một bộ thích hợp lĩnh hội hoàn cảnh. Đây là ta xem như viện trưởng, cuối cùng có thể thay các ngươi làm một sự kiện. Về sau tu hành, liền đều xem chính các ngươi. Chương 1573, khai sáng địa phủ, thanh toán nhân quả. Chương 1573, khai sáng địa phủ, thanh toán nhân quả. Trần Cảnh An xác định thế lực danh tự, liền cứ gọi địa phủ. Hắn xem như địa phủ chí tôn. Tại hắn phía dưới, chính là 10 vị cô nhi vị cách, hợp xưng là thập vương đối tiêu chính là thiên đỉnh 13 thần tướng. Tiểu Mục đầu từng có làm thanh khung thần tướng kinh lịch. Trần Cảnh An liền để hắn phụ trách địa phủ giàn khung bên trên thiết lập. Đến mức mấy người khác, Trần Cảnh An truyền pháp quá trình cũng rất thuận lợi. Chỉ là tới xếp thứ 8 tiểu quy khư doanh tông nơi này, doanh tông nhịn không được hỏi hắn một vấn đề. Viện trưởng, ta muốn thế nào tìm tới con gái của ta? Trần Cảnh An nghe vậy, trực tiếp mở ra một cánh cửa, đối với hắn nói rằng, đại môn này phía sau, ngưng tụ ta tự thân đối thời gian kinh nghiệm, cùng đối với thời gian sảng bậy phỏng đoán. Ngươi có thể thử nghiệm từ đó tìm tới ngươi mong muốn đáp án. Doanh tông nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đi thẳng vào. Cơ hội là cùng một thời gian. Hắn từ bên trong đi ra, trước đây chân sau công phu, Doanh Tông cả người biến thương tăng không ít. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng có tính thực chất bay vọt. Trần Cảnh An nhìn về phía hắn, đột phá đại thừa, nhưng có tìm tới ngươi mong muốn đáp án. Doanh Tông nhẹ gật đầu, lập tức không người, đa tạ viện trưởng thầy ta chỉ đường. Trần Cảnh An không có hỏi nhiều, hắn ngay sau đó đi tới Tiểu Cửu U nơi này, chỉ thấy Tiểu Cửu U một mặt khẳng định, viện trưởng, có người tại ta phía trước đột phá đại thừa, để cho ta đoán xem, là lão bát đúng không? Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, ngươi lại như thế nào đoán được? Bởi vì chỉ có hắn thuần túy nhất, mà chúng ta 9 người đối với riêng phần mình tu hành, kỳ thật đều là ôm lấy tạp niệm. Tiểu Cửu U không muốn tại cái đề tài này trải qua giải thích thêm, lập tức đổi chủ đề, nói rằng, viện trưởng, ôn dịch hạ giới đối ta mà nói, vẫn là quá mức căng giận, ta muốn tiến về một phương càng thêm hung hiểm hạ giới. Chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể đột phá đến đại thừa. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, trực tiếp hỏi, ngươi định đi nơi đâu? Ta muốn đi Tiểu Khổng Minh hạ giới. Hắc ám hạ giới. Trần Cảnh An vẫn nhớ kỹ ban đầu ở phía kia hạ giới kinh lịch, tối hậu ban đầu nếu không phải cô nhi viện đem hắn mang về, không chừng chính mình liền bị hắc ám hạ giới cường giả giữ lại, đây quả thật là nên được bên trên hung hiểm hai chữ. Cho đến ngày nay, hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là có thể cho đám người kia mang đến không nhỏ rung động. Bất quá, xem như đại thừa cảnh lý trí, lại để cho hắn không quá có thể tiếp nhận, ngàn dặm xa xôi đi qua chỉ là vì khoe khoang ý nghĩ. Chẳng bằng cho Tiểu Cửu Vũ lưu lại một đạo bảo mệnh hộ thân phù. Nàng nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy mình hóa thân cũng có thể bảo đảm nàng một lần. Cùng ngày, cô nhi viện đám người lại tập hợp một chỗ, xem như giải thể trước một lần đại đoàn viên. Tiểu Cửu Vũ bước lên hắc ám hạ giới chi hành. Trần Cảnh An đồng dạng đuổi tại thời gian điểm này bên trên, lần nữa tiến vào địa tiên giới. Đây là hắn đột phá đại thừa về sau, lần thứ hai tới. So với đại thừa trung kỳ giai đoạn, Trần Cảnh An bây giờ lại nhìn địa tiên giới nội tâm liền sinh ra không ít cảm xúc. Hắn đứng tại chỗ, đầu ngón tay bắt đầu đánh thiên cơ thuật căn cứ tự thân nhân quả bắt đầu ngược đẩy, tìm kiếm ngày đó đem hắn tin tức bán cho Sơn Hải hạ giới đầu nguồn. Đại khái là động tác của hắn quá mức cấp tốc. Người kia mặc dù khẩn cấp làm ra phản ứng, nhưng ở Trần Cảnh An đầy đủ thế công phía dưới, rất nhanh cũng tiết lộ nội tình. Cái này cùng Sơn Hải hạ giới hợp nhu người, là điệu tiên giới 5 vị tiên vương một trong, Kim đạo tiên vương trong biển kim nắm giữ tôn này chính quả điệu tiên là Bình Minh điệu tiên. Trần Cảnh An bắt được cái này nhân thân phần trong nháy mắt, trực tiếp giáng lâm tới Bình Minh điệu tiên đạo phủ, đồng thời trực tiếp phong rơi mất hắn toàn bộ đường đi. Giờ phút này, Trần Cảnh An đối với thực lực bản thân đại khái nắm chắc rồi. Vị này Bình Minh điệu tiên thuộc về tiên vương cấp, thực lực của hắn đại khái là tại đại thừa hậu kỳ. Nhưng hắn bây giờ có thể rõ ràng áp chế Bình Minh điệu tiên đồng thời có không ít dư lực. Trên lý luận, hắn cho dù không phải đại thừa viên mãn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bình Minh điệu tiên ý thức được kẻ đến không thiện, hơn nữa chính mình không cách nào đối đầu, quả quyết lựa chọn phản bội. Là trên trời lửa ở sau lưng tính toán ngươi, bởi vì hắn tu hành pháp cần người bên ngoài thuận theo ý chí của hắn, chỉ có dạng này hắn khả năng cướp lấy người bên ngoài chính quả lực lượng lớn mạnh tự thân. Một khi có người ngỗ nghịch, kia tu vi của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn ở trên người của ngươi thấy được uy hiếp, lúc này mới xuống tay với ngươi. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ chợt hiểu. Bất quá, hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Bình Minh điệu tiên, tin tức của ngươi rất hữu dụng, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để trừ khử ngươi ta ở giữa nhân quả. Bình Minh điệu tiên sắc mặt biến hóa, hắn trước sau như một là ở sau lưng tính toán người, chưa từng bị buộc đến nước này. Nhưng Trần Cảnh An thực lực hắn lại không thể không phục. Bình Minh điệu tiên túi đầu xuống, ngươi cần gì? Trần Cảnh An, ta cần càng nhiều ngũ thái chi khí, chỉ cần ngươi có thể thay ta đem kim một thủy thổ ngũ thái hoàn toàn gom góp, vậy ngươi ân oán của ta như vậy thành toàn xong. Dù là Bình Minh điệu tiên đã đoán được khẩu vị của hắn không nhỏ, nhưng là cái này chọn vẹn 4 bộ bản nguyên tiên khí vật liệu, vẫn là để hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cân nhắc tới Trần Cảnh An bản thân có phúc đăng hỏa, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là dự định lấy lực lượng một người dung nạp 5 tôn chính quả. Trước đó, không phải không người thử qua làm như vậy, chỉ là không ai thành công mà thôi. Bình Minh điệu tiên không khỏi mắt sáng lên, cân nhắc lấy lợi và hại. Đầu tiên, hắn xem như điệu tiên giới hiện có cổ xưa nhất chính quả một trong, hắn là có năng lực sưu tập tới những thứ này. Cụ thể ở chỗ cho Trần Cảnh An kết quả. Trần Cảnh An nếu là thành công, vậy hắn đã đáp ứng trừ khử nhân quả, chính mình không cần lo lắng nhận thanh toán, hơn nữa hắn xem như bản nguyên tiên khí nhà cung cấp, không chừng còn có thể kết xuống một chút thiện duyên. Hắn nếu là thất bại, như vậy vạn sự đều yên, những cái kia ngũ thái chi khí cũng biết trở lại chỗ cũ, tương đương với chính mình không có tổn thất. Vừa nghĩ như thế, Bình Minh điệu tiên liền có quyết đoán, mở miệng nói, một lời đã định. Trần Cảnh An lập tức triệt bỏ đối với hắn phong tỏa. Sau đó, hắn trực tiếp đi đến trên trời lửa nơi ở chỉ có điều, Trần Cảnh An nhỏ không. Trên trời lửa sớm đã rời đi. Hắn thế là đi tới ngũ trang tử vị trí, dự định thông qua chính quả vị trí trực tiếp định vị tung tích của hắn. Trần Cảnh An nhân tài vừa tới, đã nhìn thấy thân mang đạo bảo ngũ trang tử. Cho đến ngày nay, ngũ trang tử trong mắt hắn vẫn như cũ là cao thâm mặt chắc hình tượng. Trần Cảnh An một mặt cung kính, gặp qua sư tôn. Ngũ trang tử nhìn xem hắn, mặt mỉm cười, là đang tìm ngươi sư mình, dự định đồng môn tương tàn à. Trần Cảnh An cũng không phủ nhận, đệ tử đây bất quá là có qua có lại. Nhanh mồm nhanh miệng. Ngũ trang tử không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng, mà là nói rằng, sư minh của ngươi đã bỏ qua chính quả, rời đi địa tiên giới. Vị sư sẽ không thiên vị các ngươi bất luận kẻ nào, địa tiên nói không cần phế vật, điểm này ngươi nhưng hiểu rõ. Trần Cảnh An, cần tuân sư tôn dạy bảo. Chương 1574, muốn luyện tiên pháp, mệnh có thai ương. Chương 1574, muốn luyện tiên pháp, mệnh có thai ương. Trần Cảnh An không cảm thấy lấy ngũ trang tử thực lực, cần ở phương diện này đối với hắn nói dối. Thiên thượng hỏa là thật rời đi. Xem như một vị so với mình tư lịch thâm hậu được nhiều địa tiên, hắn vậy mà lại trực tiếp từ bỏ chính quả, cái này khiến Trần Cảnh An cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá, dưới mắt lại cân nhắc những này đã không có ý nghĩa. Hôm nay đã đụng phải Ngũ Trang Tử, Trần Cảnh An liền nghĩ thuận tiện đem chính mình một bộ phận nghi hoặc nói ra. Sư tôn, không biết địa tiên giới bên trong có thể bảo vệ còn có cùng tiên giới tu sĩ tương quan truyền thừa. Ngũ Trang Tử nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, hơi hận, ngươi nói là cái kia tu luyện Thái Cực Tiên Pháp tiểu bối à? Lấy cảnh giới của ngươi, có thể tìm hiểu mấy phần Thái Cực Tiên Pháp huyền diệu, lúc này mới tỉnh cũng là tương đối khó được. Trần Cảnh An cảm thấy lời này là đang khen hắn, bất quá lấy Ngũ Trang Tử cảnh giới, mọi cử động không phải là bắn tên không đích. Hắn biểu lộ trịnh trọng, lắng nghe lời dạy dỗ. Quả nhiên, Ngũ Trang Tử lập tức lời nói xoay chuyển, cái này tiên pháp là tiên giới chi đạo, tự nhiên là tiên giới sinh linh sáng lập. Tiên đạo coi trọng một cái công bằng, thiên phú của ngươi so người bên ngoài cao, kia là mệnh số của ngươi. Nhưng là, ngươi trở xuống giới thân phận tu luyện tiên giới đạo pháp, liền sẽ bị coi là một loại đi quá giới hạn, sẽ có tai ương gây họa tới với ngươi. Nếu có thể thuận lợi vượt qua, việc này coi như thôi. Nếu là không thể vượt qua, tự gánh lấy hậu quả. Trần Cảnh An nghe được tai ương hai chữ, tâm thần đột nhiên rung động. Hắn lại xem chính mình đoạn này tu luyện kinh nghiệm, dường như từ hắn thu hoạch được Thái Cực Tiên Pháp về sau, chính mình giữa bất chi bất giác đã đem thay thế vốn có tu luyện tiến trình. Trần Cảnh An nhất định phải thừa nhận, hắn đối cái này cái gọi là tiên pháp đã sinh ra ỷ lại tâm lý. Hắn lúc này hỏi thăm, xin hỏi sư tôn, tai ương là cái gì, lại nên làm như thế nào hóa giải? Ngũ Trang Tử, tai ương tức là quy tắc. Ngươi xem như hạ giới sinh linh, lúc đầu có thể nhận quy tắc phù hộ, chỉ cần không rời đi hạ giới, những cái kia rời rạc tiên đế cũng sẽ không phát hiện tung tích của ngươi. Nhưng là ngươi dẫn theo trước phá hủy một bộ phận quy tắc, như vậy nguyên bản để mà bảo vệ ngươi quy tắc sẽ xuất hiện khe. Trần Cảnh An cái hiểu cái không, trong đầu có một cái đại khái khái niệm. Cái này quy tắc vốn là nhường tiên đế không có thẩm thấu hắn cơ hội. Nhưng là hiện tại, quy tắc xuất hiện khe, vậy mình rất có thể sẽ nhận tiên đế ảnh hưởng. Cái suy đoán này lập tức nhường Trần Cảnh An tâm lạnh một nửa. Bất quá, hắn trước sau như một đều không phải là chờ chết tính tình. Cho dù thật sự có tiên đế muốn ra tay với hắn, mình cũng phải liều chết đánh cược một lần mới là. Trần Cảnh An duy nhất nhớ nhung, chính là đừng để một mình hắn dẫn tới nhân quả, đem tất cả mọi người cho đầu vào. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, lại hỏi một chuyện khác. Sư tôn, không biết chúng ta tại địa tiên giới, nhiều nhất có thể dung hợp nhiều ít chính quả. Ngũ Trang Tử đối với hắn vấn đề này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đơn giản trở về bốn chữ, người tài chiếm được. Trần Cảnh An cảm thấy hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía gánh chịu lấy 6 cái hỏa chi chính quả phương hướng. Hắn trực tiếp phóng xuất ra Phúc Đăng hỏa lực lượng. Một cái mắt, có cỗ so mặt trời còn ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ địa tiên giới. Trần Cảnh An ánh mắt cũng mượn từ đạo ánh sáng này, tản mát tới địa tiên giới mỗi một cái góc. Những cái kia bế quan cùng không có bế quan địa tiên, tất cả đều bị Phúc Đăng hỏa quấy nhiễu tới, trong đó kinh hãi nhất không ai qua được trước Viêm địa tiên. Trước Viêm địa tiên vừa mới bắt đầu cảm nhận được cỗ lực lượng này, còn tưởng rằng là thiên thượng hỏa. Kết quả lại hơi phân biệt, lại là cùng hắn có thủ Trần Cảnh An. Trước Viêm địa tiên lập tức có đôi chút đứng ngồi không yên. Hắn không biết rõ Trần Cảnh An làm cái gì, nhưng song phương thực lực bây giờ chênh lệch, mình đã rơi vào Phúc Đăng hỏa chiếu rọi phạm vi bên trong, hắn khẳng định là chạy không thoát. Nhiều lần do dự, Trước Viêm địa tiên cuối cùng ngồi xuống lại. Ngược lại dù sao cũng là một lần chết. Hắn không bằng cầu nguyện Trần Cảnh An đem hắn như cái giẫm như thế thả, cái này dù sao cũng so trêu chọc hắn nữa đến hay lắm. Trần Cảnh An chú ý tới Trước Viêm địa tiên tiểu động tác. Bất quá, hắn tạm thời không có muốn thanh toán ý nghĩ, lại hoặc là nói là không dành phản ứng. Đúng lúc này, Phúc Đăng hỏa chính quả lực lượng lại lần nữa thăng hoa, tại lục đại hỏa chi chính quả ở giữa, cũng thay thế nguyên bản thiên thượng hỏa vị trí, chiếm cứ hạch tâm vị trí. Ý vị này, Trần Cảnh An thay thế thiên thượng hỏa trở thành địa tiên giới tân nhiệm hỏa đạo tiên vương. Vũ Trang Tử toàn bộ hành trình xem hết đây hết thảy, hắn mặt không biểu tình, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trần Cảnh An đứng dưới tảng cây chờ. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lê Minh Địa Tiên. Hắn đầu tiên là chúc mừng Trần Cảnh An trở thành Hỏa Đạo Tiên Vương chuyện, ngay sau đó mang đến hắn cần ngũ thái chi khí. Kim một thủy thổ, mỗi một dạng đối ứng 5 loại ngũ thái chi khí, nơi này khoảng chừng 20 đạo. Lê Minh Địa Tiên vì kiếm ra những vật này, cũng coi là đem hắn vốn liếng cùng ân tình tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, tới hắn như vậy cảnh giới, bất kỳ ngoại vật đều đã thành có thể bị giao dịch đồ vật. Lê Minh Điệu Tiên đem đồ vật chuyển giao, mở miệng nói, người ta ân đoán đã tiêu. Trần Cảnh An xác nhận không sai, đưa ra khẳng định đáp án, ân đoán đã tiêu. Sau đó, hắn trực tiếp nguyên điệu luyện hóa lên bộ phận này ngũ thái chi khí, cả người lập tức bị chuyển tống tới tổ thụ phương vị khác nhau. Đáng được ăn mừng chính là, cái khác 4 loại thuộc tính chính quả, bây giờ đều tồn tại bỏ trống chính quả. Trần Cảnh An nhanh chóng hoàn thành lựa quá trình. Bên đường tổ tăng mở đất mục biển cả nước sai xuyến kim cái này 4 đạo chính quả lần lượt dung hợp tới trong cơ thể của hắn, cũng không để cho Trần Cảnh An thực lực xảy ra rõ rệt biến hóa. Bất quá, hắn đối với Điệu Tiên nói lý giải tại thời khắc này lại có 10 phần tiến bộ. Lê Minh Điệu Tiên ngay tại một bên vây xem. Trong lòng của hắn nghĩ tới Trần Cảnh An có thể dung hợp nhiều ít chính quả, thậm chí tưởng tượng qua hắn dung hợp thất bại, trực tiếp nguyên khí đại thương khả năng. Chỉ là, hiện thực so với hắn tất cả tưởng tượng đều muốn bình tĩnh. Trần Cảnh An cứ như vậy thu nạp tứ đại chính quả. Sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu lại, Lê Minh Điệu Tiên lãnh bất đinh cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Trong chớp nhoáng này, Lê Minh Điệu Tiên bỗng nhiên có loại trên đầu mang theo mũ ô sa phải bay đi cảm giác nguy cơ. Không đợi hắn làm ra phản ứng, chính mình chính quả Hải Trung Kim liền đã bị đổi xuống Kim Đạo Tiên Vương vị trí, thay vào đó chính là Trần Cảnh An trên người sai xuyên kim. Xem như người trong cuộc Lê Minh Điệu Tiên thậm chí không có một chút tham dự cảm giác, hắn chính là trực tiếp đã mất đi vị trí này. Nhưng mà, Giờ phút này Lê Minh Điệu Tiên trong lòng thậm chí không sinh ra nửa điểm oán hận cảm xúc, bởi vì Trần Cảnh An mang đến cho hắn một cảm giác dường như đang hướng phía sư tôn ngũ trang tử phương hướng thuế biến. Bất luận đây là hắn chủ động vẫn là bị động làm ra lựa chọn, cái này đều đã không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Lê Minh Điệu Tiên cúi đầu, lấy đó chính mình thần phục. Chương 1575, tương lai chi thân, truyền thừa tuyển hạng. Chương 1575, tương lai chi thân, truyền thừa tuyển hạng. Hắn chỉ là cái thứ nhất. Tiếp xuống, thủy đạo, thổ đạo cùng một đạo ba vị tiên vương, đồng dạng tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, phát hiện riêng phần mình chính quả bị đá hạ tiên vương vị trí. Bọn hắn vốn là có chút phẫn nộ, thế nhưng là phúc đăng hỏa ánh sáng vẫn như cũ rơi vào trên người của bọn hắn, đó là một loại toàn phương vị áp chế. Ba người quả quyết lựa chọn từ tâm. Tiên vương vị trí có thể ném, nhưng bọn hắn nếu là rời đi địa tiên giới, kia tương lai hạ chẳng liền khó nói. Trần Cảnh An đồng thời nắm giữ ngũ đại tiên vương chính quả. Đây là địa tiên giới khai sáng đến nay, ngoại trừ ngũ trang tử bản nhân bên ngoài từng sinh ra mạnh nhất quyền hành. Trần Cảnh An lập tức phát giác được một cái biến hóa. Thời gian biển, hắn có thể tiến vào địa tiên giới đối ứng thời gian hải trì bên trong. Ý vị này, hắn có thể thu hoạch địa tiên giới quá khứ những cái kia tu hành truyền thừa. Làm một có được hơn 10 vị đại thừa cường thịnh hạ giới, địa tiên giới ở phương diện này nội tình là bất kỳ một cái nào hạ giới đều không cách nào so sánh. Vũ Trang Tử đã không có ngăn cản, kia Trần Cảnh An liền bắt đầu lĩnh hội những truyền thừa khác nội dung. Các loại đến từ thời đại khác nhau, khác biệt hạ giới đại thừa lý niệm tràn vào trong đầu. Lúc đầu, những này ngoại lai lý niệm ý đồ đem hắn đồng hóa. Nhưng Trần Cảnh An bản thân địa phủ chi đạo chính là thoát thai từ 10 cái hạ giới hệ thống, hoàn toàn không phải bất kỳ đơn nhất hệ thống có thể dung chuyển. Hai cố khác biệt hệ thống chạm vào nhau, kết quả chính là cá lớn nuốt cá bé. Địa tiên giới tồn tại thời gian đầy đủ lâu dài, lại tới đây đại thừa, đồng dạng bao quát và tượng. Bọn hắn đa số cũng không phải là tồn tại ở cùng một thời đại, thậm chí lẫn nhau sinh động thời gian chưa bao giờ có gặp nhau. Nhưng địa tiên giới tồn tại, vừa đúng đem bọn hắn vơ vét đến cùng một chỗ. Trần Cảnh An đem những này hệ thống tại thể nội lắng đọng. Hắn mắt thấy thời gian biển chỗ sâu. Cứ việc, hắn hiện tại đã có chỉ dựa vào khí thế liền có thể áp chế đại thừa hậu kỳ thực lực. Nhưng có một chút là hắn nhất định phải thừa nhận, kia chính là mình cũng không chân chính ngưng luyện ra đại thừa tương lai thân. Từ góc độ này, hắn chính là còn dừng lại tại đại thừa trung kỳ. Ở trong đó một nguyên nhân quan trọng là bởi vì thời gian sinh linh nguyên nhân, đến mức hắn vô ý thức liền muốn né tránh chính mình đại thừa tương lai thân. Trần Cảnh An trong lòng đến cùng là cất một chút may mắn, chỉ cần hắn đối tương lai cũng không phải là toàn tri, như vậy còn lại không biết bộ phận, liền có thể coi là tự thân biến số, cái này trong tương lai nào đó một ngày thậm chí rất có thể trở thành hắn đột phá rào thời cơ. Bất quá, ngũ trang tử cùng hắn giảng thuật hai ương trung quy là tan vỡ cái này một tia may mắn. Trần Cảnh An cuối cùng quyết định trực diện tương lai của hắn thân. Theo hắn đem tự thân cảm nộ chìm xuống tới cảnh giới, đại thừa hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt bị phá ra. Thời gian biển chỗ sâu, Trần Cảnh An ngắm nhìn tương lai của hắn thân, từ xa mà đến gần, dần dần biến rõ ràng. Nét mặt của hắn vừa bắt đầu là có chút nghiêm trọng, cho đến cái này tương lai thân hiện lộ ra toàn bộ diện mạo. Đó cũng không phải hình tượng của hắn, cũng không phải bất cứ người nào, mà là một đoàn ngay tại chuyển động thái cực khí lưu. Trọng yếu nhất là cái này thái cực khí lưu là nghịch hành, đây chính là hắn đại thừa tương lai thân. Trần Cảnh An nhìn thấy một màn này, cả người đồng dạng ngộ. Chẳng lẽ đây cũng là tu luyện thái cực tiên pháp mang tới biến cố? Trần Cảnh An lập tức thử nghiệm cùng đại thừa tương lai thân tiến hành dung hợp. Một giây sau, trong cơ thể hắn cô nhi viện đã lâu xuất hiện phản ứng. Trước mắt cô nhi viện đã đủ viên, không còn tiếp thu mới cô nhi giải tỏa truyền thừa tuyển hạng, nhất định hướng truyền thừa cô nhi viện thứ nhất, tử mẫu trung, dòng dõi, thứ hai, loan cực trường, thế thiếp, thứ ba, lò đốt xác, người chết. Trần Cảnh An nhìn xem nhảy ra ba loại tuyển hạng. Trong lòng của hắn loại kia bị thắt cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Trần Cảnh An đem tương lai thân thu đến thể nội, cùng vốn là tồn tại quá khứ thân cùng hiện tại thân lần nữa dung hợp, tạo thành một cỗ đủ để vượt ngang tại ba cái không cùng giai đoạn đặc tính. Loại này đặc tính chính là đại thừa viên mãn. Trần Cảnh An mở hai mắt ra, sắp tán rơi vào thời gian hải chi bên trong cảm giác hệ số thu hồi. Địa tiên giới truyền thừa các loại diệu pháp cùng cảm ngộ cũng toàn bộ trở về thể nội. Hắn đi ra thời gian biển, dự định trở về thiên ngoại hạ giới. Trước khi đi, Trần Cảnh An lần nữa đi vào tổ thụ dưới đáy. Hắn đem lúc trước cuốn đi ngũ đại tiên vương chi vị cùng ngũ đại chính quả toàn bộ lui trở về. Ngũ trang tử thanh âm vang lên: "Ngươi có thể nghĩ tốt, đi lần này chính là từ bỏ địa tiên nói." Trần Cảnh An cho ra khẳng định đáp án. Ngay sau đó, hắn liền phát giác được ngũ trang tử ánh mắt trên người mình đảo qua. Có như vậy một cái mắt, Trần Cảnh An cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tác ý, nhưng là thoáng qua liền mất, nhanh đến một lần nhường hắn coi là đây là ảo giác. Sau đó, hắn thì rời đi. Trần Cảnh An vừa đi, ngũ trang tử thanh âm liền vang lên: "Đạo hữu ra sao lai lịch?" Vừa dứt tiếng, một vệt kim quang sáng lên, ngay sau đó nguyên địa liền xuất hiện một cái kim sắc đồng hồ. Ngũ trang tử con ngươi kỳ biến, thanh âm nhiều hơn mấy phần cung kính, hóa ra là thời đỉnh sứ giả. Khi đó trung phía trên kim phút tại nào đó một vị trí đông lại. Sau đó, có hư ảnh hiện ra, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp đem ngũ trang tử nút trong bóng tối cảnh toàn bộ khô héo cùng tàn lụi. Ngũ trang tử lập tức phát giác được hai người ở giữa chênh lệch. Thực lực của người này xa ở trên hắn, sợ là tiên đế cái này một cấp bậc bên trong đều đã đứng tại tối đỉnh phong. Trong lòng của hắn là lại sợ vừa hận. Đã lo lắng người này trực tiếp phá hủy hắn địa tiên giới cùng địa tiên nói, nhưng lại cảm thấy không phục. Người này chính là ỷ vào thời đỉnh tài nguyên, lúc này mới có hôm nay. Hắn đều đã bỏ đi tiên giới tu hành, vì sao những người này còn muốn quản thúc chính mình? Vũ Trang Tử thu hồi trong lòng oán trách, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia Trần Cảnh An không phải là thời đỉnh nhìn chúng người kế tục. Không phải. Không đợi Ngũ Trang Tử buông lòng một hơi, liền nghe tới người này nửa câu sau. Hắn là ta trong tương lai quyết định đệ tử. Nếu là ta thu không thành đệ tử, những này nhân quả liền đều sẽ tính ở trên người của ngươi. Ngũ Trang Tử lập tức sắc mặt tối sầm. Thì ra, hắn đây là thành người ta chạm trung chuyện. Bất quá người này đã nói tới nhân quả, luôn không khả năng thật làm cho chính mình làm không công á. Ngũ Trang Tử liền chờ nghe tiếp. Rất nhanh, hắn liền nghe tới mình muốn trả lời. Ngươi cũng không phải là hạ giới tu hành người thứ nhất, ngươi có thể đi đến hôm nay, cũng là nhặt tiền nhân nha tuệ. Ta mượn ngươi đến bồi dưỡng đệ tử, vậy thì đưa ngươi một tin tức. Ngũ Trang Tử lập tức cúi đầu xuống, cái này rửa tai lắng nghe tư thế, cùng lúc trước Trần Cảnh An quả thực không có sai biệt. Người kia nói tiếp, vị thứ nhất thử nghiệm đi địa tiên nói sinh linh, tự xưng Dược Vương, vốn là tiên giới một gốc bình thường cây nhỏ, hắn lấy dung nạp khác biệt linh quả xem như tu hành, cuối cùng bao hàm vàng diện, bước vào tiên đế lĩnh vực. Chỉ có điều, bởi vì bản thể nguyên nhân, Dược Vương thành không ít tiên đế vây công đối tượng, thế là chủ động tan vỡ tiên vực, tiến vào hạ giới, đồng thời ở đây mọc rễ. Có thể nó cuối cùng không thể khôi phục nguyên khí, đại lượng tiên đế di trạch tàn mát, trong đó lớn nhất một phần vị ngươi lấy được. Chương 1576, quá khứ mây khói, Hắc Bạch bộc phát. Chương 1576, quá khứ mây khói, Hắc Bạch bộc phát. Ngũ Trang Tử trên mặt biểu lộ càng thêm kích động, không kịp chờ đợi hỏi thăm. Xin hỏi sứ giả, hắn bây giờ người ở phương nào? Người kia cuối cùng thốt ra hai chữ, luân hồi. Ngũ Trang Tử cảm thấy nghiêm nghị, đa tạ sứ giả. Thiên ngoại hạ giới. Trần Cảnh An trở về hạ giới. Theo hắn hoàn thành hiện tại, đi qua, tương lai tam đại thân thể hợp nhất, Trần Cảnh An lại nhìn xuống giới bản năng, liền đã có thể nhìn thấy kỳ thật thể. Trần Cảnh An thuận tay bắt lấy, thiên ngoại hạ giới bản năng trực tiếp bị hắn bóp tại lòng bàn tay, ý đồ dãy rủa, nhưng lại không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, đem hạ giới quyền hành chuyển giao cho ta. Hạ giới bản năng sợ mình bị gạt bỏ, lập tức làm theo, lúc này càng là tận hết sức lực đem hạ giới quyền hạn đều thả ra. Trần Cảnh An thu hoạch được quyền hạn một phút này, hắn trực tiếp bắt đầu quay lại trước mặt luân hồi, cũng đem cùng mình tương quan bộ phận hoàn toàn quyền định lên. Sau đó, thiên cơ hải lực lượng lộn xộn tuôn ra mà tới, vờn quanh tại hắn quá khứ đoạn ngắn phía trên. Giờ phút này, những cái kia tất cả gặp qua Trần Cảnh An sinh linh, trong trí nhớ một bộ phận nội dung cũng bắt đầu biến mơ hồ. Không đến đại thừa cảnh, trong đầu dần dần làm giảm mất đối Trần Cảnh An ấn tượng. Bọn hắn có thể nhớ kỹ trên đời này là có hai vị đại thừa. Một vị là Thiên Đình đạo tổ cũng người sáng lập, đã sống mấy cái luân hồi nhân vật. Còn lại một vị, bọn hắn chỉ có thể nhớ kỹ địa phủ chí tôn danh hiệu. Liên quan tới vị này chí tôn cái khác tin tức giống như toàn bộ biến mất. Hạ giới bản năng có chút xem không hiểu Trần Cảnh An thao tác. Một bên khác, đạo tổ nhạy cảm đã nhận ra tự thân ký ức biến hóa, không khỏi nhíu chặt lông mày, lập tức theo đại thừa khí tức dẫn dắt, đi tới hạ giới bản năng nơi ở. Ánh mắt của nàng hướng phía trước nhìn lại, tầm mắt bên trong, nhìn thấy lại là một cấu ngược dòng thái cực khối không khí. Bất quá, đạo tổ vẫn nhận ra đây chính là Trần Cảnh An. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Trần Cảnh An vì sao muốn đem chính mình biến thành bộ dáng này? Ngươi đây là cái gì mới tu hành pháp? Trần Cảnh An đưa ra trả lời khẳng định, không sai, hiện tại ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Đạo tổ cái này còn là lần đầu tiên nghe được Trần Cảnh An nói muốn nàng hỗ trợ. Trong nội tâm nàng nhỏ không thể thấy sinh ra một tia ý mừng, ngay lúc này không truy cứu nữa hắn những này tiểu động tác, một lời đáp ứng. Ta chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại từ trong cơ thể mình phân ra một bộ phận một đoạn ký ức, đánh tới đạo tổ trước mặt. Từ giờ trở đi, ta sẽ không còn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, ngươi bằng vào ta bộ phận này ký ức, thay ta tạo nên một cái bên ngoài hóa thân thể. Đạo tổ lúc này vung tay lên, dựa theo nàng trong trí nhớ Trần Cảnh An bộ dáng, lấy đại thừa chi lực ngưng luyện ra Trần Cảnh An hình tượng, lại dung hợp bộ phận này ký ức. Ở trong mắt nàng, cái này đã cùng chính mình nhận biết Trần Cảnh An không kém nhiều. Từ cái này một ngày sau đó, địa phủ một mực tại bên ngoài du đãng chí tôn quý vị, địa phủ thế lực bắt đầu vững bước phát triển, thẳng đến cái này luân hồi cuối cùng. Địa phủ đồng dạng ra đời một nhóm được đưa tới kế tiếp luân hồi cường giả. Bọn hắn đã vượt qua yêu đình, trở thành thiên hạ gần với thiên đình thứ hai thế lực lớn. Thập vương bên trong chín vị, riêng phần mình thành lập nên thế lực của mình. Trần Cảnh An bản nhân liền phảng phất từ thế giới biến mất như thế. Hắn như là thiền định lão mục, trải qua cái này đến cái khác luân hồi, từ đầu đến cuối chưa từng có qua bất kỳ động tĩnh. Khi thời gian đi vào hắn đột phá đại thừa cái thứ 12 luân hồi, thời gian phần cuối của biển, một cỗ cũng không bình thường gợn sóng đưa tới chú ý của hắn. Trần Cảnh An trong nháy mắt đi vào cỗ này gợn sóng biên giới. Hắn từ bên trong này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, kia là thuộc về thiên thượng hỏa. Người này quả nhiên không chết, hơn nữa sớm đã để mắt tới chính mình vị trí hạ giới, ý đồ trả thù hắn bức nó bỏ chạy một chuyện. Trần Cảnh An liền ở tại chỗ ngồi xổm một lát. Một giây sau, thời gian hải chi bên trong liền có một đầu con cá nhỏ, cùng cái khác vô số bình thường sinh linh cùng một chỗ, tiến vào rộng lớn lúc trong quang hải. Trần Cảnh An tinh chuẩn đem nó khóa chặt, ngay sau đó trực tiếp hạ xuống đại thừa chi lực. Kia con cá nhỏ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tại chỗ mất mạng. Thể nội đại thừa ý niệm tràn vào tới Trần Cảnh An trong óc. Đây chính là thiên thượng hỏa cuộc đời ký ức. Từ hắn từng bước một leo đến đại thừa, lại đến bái nhập địa tiên nói, đồng thời trở thành hỏa đạo tiên vương. Sau đó, vị này hỏa đạo tiên vương cùng mình xảy ra gặp nhau, tính toán hắn sao, lại lo lắng gặp trả thù, thế là sớm rời đi. Chuyện bước ngoặt là bắt đầu từ nơi này. Trần Cảnh An mặc dù đã có phòng bị, không có thử nghiệm đọc đến tiếp xuống nội dung, nhưng là ngay sau đó, trong đầu của hắn liền không tự giác xuất hiện hắc bạch hai loại nhan sắc. Hai cái này không có cố định hình dạng. Thế nhưng là tại hắn trong phạm vi tầm mắt, hắc bạch đã đồng hóa tất cả, hơn nữa loại này đồng hóa trực tiếp theo ý niệm biến thành hiện thực. Trần Cảnh An nhìn thấy, lúc trước thiên thượng hỏa trải qua hành chi, chung quanh những con cá kia toàn bộ biến thành hắc bạch nhan sắc. Hơn nữa, bọn hắn đang theo thời gian biển, liền phải tiến vào hiện thế đối ứng thời gian tuyến. Không cần nghĩ cũng biết, thật nếu để cho bọn này như là ôn dịch giống như quyết tán hắc bạch con cá đi vào đương thời, sẽ dẫn đến đáng sợ đến mức nào kết quả. Trần Cảnh An lựa chọn cương ép trấn áp, hắn trực tiếp phóng xuất ra tự thân đại thừa chi lực, đồng thời tại chỗ chế tạo ra hoàn toàn mới tiểu thế giới, đem bọn này hắc bạch con cá toàn bộ đưa lên đi vào, lại thử nghiệm đem tiểu thế giới trục xuất ra thiên ngoại hạ giới. Đây hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Đang lúc hắn chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, địa phủ bên trong đã xảy ra biến cố. Địa phủ cương vực kết giới phía trên xuất hiện nguyên một đám hắc bạch màu lót lỗ thủng, đồng thời duy trì liên tục mở rộng. Kia lỗ thủng bên trong thấm vào chất lỏng hình dạng hắc bạch lực lượng, dường như có thể không nhìn không gian khoảng cách, chỗ đến, toàn bộ thế giới liền bị nhuộm thành hắc bạch nhan sắc. Những cái kia đặt mình vào trong đó sinh linh, trên mặt bọn họ nguyên bản biểu lộ khác nhau, toàn bộ biến chất phát, dường như đều bị phỏng mát. Thuộc về mỗi một cái sinh linh đặc biệt tính bị tước đoạt, chỉ còn lại có một đám như là tường giấy cái xác không hồn. Bọn hắn thậm chí đã mất đi cảm giác chính mình tử vong năng lực. Địa phủ phương diện tự nhiên là trước tiên làm ra phản ứng. Với bắt đầu luân hãm bên ngoài, bọn hắn lập tức mở ra kém một bậc kết giới bình chướng, phòng ngừa cái này hắc bạch lỗ thủng ý hiếp tiến một bước làm sâu thêm. Còn tại địa phủ chín vị thập vương tụ tập lại một chỗ, thương lượng đối sách. Tiểu Cửu Du không tại, tiểu Mục Đầu xem như trong đó lớn nhất người, hơn nữa lại là phụ trách thường ngày quản lý địa phủ, hắn nghiêm nhiên thành chủ tâm cốt. Tiểu Mục Đầu bình tĩnh chỉ huy địa phủ các cơ cấu điều hành, cho người ta một loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thản nhiên. Nhưng phần này thản nhiên dưới đáy có bao nhiêu trình độ, ở đây chín người tin tưởng. Bởi vì địa phủ hệ tâm, xưa nay đều không phải là mấy người bọn hắn. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung ở Tiểu Mục Đầu sau lưng, nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Tiểu Mục Đầu xoay người lại, đánh giá người tới, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Viện trưởng.